Chương 518, đại náo tinh tú phái 2 chương 518, đại náo tinh tú phái 2 kia tinh tú phái trưởng lao dứt lời, chung quanh tinh tú phái các đệ tử cùng kêu lên hô to, từng cái mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Đại ủy ti vốn là hoành hành vô kỵ tính tình, trước kia liền không sợ đắc tội người, huống chi bây giờ có Ninh Viễn ở bên nối giáo cho rằng. Một tay nắm lấy thánh hỏa lệnh, mặt lộ vẻ cơ sắc, kia Đinh Xuân Thu cùng mông khổ người âm thầm cấu kết, giết hại ta Minh giáo huynh đệ, hắn bây giờ đã chết, chúng ta chỉ là hủy đi hắn tổ sư đường, xem như nhẹ. Ninh Viễn nắm cả đại ủy ti bà bay, bày làm ra một bộ cùng nàng chung cùng tiến lùi thái độ. Đinh Xuân Thu tin chết, tại tinh tú phái nhấc lên một cái cực lớn gợn sóng, những trưởng lão kia đệ tử nguyên một đám hận không thể xé xác Ninh Viễn. Mà Trích Tinh Tử thì là nhạy cảm nắm chắc điểm này, nếu là hắn có thể tại vào lúc này xuất linh tinh tú phái đệ tử đánh lui hai người này, tích lũy xuống hy vọng, kia đời tiếp theo trưởng môn chẳng phải trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Nghĩ đến chỗ này, Trích Tinh Tử mơ hồ có chút kích động, cố nén thương thế, hét lớn một tiếng, tinh tú phái đệ tử tuân lệnh, kết trận ngăn địch. Theo Trích Tinh Tử ra lệnh một tiếng, tinh tú phái các đệ tử cấp tốc di động, đem Ninh Viễn hai người vây lại, dựa theo đặc biệt phương vị đứng vững, rất nhanh tạo thành một cái kỳ dị trận pháp. Ninh Viễn mặt lộ vẻ khinh thường, tùy ý bọn hắn bày trận, chính mình đứng tại đại ủy ti bên người mắt lại nhìn. Làm trận pháp thành hình thời điểm, Ninh Viễn chỉ cảm thấy xung quanh nhiệt độ đều thấp xuống mấy phần, không khỏi khẽ gi một tiếng. Có mấy phần ý tứ. Bất quá dù vậy, Ninh Viễn cũng không có đầu tiên xuất thủ ý tứ. Giết. Trận pháp một thành, Trích Tinh Tử đống nhiên giận quát một tiếng. Trận pháp vận chuyển lại, tinh tú phái đệ tử bước chân sai động, tựa như rút dây động rừng. Sau đó, chỉ thấy hàng phía trước đệ tử đống nhiên tề xuất, hoặc quyền hoặc trường, mang theo trận trận phong thanh hướng Ninh Viễn công tới. Ninh Viễn hướng đại ủy ti nói câu, chính mình coi chừng, bảo vệ tốt chính mình. Sau đó, nhẹ nhàng nghiêng người, tránh đi đám người công kích. Đồng thời tay phải giơ ra, tinh chuẩn nắm một gã tinh tú phái đệ tử cổ tay, thuận thế bốn léo, vậy đệ tử bị đau, trong tay chiêu thức đống nhiên loạn. Linh Viễn cười lạnh một tiếng, mượn lực dùng lực, đem vậy đệ tử hướng phía người bên cạnh đẩy đi. Cái này đẩy nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, lại ẩn chứa xảo kình, bị đẩy đệ tử đụng hướng mình người, dẫn tới mấy người đều bước chân lảo đảo. Linh Viễn thấy thế, khẽ lắc đầu, xem ra hắn vẫn là xem trọng những người này. Trích Tinh Tử thấy Linh Viễn diện mục lộ vẻ khinh bỉ, lập tức giận dữ, chỉ huy xếp sau đệ tử theo khía cạnh công hướng Linh Viễn. Linh Viễn nhưng như cũng không chút hoang mang, chân đạp lăng ba vi bộ, cả người đi bộ nhàn nhã giống như tại trong ánh đao xuyên thẳng qua. Hai tay hoặc cản hoặc bác, mỗi lần ra tay đều dẫn tới trận pháp dừng lại. Ngẫu nhiên còn có thể lấy thế xét đánh không kịp bưng thai dò ra hai ngón, điểm hướng tinh tú phái đệ tử huyệt vị. Bị điểm trúng đệ tử trong nháy mắt cứng đờ, không cách nào động đậy. Lúc này, trận pháp lại biến. Tinh tú phái các đệ tử không còn cận thân công kích, mà là phân tán ra đến, theo từng cái phương hướng hướng phía đại ủy ti chôn ném ra tụ tiễn chờ ám khí. Trong lúc nhất thời, ám khí như mưa rơi bay về phía đại ủy ti. Linh Viễn ánh mắt lấp liệt, thân hình nhất chuyển, trở lại đại ủy ti bên cạnh thân, rộng lượng ống tay áo bay múa, đem ám khí nhao nhao cuốn vào trong đó. Mà phía sau tức giận ý nhìn về phía Trích Tinh Tử, ngươi đây là tại muốn chết. Nói xong, Ninh Viễn dùng nội lực rót vào trong ống tay áo, những cái kia bị cuốn vào ám khí vậy mà hướng phía tinh tú phái đệ tử kích xạ mà quay về. Lại nghe kia gào thét tiếng xé gió, chỉ so với cái kia tinh tú phái đệ tử ném ra càng thêm ổn chuẩn hung ác. Tinh tú phái đệ tử trong nháy mắt đại loạn. A. Sau một khắc, tinh tú phái đệ tử bên trong truyền đến liên tục không ngừng tiếng gào đau đớn. Trận pháp đã phá. Trích Tinh Tử nhìn xem Ninh Viễn hai người, sắc mặt âm trầm như nước, hôm nay là hắn tính sai, đánh giá thấp Ninh Viễn hai người võ công. Bất quá hắn cũng là cầm được thì cũng buông được người, biết không làm gì được Ninh Viễn hai người, vội vàng bày thái độ khiêm nhường, không người nói, không biết hai vị tiền bối xa giá mà đến, có gì chỉ giáo. Tại hạ Trích Tinh Tử, nguyện ý nghe phân công. Có Trích Tinh Tử dẫn đầu, rất nhanh lại có tinh tú phái trưởng lao hướng Ninh Viễn tỏ thái độ, kia vội vàng bộ dáng, giống là sợ thiếu đi chính mình dường như. Ninh Viễn ngoại ý muốn nhìn bọn hắn một cái, nhìn về phía một bên đại ủy ti. Dựa theo đại ủy ti lúc trước tưởng tượng, nàng cùng Ninh Viễn đập tinh tú phái tổ sư đường, sau đó muốn lấy thuyết pháp tinh tú phái đệ tử hành hung một trận, cuối cùng nên ngang rời đi. Nhưng lúc này, nàng thế nào có loại đối phương muốn giá chính mình đi ngồi giáo chủ chi vị cảm giác. Nghĩ như vậy, cảnh giác mà liếc nhìn Ninh Viễn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, công tử hẳn là tưởng thu phục tinh tú phái. Ninh Viễn bị nàng hỏi được sững sờ, lắc đầu, không có ý định này. Ta hiểu được. Đại ủy ti gật gật đầu. Ánh mắt lóe lên, chỉ vào phía dưới tinh tú phái đệ tử nói, ta nhìn các ngươi kia tổ sư đường không vừa mắt thật lâu rồi, đi, cho ta đưa nó đập. Tinh tú phái đệ tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng không biết là ai mang đầu, vọt thẳng nhập tổ sư đường bên trong, cầm lấy đồ vật liền đệ. Có người dẫn đầu, phía sau người tự nhiên không cam lòng là hậu. Tổ sư đường trước đó vốn là bị Ninh Viễn cùng đại ủy ti nện đến không sai biệt lắm, lúc này ở tinh tú phái các đệ tử một phen dày vào hạng, càng là lảo đảo muốn ngã. Cũng không biết hai đụng phải cái nào, theo một tiếng trầm muộn nổ vang, cái kia vốn là rách nát không chịu nổi tổ sư đường rốt cục hoàn toàn sụp đổ, cho bụi dơ lên lão cao. Tinh tú phái đệ tử đứng tại trong bụi mù, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đây là tinh tú phái tổ sư đường, bây giờ lại tự tay bị hủy bởi chính bọn hắn trong tay. Đại ủy ti nhìn xem, tương đối hài lòng gật đầu. Còn không tệ. Trích Tinh Tử nghe cái này cực kỳ miễn cưỡng đánh giá, trên lệch chút thổ huyết. Bất quá trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may, còn bồi khuôn mặt tươi cười, không biết hai vị còn có cái gì phân phó. Đại ủy ti nhìn xem hắn trương này định mặt, đông nhiên liền không có hào hứng. Hào hứng thiếu thốn lôi kéo Ninh Viễn cánh tay, chúng ta đi thôi. Không có ý gì. Ninh Viễn gật gật đầu, nhìn Trích Tinh Tử một cái, chuyện hôm nay là ta Ninh Viễn làm, các ngươi tinh tú phái nếu là muốn tìm phiền thoái, đã tới tìm ta tốt. Trả thù. nói đùa cái gì, không tồn tại. Trích Tinh Tử đội vàng cười làm lành, không dám, không dám. Linh Viễn dường như có chút không vừa ý hắn trả lời chắc chắn, hỏi ngược lại, lúc này ngươi không nên nói để cho ta không cần cản rỡ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Trích Tinh Tử trong lòng hơi hồi hộp một chút, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn chằm chằm Linh Viễn. Đại ủy ti ở bên phốc phốc một tiếng bật cười, chỉ ra chỗ sai nói, công tử, đây cũng là chớ lấn trung niên nghèo mới là. Ha ha. Linh Viễn đi theo bật cười. Trích Tinh Tử cũng đi theo cười làm lành, đúng, đúng đúng, chớ lấn trung niên nghèo, về sau, chớ lấn già năm nghèo. Linh Viễn có chút ngoài ý muốn nhìn hắn mắt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó nhìn về phía đại ủy ti. Chúng ta đi thôi. Đại ủy ti gật gật đầu. Linh Viễn một tay nắm cả đại ủy ti, mũi chân điểm nhẹ, nên ngang rời đi. Trích Tinh Tử nhìn xem hai người đi xa thân ảnh biến mất không thấy, lúc này mới thở phào một hơi. Có đệ tử tiến lên, đại sư minh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trích Tinh Tử một cước đem nó đạp bay ra ngoài, đừng đến phía ta. Chương 519, liền biết công tử là không dựa vào được chương 519, liền biết công tử là không dựa vào được rời đi Tinh Tú phái sau, Linh Viễn mang theo đại ủy ti, cũng không vội vã về Quang Minh đỉnh, mà là nhìn ở chung quanh đi dạo một vòng. Mặc dù dọc theo đường có mông cổ người cản đường mất hứng, nhưng hai người đem mông cổ người coi như trên đường vui, một đường cũng có chút thú vị. Chơi đến đại ủy ti tận hứng, đã là 3 ngày sau. Hai người không có kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên trở lại thuộc về đại ủy ti trong sân. Nhưng không ngờ vừa bước vào trong viện, trong phòng liền sáng lên ánh đèn, Tiểu Chiêu từ đó đi ra. Thấy hai người, Tiểu Chiêu trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. "Công tử, nương, các ngươi trở về." Linh Viễn hướng nàng gật gật đầu, "Dạ," cười hỏi tới, "thế nào cảm giác ngươi một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng?" Đại ủy ti thấy Tiểu Chiêu, có chút ngoài ý muốn nói, "Tiểu Chiêu, ngươi thế nào tại cái này?" Tiểu Chiêu chợt nhìn Linh Viễn một cái, tận nói nhảm, cười khổ một tiếng nói, "Các ngươi sau khi rời đi, ta cùng trong giáo đệ tử nói là nương ưu tư quá độ, bệnh cần phải tĩnh dưỡng. Bắt đầu còn rất tốt, bất quá ngươi dứt khoát không trở về, bọn hắn nhìn thấy không ngươi, đều phải cho ta hạ tối hậu thư. Các ngươi không về nữa, trong giáo đệ tử đều muốn coi là ta đem mẫu thân hại, mong muốn mưu quyền xoán bị đâu." Linh Viễn đầu tiên là sững sờ, sau đó phốc phốc một tiếng bật cười. Đại ủy ti cũng mặt giãn ra lộ ra điểm ý cười. Tiểu Chiêu thấy đại ủy ti trên mặt có ý cười, không còn thấy trước đó bộ kia thương xót bộ dáng, không khỏi giận trách, "Nương, ngài đang cười đấy. Ngài mấy ngày nay là sung sướng, lại là không biết rõ ta mấy ngày nay có nhiều gian nan, mỗi ngày đều đến bắt hết óc ứng phó những cái kia trong giáo đệ tử hỏi thăm." Đại ủy ti đi lên trước, nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Chiêu đầu, "Ngươi chịu bị quất." Tiểu Chiêu lắc đầu, không nói những thứ này, "Nương, ngài mấy ngày nay ra ngoài, thân thể vừa vặn rất tốt chút ít." Đại ủy ti nhẹ gật đầu, "Lấy ta cái này trong lòng nột ngạt cũng tán không ít, thân thể tự nhiên là tốt hơn nhiều." "Vậy là tốt rồi." Tiểu Chiêu gật gật đầu, "Vậy các ngươi nghỉ ngơi, ta đi trước." Linh Viễn nói, "Ta đưa tiễn." Đại ủy ti gật gật đầu, chớp mắt cười nói, "Không trở lại cũng được." Tiểu Chiêu lập tức hai gò má đỏ bừng, dậm chân chừng đại ủy ti một cái, "Nương." Linh Viễn đem Tiểu Chiêu đưa đến ngoài viện, nhìn xem trên mặt nàng vẻ mệt mỏi, có chút đau lòng, "Mệt không?" Tiểu Chiêu bản không cảm thấy có cái gì, nghe vậy đột nhiên cảm thấy chóp mũi vị chua, nhẹ gật đầu, "Ừ" một tiếng. Linh Viễn đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, "Mấy ngày nay thật là mệt muốn chết rồi." Minh giáo nguyên khí đại thường, chính là thời buổi rối loạn, Linh Viễn lại trực tiếp đem giáo chủ mà chạy. Tiểu Chiêu muốn một bên cho hai người đánh nhiệm trợ, còn phải xử lý trong giáo sự vụ, ngẫm lại đều rất mệt mỏi. Tiểu Chiêu ghé vào Linh Viễn ngực, nghe hắn khí tức trên thân, chỉ cảm thấy biết mấy ngày liền bất vả đều tính không được cái gì. Năm sau đó, theo Linh Viễn trong ngực đứng dậy đem hắn đẩy ra nhẹ giọng cười nói, "Công tử mau trở về đi thôi." Linh Viễn gật gật đầu, "Ngày mai nghỉ ngơi thật tốt, có ta và ngươi nương ở đây." Tiểu Chiêu nhẹ gật đầu, "Biết, vậy ta coi như cái gì đều mặc kệ đi." Nói xong, lanh lợi đi tiến một bên trong sân, trước khi vào cửa, vẫn không quên đối với Linh Viễn làm cái mặt ủy. "Công tử, ăn." Linh Viễn cười gật đầu, "Ăn." "Giáo chủ, chúng ta muốn thấy giáo chủ." "Không để chúng ta thấy giáo chủ, hẳn là các ngươi đem giáo chủ ám hại." Linh Viễn tại một hồi tiếng huyên náo bên trong tỉnh lại, mắt nhìn bên cạnh đang ngủ say đại ủy ti, kéo qua chăn mền che lại nàng trần trụi bên ngoài da thịt. Sau đó xuống giường, sắp tán rơi xuống đất quần áo nhặt lên, xuất ra một bộ mới thay đổi. Vừa mặc tốt, liền nghe giường bên trên truyền đến một tiếng ưng. Quay đầu nhìn lại, tỉnh. Đại ủy ti chậm rãi mở mắt ra, thụy nhãn ngông lung ngồi dậy. Chăn mền trượt xuống, da thịt trắng loãng bại lộ trong không khí, ngực mập mờ vết tích, biểu thị tối hôm qua hẳn là một phen cổ chiến. Cái này màn mỹ nhân tỉnh xuân đổ, thấy Linh Viễn trong lòng nóng lên. Mà đại ủy ti toàn vẹn không biết nguy hiểm tới gần, còn không coi ai ra gì rỗi lưng một cái, huyện chuyển dáng người lộ rõ. Vẫn là nhà mình ngủ được dễ chịu. A. Linh Viễn chiếm đủ tiện nghi, vẻ mặt thỏa mãn nằm tại đại ủy ti bên cạnh, toàn vẹn đem bên ngoài Minh giáo đệ tử quên ở sau. Thẳng đến. Trước đó nói chờ một chút, hiện tại đã qua 2 canh giờ, giáo chủ người đâu? Chúng ta muốn thấy giáo chủ. Đúng, chúng ta muốn thấy giáo chủ. Tiểu Chiêu cản tại cửa ra vào, không để bọn hắn đi vào. Quách Phủ cười trên nỗi đau của người khác đứng ở trong viện, đột nhiên nghe được trong phòng truyền đến động tĩnh, sắc mặt biến có chút cổ quái. Tiến đến Tiểu Chiêu bên người, nhẹ giọng dì thay vài câu. Tiểu Chiêu nghe xong, trừng mắt nhìn Quách Phủ, làm sao có thể? Thấy Tiểu Chiêu không tin, Quách Phủ chép miệng, "Không tin ngươi nghe một chút." Tiểu Chiêu nghiêng tai nghe chỉ chốc lát, lập tức xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Công tử thế nào Tiểu Chiêu trên lệnh chút đem răng ngà cắn nát, nàng liền biết, công tử lời nói là không thể tin hoàn toàn. Đợi đến Linh Viễn Tử trong nhà đi tới, lần đầu tiên nhìn thấy, chính là Tiểu Chiêu kia tràn đầy u uất ánh mắt. có chút chột dạ sờ lên cái mũi, gượng cười hai tiếng, "Tiểu Chiêu, Phù Nhi, chào buổi sáng a." Quách Phù ngẩng đầu nhìn một chút treo cao đỉnh đầu mặt trời, nét miệng cười một tiếng, "Linh ca ca, chào buổi sáng a." Tiểu Chiêu lạnh hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Linh Viễn sờ lên đầu của các nàng một người một chút. Minh giáo đệ tử nhìn thấy Linh Viễn đi ra, liền biết chuyện không phải là bọn hắn nghĩ như vậy. Nguyên một đám mặt lộ vẻ xấu hổ cúi đầu xuống. "Công tử." Đương nhiên cũng có Lăng Đầu Thành, nhìn xem Linh Viễn hỏi, "Công tử, giáo chủ của chúng ta nhưng tại. Chúng ta muốn thấy giáo chủ." "Chờ một chút." Linh Viễn nhìn bọn hắn một cái, một giọng nói, đóng lại cửa sân, múc nước sách trở về phòng bên trong. Một lát sau, Linh Viễn cùng Đại ủy Ti đi ra. Đại ủy Ti vừa nhìn thấy chờ ở trong viện Tiểu Chiêu cùng Quách Phủ, nghĩ đến vừa rồi chuyện hoang đường, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cố giả bộ chấn định ho nhẹ một tiếng, "Các ngươi thế nào sớm như vậy tới?" Tiểu Chiêu mắt nhìn đỉnh đầu mặt trời, cùng trước đó Quách Phủ như thế im lặng. Quách Phủ ở một bên che miệng cười trộm, bị Tiểu Chiêu lặng lẽ bấm một cái sau, mới dừng nụ cười. Tiểu Chiêu nói, "Nương, bên ngoài giáo tông đệ tử cũng chờ gấp." Đại ủy Ti gật gật đầu, mở ra cửa sân đi ra ngoài. Ngoài cửa một đám minh giáo đệ tử thấy Đại ủy Ti, lập tức ô ương ương quỳ xuống một mảnh. "Gặp qua giáo chủ." Đại ủy Ti lạnh lấy mặt, lạnh hừ một tiếng, "Thế nào? Nghe nói các ngươi chuẩn bị cưỡng ép phá cửa mà vào." Một đám minh giáo đệ tử chợt cảm thấy mồ hôi đầm địa. Có người nhắm mắt nói, "Giáo chủ mấy ngày chưa từng lộ diện, chúng ta cũng là lo lắng giáo chủ an nguy." Đại ủy Ti sắc mặt cái này mới trầm lại, "Xem ở các ngươi là vi phạm lần đầu phân thượng, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, như có lần sau, sẽ không dễ dãi như thế đâu." Một đám minh giáo đệ tử đại khí không dám thở. "Các ngươi đi trên bãi tập chờ lấy, ta sau đó liền đến." "Là, giáo chủ." Quách Phù đứng tại Đại ủy Ti sau lưng nhìn xem, vẻ mặt vẻ sùng bái, sau đó dùng bả vai nhẹ nhàng đụng đụng Tiểu Chiêu, "Ngươi xem một chút mẹ ngươi, nhìn lại một chút ngươi." Chương 520, Hốt Tất Liệt Thân Trinh. Chương 520, Hốt Tất Liệt Thân Trinh. Đại ủy Ti trước gọi tới Dương Tiêu, Bạch Mi Ưng Vương trở minh giáo lao nhân, cùng bọn hắn ở trong viện trao đổi nửa ngày. Dương Tiêu bọn người trước đó thụ thương không nhẹ, mấy ngày nay đều đang bế quan nghỉ ngơi chữa vết thương bên trong, cho nên đối trong giáo sự vụ cũng không quá minh bạch. Nghe Đại ủy Ti nói lên trong giáo đệ tử làm sự tình, nguyên một đám tức giận vô cùng. Chu Điên càng là vỗ bàn một cái, "Lẽ nào lại như vậy, bọn hắn hẳn là muốn tạo phản không thành." "Không được, ta cái này đi giáo huấn một chút bọn hắn." Bố Đại Hòa Thượng liền tranh thủ Chu Điên giữ chặt, "Giáo chủ còn không nói gì đâu, ngươi gấp cái gì?" "Giáo chủ ngươi nói." Chu Điên nhìn về phía Đại ủy Ti. Đại ủy Ti không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, "Ngồi, ta tự có chủ ý." Chu Điên lúc này mới không tình nguyện ngồi xuống. "Trong giáo đệ tử tuy có sai, nhưng dù sao cũng là lo lắng an nguy của chúng ta, nể tình bọn hắn là vi phạm lần đầu phân thượng, cũng đừng quá so đo. Bất quá, cũng phải cho bọn họ chút giáo huấn. Cho nên, mời mấy vị tới, là có một chuyện muốn nhờ." Dương Tiêu nói, "Giáo chủ mời nói." Đại ủy Ti cười cười, "Đợi chút nữa, còn mời mấy vị cho ta hát mặt đỏ, mà ta đến hát mặt trắng, đem việc này chuyện lớn hóa nhỏ bỏ qua." Linh Viễn ngồi bên cạnh, cũng không chen vào nói, chỉ có Đại ủy Ti hỏi hắn lúc, mới có thể đơn giản về hai câu. Đợi đến Dương Tiêu bọn người sau khi rời đi, Đại ủy Ti nhìn về phía Linh Viễn, bất đắc dĩ nói, "Ta còn chuẩn bị nhường công tử ngươi ra nghị kế đâu." Linh Viễn nhún nhún vai, "Ngươi là minh giáo giáo chủ, sao có thể nghe ta?" Lại nói, "Ngươi vừa nói so với ta nghĩ tốt hơn nhiều." Đại ủy Ti nhìn xem Linh Viễn bộ này vung tay trưởng quỹ bộ dáng, cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. "Ta chuẩn bị đi thao trường gặp bọn họ một chút, công tử ngươi có đi hay không?" Linh Viễn không chút nghĩ ngợi lắc đầu, "Không đi." Đại ủy Ti bắt hắn không có cách nào, chỉ có thể tự mình đi. Đại ủy Ti vừa đi, Quách Phù liền quấn lấy Linh Viễn, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, "Linh ca ca, ngươi mấy ngày nay cùng lông mày phu nhân đi nơi nào? Cũng không biết mang ta lên đi làm chính sự." Quách Phù nhíu mày, "Hẳn là lông mày phu nhân chính là kia chính sự." Linh Viễn vừa nâng chung trà lên nhấp một miếng, nghe vậy trực tiếp phun tới, đưa tay tại nàng trên đầu gõ nhẹ một cái, "Ngươi nha đầu này." Quách Phù tay che lấy đầu, thẻ lưỡi thoảng qua hơi. Linh Viễn đợi đến Đại ủy Ti xử lý tốt minh giáo sự tình, đợi thêm tới Tây vực khởi nghĩa quân không có động tĩnh, mới mang theo Quách Phù cùng Tiểu Long nữ chúng nữ trở lại Tương Dương. Linh Viễn lần này rời đi thời gian mặc dù không dài, nhưng cũng không ngắn, lại thêm là chính sử thời buổi rối loạn, vừa về tới Tương Dương, liền có một đống lớn chuyện chờ lấy hắn đi xử lý. Mặc dù Cần Vương đại quân đã bị tiêu diệt, nhưng các nơi vẫn như cũ thỉnh thoảng có người cầm vũ khí nổi dậy. Nhất là còn có một chi khởi nghĩa quân, vậy mà đoạt Ninh thị thương đội đồ vật, còn đem thương đội hộ vệ giết chết. Lần này, trực tiếp chọc giận Linh Viễn, trực tiếp mang theo Quách Phù, Tiểu Long nữ bọn người, trực đảo Hoàng Long, đem khởi nghĩa quân giết hang ổ không chừa mảnh giáp. Có lẽ từ động này nhường tứ phương hoàn toàn kiên kỵ, về sau mặc dù còn có một số khởi nghĩa quân cách Tương Dương không xa, bất quá lại không người dám hướng Ninh thị thương hội xuất thủ. Về sau mấy ngày bên trong, Linh Viễn cũng là bận rộn chân không dính đất. Tương Dương bận bịu còn không tính, hắn còn cần tại Trường An, Hoa Sơn ở giữa chạy tới chạy lui, thậm chí còn chạy một chuyến Miêu Cương, đại lý. Đợi đến Linh Viễn thật vất vả đem chuyện làm xong, Hoàng Dung nhìn xem Linh Viễn nằm tại trên ghế mây, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, có chút buồn cười. Sau khi cười xong, lại có chút đau lòng. Hoàng Dung nhấc chỉ khẽ vuốt qua Linh Viễn đầu lông mày, những ngày này thật là mệt mỏi hỏng. Linh Viễn tiếng trầm ân một câu, nghiêng đầu mắt nhìn Hoàng Dung cao cao nổi lên bụng dưới, đột nhiên cảm thấy vẻ mệt mỏi quét sạch sành sanh. Đem đầu nhẹ nhàng dán tại nàng Hoàng Dung trên bụng, nghe nàng trong bụng truyền đến đủ cục độc tĩnh, trừng lớn mắt ngẩng đầu lên, "Tiểu gia hỏa tại cùng ta chào hỏi đâu?" Hoàng Dung dở khóc dở cười đẩy Linh Viễn, "Tốt, mau dậy đi cũng không sợ làm trò cười cho người khác. Nơi này lại không có người." Một bên hầu hạ Hoàng Dung tiệt thiện. Hoàng Dung đập Linh Viễn một chút, giận cười nói, "Công tử mau dậy đi." "Thành thành thành." Ninh Viễn giơ tay lên, làm ra đầu hàng trạng, ngươi là bà bầu, ngươi nói tính. Bà bầu. Hoàng Dung trừng mắt Ninh Viễn. Ninh Viễn cười ha ha âm thanh, đem Hoàng Dung ôm vào lòng, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Hoàng Dung lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên khẽ di một tiếng, Viên Viên cùng giả phu nhân tới. Ninh Viễn quay đầu nhìn lại, quả thật thấy Trần Viên Viên cùng giả phu nhân chậm rãi đi tới. Trần Viên Viên đem sổ sách bỏ trên bàn, đưa tay phẩy phẩy gió, nóng chết ta mất. Ninh Viễn cho hai nữ một người rót một chén trà, dẫn các nàng ngồi xuống, vất vả. Uống trà, uống trà. Trần Viên Viên bưng lên, lại không lo được hình tượng, uống một hơi cạn sạch, sau đó đem cái chén đẩy lên Ninh Viễn trước mặt, lại đến một chén. Ninh Viễn lại cho nàng rót chén. Trần Viên Viên lúc này mới chậm tới, bất quá mặt vẫn là đỏ rực, chỉ vào sổ sách trên bàn, công tử có thể muốn nhìn. Ninh Viễn vội vàng khoát tay, không cần không cần, ta tin được người đến. Hoàng Dung ở bên cười nói, phu quân là có thể trộm sẽ lười liền trộm sẽ lười. Trần Viên Viên che miệng cười một tiếng, giả phu nhân thì là mang theo câu nệ, dù sao nàng cùng Hoàng Dung chờ nữa không có như vậy quen thuộc. Ninh Viễn thấy giả phu nhân trước mặt nước trà đã không, lại cho nàng rót một chén, vất vả. Giả phu nhân được sủng ái mà lo sợ, vội vàng khoát tay, không gian khổ, không gian khổ. Hoàng Dung đập vỗ tay của nàng quõng, vương lòng, không cần câu nệ. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút Ninh Viễn, công tử có thể là có chuyện. Ninh Viễn trên mặt nghi hoặc lắc đầu, thế nào? Nếu không còn chuyện gì lời nói, liền tùy tiện đi dạo chơi, không thấy được nữ nhân chúng ta tụ ở chỗ này. Ngươi một đại nam nhân ngồi ở chỗ này làm cái gì? Ninh Viễn sờ mũi một cái, đứng dậy, thành. Ninh Viễn đi tìm Quách Phủ, Quách Phủ tự nhiên vui lòng đến cực điểm. Hai người tại Tương Dương thành bên trong đi dạo một vòng, ăn uống no đủ, mới trở lại trong phủ. Về sau lại qua vài ngày nữa nhàn nhã thời gian. Vài ngày sau, Ninh Viễn đứng tại dưới mái hiên, nhìn xem bên ngoài tí tách mưa bụi như là ngân tuyến giống như từ không trung rủ xuống, đánh vào trên nóc nhà, phát ra tiếng lách cách vang. Tương Dương thành trong màn mưa như ẩn như hiện, dường như một bức tranh thủy mặc quyển. Ngay tại Ninh Viễn suy nghĩ đang bay xa thời điểm, một vệt thân ảnh màu trắng chậm rãi đập vào mi mắt. Tiểu Long nữ tay nắm một thanh màu lam nhạt dầu giấy tán, chậm rãi hướng bên này mà đến. Ninh Viễn lấy lại tinh thần, nhìn xem Tiểu Long nữ cười hỏi, "Long Nhi, thế nào lúc này đến đây?" Tiểu Long nữ thu dù đặt vào một bên, từ trong ngực móc ra một phong thư, đưa cho Ninh Viễn, "Ta tại bên ngoài đụng phải ảnh vệ, đây là bọn hắn giao cho ta, để cho ta mang cho ngươi." Ninh Viễn đưa tay tiếp nhận, chỉ là mở ra mắt nhìn, sau đó thần sắc trang nghiêm lên. Tiểu Long nữ đứng ở một bên, thấy Ninh Viễn bỗng nhiên đổi sắc mặt, trong lòng có chút hiếu kỳ hỏi, "Thế nào? Thế nào sắc mặt khó coi như vậy?" Ninh Viễn nuốt ve giấy viết thư, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, dường như thấy được liên miên phong hỏa. Hốt tất liệt xuất quân tấn trinh. Chương 521, Thương thảo chương 521, Thương thảo Tiểu Long nữ đi theo Ninh Viễn bên người, mưa rầm thấm đất, tự nhiên biết hốt tất liệt thân trinh ý vị như thế nào. Trong lòng lập tức siết chặt, hốt tất liệt thân trinh. Kia, yeah. Trường An thành không phải nguy hiểm. Ninh Viễn cười khổ, nào chỉ là Trường An thành nguy hiểm. Hốt tất liệt là nhân vật ra sao? Lấy tài năng quân sự của hắn cùng bừng bừng dạ tâm, hắn lần này thân trinh, nhất định làm mưu đồ thật lâu, chí tại quét sạch Hoa Hạ cương thổ. Kế tiếp, chắc chắn là không chết không thôi của diện. Long Nhi, bây giờ không chỉ là Trường An, xung quanh rất nhiều thành trì chỉ sợ đều tại hắn ngấp nghé bên trong, Tương Dương thành cũng thế. Tiểu Long nữ nhẹ nhàng cắn môi dưới, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Là muốn trông coi Tương Dương, vẫn là chia binh đi trợ giúp Trường An? Linh Viễn trầm tư một lát, nói rằng, Tương Dương thành là quan trọng nhất, một khi Tương Dương thành phá, phương Nam đem cửa hộ mở rộng. Chúng ta trước lấy Tương Dương thành phòng ngự là chính, khi tất yếu còn muốn đi liên lạc một chút giang hồ môn phái, nhìn có thể hay không đạt được càng nhiều trợ lực. Tiểu Long nữ còn là lần đầu tiên thấy Linh Viễn như vậy nghiêm túc, nhẹ gật đầu. Tại Tiểu Long nữ sau khi rời đi, Ninh Viễn lại tự mình cho Triệu Mẫn, Đại Ủy Ti, Nhậm Doanh Doanh bọn người đi tin, đem hốt tất liệt thân trinh tin tức cáo chi các nàng, để các nàng đến đây Tương Dương thương nghị. Lấy thi cấp tốc độ, không ra một ngày, liền đem tin tức đưa đến. Triệu Mẫn trước hết nhất theo truyền tống trận đi ra, thần sắc trang nghiêm, ngay cả chờ ở bên Ninh Viễn cũng không thấy, thẳng tắp hướng phía trước đi đến. Nàng tại đại lý luyện binh, vì chính là giờ phút này, đây là nàng chứng minh chính mình duy nhất cơ hội. Nàng muốn để những cái kia xem thường nàng người nhìn một cái, nàng Triệu Mẫn, coi như rời bọn hắn, cũng có thể làm ra một phen đại sự. Ninh Viễn nhìn xem Triệu Mẫn lướt qua chính mình, bất đắc dĩ kêu lên, "Mẫn Mẫn." Triệu Mẫn cái này mới hồi phục tinh thần lại, hơi mang vẻ ấy náy nhìn xem Ninh Viễn, "Thật có lỗi, ta không thấy được ngươi ở chỗ này." Ninh Viễn nhìn xem nàng rủ xuống ở bên cạnh, nắm chặt hai tay, nhướng mày nói, "Khẩn trương." Triệu Mẫn hơi sững sờ, mạnh miệng nói, "Hoàn thành." Ninh Viễn nắm lên Triệu Mẫn tay, cũng không biết nàng nắm chặt bao lâu, đốt ngón tay đã trắng bệnh. "Cái này gọi còn tốt." Nói, từng tay đưa nàng ngón tay đẩy ra. "Chớ khẩn trương, vạn sự có ta." Triệu Mẫn nghe xong Ninh Viễn lời nói, trong lòng ấm áp, sắc mặt có chút phím hồng, bất quá vẫn tại kia mạnh miệng nói, ta nhưng không có khẩn trương. Linh Viễn cười cười, lười nhác vạch trần nàng. Không bao lâu, Đại Ủy Ti cùng Nhậm Doanh Doanh cũng lần lượt đổi tới. Lại về sau, Lam Vương Hoàng, Linh Trung Tắc, Thiên Sơn Đồng Lao mấy người cũng chạy tới. Cuối cùng, Cao Đạt các tướng lãnh cũng chạy tới. Đại Ủy Ti vẫn như cũng là bộ kia lãnh diện bộ dáng, chỉ là trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng. Đám người cùng nhau đi vào trong nhà, Linh Viễn đem thế cục trước mắt kỹ càng nói một lần, bao quát quân địch đại khái binh lực, tuyến đường hành quân cùng Tương Dương thành trước mắt phòng ngự chuẩn bị. Hắn biết một ngày này sớm sẽ đến, sớm lúc trước liền phái ra ảnh vệ mật thiết giám thị lấy Mông Cổ độc tĩnh. Chúng ta có thể hay không quá chuyện bé xé ra to. Thiên Sơn Đồng lão một tay chống đỡ cái cằm, đung đưa chân nhỏ, có chút khinh thường nói, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất cùng Mông Cổ người giao thiệp, trước kia làm sao tới, hiện tại còn thế nào đến không liền thành. Linh Viễn nghe vậy nhìn về phía nàng, cao mày nói, lần này bọn hắn chủ soái là Hốt Tất Liệt, không được chủ quan. Thiên Sơn Đồng lao á âm thanh, hiển nhiên không có quá để ở trong lòng. Linh Viễn nhìn nàng bộ dáng này, chân mày nhíu chặt hơn, thanh âm cũng lớn mấy phần, Đồng lão. Thiên Sơn Đồng lão lúc này mới ngồi đoan chính chút, đang nghe đâu. Linh Viễn lập tức mặt lạnh, ta không hy vọng lần sau gặp lại tới các ngươi lúc là tại cho các ngươi nhà xác. Thiên Sơn Đồng lão thấy Linh Viễn như thế, rốt cục nghiêm mặt nói, biết. Chư vị, nghe ta một lời. Cao Đạt đống nhiên đứng dậy. Linh Viễn nhìn hắn một cái, gật gật đầu, cao tướng quân tỉnh giảng. Cái này Hốt Tất Liệt là thành các tư hãn trong tử tôn nhân tài kiệt xuất. Cao Đạt thần tình nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng, hắn thở nhỏ đọc thuộc binh thư, nghiên tập binh pháp lưu lược, có hùng đồ mơ hồ. Ta muốn chư vị đều từng trải qua Mông Cổ thiết kỵ lợi hại, mà dưới trướng hắn thiết phù đồ so với càng lớn. Dã tâm của hắn tuyệt không chỉ tại một hai tòa thành trì, mà là toàn bộ Hoa Hạ đại địa. Một khi chúng ta khinh địch, Tương Dương thành thất thủ, kia phương nam tốt đẹp non sông đem lâm vào Mông Cổ gót sắt phía dưới, bách tính đem gặp vô tận cực khổ. Linh Viễn gật gật đầu, Cao Đạt tướng quân nói không sai, nếu chúng ta bởi vì khinh địch mà binh bại, như vậy bao quát ta ở bên trong, đều chính là người Hán tội nhân. Nghe nói lời nói này, chúng nữ đều mặt sắc mặt nghiêm trọng, lúc trước còn trong lòng còn có may mắn Tiên Sơn Đồng lao lúc này cũng đầy mặt nghiêm túc, lại không nửa phần vẻ coi thường. Vậy theo công tử góc nhìn, chúng ta làm ứng đối ra sao? Lam Phượng Hoàng hỏi. Linh Viễn đi đến trong phòng địa đồ trước, chỉ vào Tương Dương thành vị trí nói, Tương Dương thành tuyệt đối là quan trọng nhất, tuyệt không thể sai sót. Nhưng Trường An cũng không thể chắp tay tặng cho Mông Cổ người. Triệu Mẫn nhíu mày, như thế, chúng ta hẳn là muốn chia binh hai đường công thành. Cử động lần này, sợ là sẽ phải cho Hốt Tất Liệt cơ hội. Không sai. Linh Viễn gật đầu, cho nên ta bảo các ngươi đến, là để các ngươi ngẫm lại cách đối phó. Chúng nữ trong lúc nhất thời lao nhau, cái gì cũng nói. Linh Viễn cũng không nổi, nhưng hai lắng nghe lấy các nàng thảo luận. Cao Đạt ở bên nghe được nhíu chặt mày, thẳng đến nhìn thấy Linh Viễn ôm tay ngồi ở vị trí đầu, một bộ đã tính trước bộ dáng, không khỏi hiếu kỳ hỏi, công tử thật là đã có cách đối phó. Linh Viễn cười cười, ta cảm thấy, cùng nó ngồi chờ chết thủ thành, không bằng chủ động tiến công. Đám người nghe vậy, giật mình đem ánh mắt tề tụ với hắn. Các ngươi cũng không nghĩ đến, chắc hẳn Hốt Tất Liệt cũng không nghĩ ra. Minh giáo, Hoa Sơn phái, Nhật Nguyệt thần giáo, lại thêm Mẫn quận chúa tại đại lý huấn luyện đại quân, chúng ta liên hợp lại, chưa hẳn yếu tại Mông Cổ đại quân. Cao Đạt mày nhăn lại nói, chúng ta chủ động tiến công, có lẽ khả năng thành công, nhưng cũng chỉ có thể thất bại nhuệ khí của bọn họ. Nếu là kế tiếp chúng ta không thành có thể thủ, tại Bình Nguyên bên trên, sợ có phải hay không Mông Cổ đại quân đối thủ. Linh Viễn cười nói, chúng ta cũng không phải muốn cùng Mông Cổ người quyết chiến. Các ngươi ngẫm lại, chúng ta bên này giang hồ nhân sĩ đông đảo, chúng ta ưu thế ngay tại ở tới lui như gió, cái này vừa vặn thích hợp chiến thuật du kích. Cao Đạt hai mắt tỏa sáng, này biện pháp rất tốt. Chúng ta không cần cùng Mông Cổ người chính diện đối quyết, chỉ cần quấy rối, không ngừng quấy rối, lợi dụng ưu thế của chúng ta, cắt đứt bọn hắn lương thảo, tập kích quấy rối bọn hắn, để bọn hắn ngày đêm không được an bình. Lam Phượng Hoàng cũng cười nói, còn có thể dùng độc, nhưng tại Mông Cổ đại quân trải qua nguồn nước dưới mặt đất độc, không cần chí mạng, chỉ cần nhường Mông Cổ đại quân thân thể không còn chút sức lực nào, hành quân tốc độ chậm lại liền có thể. Linh Viện hướng nàng dựng thẳng lên ngón cái, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy dáng vẻ. Đám người theo cái này mạch suy nghĩ, lao nhau lần nữa thảo luận. Quách Phủ ở bên nghe, vuốt vuốt cánh tay, đây chính là thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội với tiểu nhân sao? Quá âm hiểm. Chương 522, dạ tập, đột kích ban đêm, chương 522, dạ tập, đột kích ban đêm, đám người nghe xong, đều là cười to. Hoàng Dung ngồi dưới tay, tức giận trừng Quách Phù một cái, ngươi nha đầu này, có biết nói chuyện hay không đâu. Quách Phù rụt cổ một cái, một tay che miệng, nương, ta sai rồi. Ta ngậm miệng, cũng không tiếp tục nói lung tung. Trải qua Quách Phù cái này quấy rầy một cái, trong phòng bầu không khí dễ dàng rất nhiều. Đám người ngươi một lời ta một câu, liền đem kế hoạch định xuống dưới, về sau liền bắt đầu khua chiêng gõ trống áp dụng. Đầu tiên là đem ảnh vệ phái ra ngoài, để bọn hắn xem như trinh sát giám sát Mông Cổ đại quân động tĩnh. Đồng thời đem Minh giáo, Nhật Nguyệt thần giáo nhóm thế lực đệ tử tập kết tới Tương Dương đến, thống nhất điều hành. Có truyền thống trận đại, vận chuyển, lương thảo các loại vấn đề, đối với bọn hắn mà nói, thật đúng là không là chuyện gì. Theo ảnh vệ không ngừng truyền đến tin tức, Hốt Tất Liệt đại quân tuyến đường hành quân cùng cụ thể bố trí dần dần rõ ràng. Linh Viễn căn cứ những tin tình báo này, không ngừng điều chỉnh sách lược ứng đối. Đầu tiên là người của các phe thế lực viên dựa theo năng khiếu một lần nữa bố trí đội ngũ. Am hiểu khinh công cùng ẩn nấp người hợp thành đột kích tiểu đội, chuyên môn phụ trách tại ban đêm tập kích bất ngờ Mông Cổ doanh trướng. Những cái kia tinh thông kỳ môn độn giáp cùng cơ quan thuật người, thì bắt đầu ở dọc theo đường thiết trí một chút cạm bẫy cùng cơ quan. Chỉ tại tạo nên một loại không địch lại, chỉ có thể đối Mông Cổ đại quân áp dụng nhỏ ngáng chân dáng vẻ. Là đêm, Tiểu Chiêu nhìn qua cách đó không xa Mông Cổ quân doanh, một bộ ma quyền sát trưởng, ngo ngoe muốn động bộ dáng. Phía dưới Mông Cổ đại quân tiên phong doanh trướng quy mô khá lớn, kéo dài vài dặm. Chủ soái trướng cao đạt mấy trượng, trướng đỉnh lang cờ tung bay, trung quanh là tướng lĩnh doanh trướng. Binh lính bình thường doanh trướng lít nha lít nhít, thông đạo có lính tuần tra, biên giới buộc lấy chiến mã, doanh trướng ở giữa đống lửa hừng hực. Công tử, có hay không có thể lập thủ? Linh Viễn nhìn trời một chút, nhắm mắt nằm ở một bên, chờ một chút. Tiểu Chiêu không nói thêm gì nữa, tại phía sau bọn họ là các thế lực lớn trong giáo hảo thủ, một nhóm gần trăm người. Căn cứ ảnh vệ tin tức truyền đến, bọn hắn đã ở chỗ này đợi gần một ngày, sớm tại cái này doanh địa trung quanh bố trí xong cạm bẫy cơ quan, liền đợi đến Mông Cổ người mắc câu rồi. Đám người lặng lặng chờ đợi lấy, bóng đêm càng thêm dày đặc, dường như một khối to lớn màu đen màn sân khấu đem đại địa bao phủ, chỉ có Mông Cổ trong quân doanh đống lửa lóe ra, giống như là trong bóng tối chấm chấm đầy sao. Một canh giờ sau, Linh Viễn mở mắt, trong con ngươi lộ ra một vẻ kiên quyết, là lúc này rồi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, dựa theo trước đó diễn luyện tốt, một đám khinh công cực giai cao thủ tạo thành đột kích tiểu đội, tại Vi Nhất Tiếu dẫn đầu hạng, lặng yên không một tiếng động hướng phía Mông Cổ quân doanh kín đáo đi tới. Bọn hắn thân mang màu đậm ăn mặc, dưới sự yểm hộ của bóng đêm cơ hồ khó mà phát giác. Linh Viễn cùng Tiểu Chiêu ngược chưa vội vã ra tay, cái này là lần đầu tiên hành động, bọn hắn chỉ là đến đây lượt trận. Tiên Phong doanh trướng binh lính tuần tra không có chút nào phát giác được nguy hiểm tới gần. Vi Nhất Tiếu sớm đã thăm dò cái này trong doanh địa sáng tối chẳng gác, một tới gần, một gã tinh thông ám khí cao thủ lấy ra một cái ngân châm, khẽ vây cổ tay, sau một khắc, ngân châm đâm thẳng nhập kia chạm gác ngầm cổ họng. Chạm gác ngầm thậm chí không kịp phát ra kêu đau một tiếng liền ngã xuống đất bỏ mình. Những người còn lại cũng nhao nhao ra tay, mấy cái trong chớp mắt, doanh trướng chung quanh chạm gác ngầm liền bị lặng yên không một tiếng động giải quyết. Không có chạm gác ngầm dự cảnh, Vi Nhất Tiếu bọn người càng thêm tứ vô kỵ đan hướng lấy doanh trướng khu vực hạch tâm lặng yên tiếp cận. Đối với doanh trướng bố cục, bọn hắn sớm đã hiểu rõ tại tâm, chỉ chốc lát, liền hưu kinh vô hiểm đi vào lương thảo doanh trướng. Vi Nhất Tiếu từ trong ngực móc ra cây châm lửa, nhẹ nhàng thổi, hỏa tinh trong nháy mắt đốt lên trong tay quả khô, sau đó cấp tốc đem nó ném lương thảo doanh trướng bên trong. Những người còn lại thấy, cũng nao nao bắt trước. Khô giáo lương thảo gặp phải minh hỏa, lập tức cháy bừng được lên. Hỏa diễm lấy tốc độ cực nhanh lan tràn, trong nháy mắt liền đem chung quanh doanh trướng cũng cuốn vào biển lửa. Cháy rồi, cháy rồi. Mông Cổ các binh sĩ bị ánh lửa cùng khói đặc bừng tỉnh, trong doanh trướng lập tức hỗn loạn tương mừng. Các binh sĩ bối rối tìm kiếm lấy vũ khí, có ít người quần áo không chỉnh tề liền bỏ ra, lại bị khói đặc sặc phải ho khan tấu không ngừng. Vi Nhất Tiếu bọn người thừa dịp trận này hỗn loạn, cũng không vội mà rút lui, bọn hắn sớm đã thay đổi Mông Cổ người quần áo, riêng phần mình tản ra, nhìn thấy lạc đàn Mông Cổ binh sĩ liền cấp tốc ra tay. Trong lúc nhất thời, doanh trướng ở giữa khắp nơi đều là tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết cùng hỏa diễm thiêu đốt đôn đốt âm thanh. Lúc này, trong doanh trướng đã sớm bị bố trí cơ quan cạm bẫy cũng bị phát động. Một chút binh sĩ trong lúc bối rối bước vào cạm bẫy, bị gai nhọn đâm tổn thương, còn có nhiều chỗ phun ra xương độc, nhường vốn là thế cục hỗn loạn càng thêm khó mà khống chế. Chuyện gì xảy ra? Có Mông Cổ tướng lĩnh theo trong doanh trướng chui ra, nhìn thấy bên ngoài làm ầm ĩ dọn, quát lớn. Khi thấy lương thảo bốc cháy lúc, càng làm mí mắt chực nhảy. Đưa tay nắm qua một sĩ binh, nhanh đi để cho người ta cứu hỏa, nếu là không có lương thảo, ta bắt các ngươi là hỏi. Nói xong, đã thấy lấy người kia đứng tại chỗ không nhúc nhích, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó giận dữ nhấc chân hướng hắn đá vào. Điếc không thành. Lời ta nói ngươi không nghe thấy. Nhưng không ngờ binh sĩ kia trực tiếp hai chân kẹp lấy, đem chân của hắn cho kẹp lấy, ngẩng đầu cười âm thanh, thật là tướng quân, ta không phải thủ hạ ngươi binh à. Vậy sẽ lĩnh lập tức kinh hãi, ngươi, ngươi là ai? Ngươi tới, ngươi tới. Vừa kêu lấy người, vừa nghĩ hướng về sau thối lui. Có thể hắn chân giống như bị sắt thép bóp chặt, tùy ý hắn như thế nào đều rút ra không được, tức giận đến hắn trực tiếp rút ra bên hông lo nào. Vi Nhất Tiếu trên tay dùng sức, vậy sẽ linh chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, cổ tay kịch liệt đau nhức, loan đao lại không cầm nổi, bịch một tiếng rớt xuống đất. Vi Nhất Tiếu thuận thế hướng về phía trước, một tay bị tướng lĩnh miệng, một cái tay khác rút ra dao găm chống đỡ tại cổ họng của hắn chỗ. Người tướng lĩnh mở to hai mắt nhìn, vừa muốn la lên lại bị che miệng lại, chỉ có thể phát ra thanh âm ô Vi Nhất Tiếu ánh mắt băng lãnh, không chút do dự đem dao găm vạch một cái, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Vậy sẽ linh mắt trợn tròn, thân thể chậm rãi ngã xuống. Vi Nhất Tiếu đem thi thể hướng một bên quăng ra, ánh mắt liếc nhìn một phía. Một đội Mông Cổ binh sĩ trừng lớn mắt nhìn qua hắn, nhìn trên mặt đất tướng lĩnh thi thể, nguyên một đám ngộng. Bọn hắn cũng không kịp phản ứng, tướng quân liền chết. Lúc này, trong doanh trướng thế lửa càng thêm hung mãnh, hỏa diễm liếm láp lấy bầu trời, khói đặc cuồn cuộn. Những binh lính kia mới phản ứng được, giết hắn, hắn giết tướng quân. Là quân báo thủ. Vi Nhất Tiếu nết miệng cười âm thanh, nhấc giơ tay lên, mấy chiếc bình trên không trung nổ tung, một vòng khói độc bay ra. Nhanh nín thở. Có người giận dữ hét. Nhưng vẫn là có Mông Cổ binh sĩ bất ngờ không để phòng hút vào khói độc, mấy tức về sau, chỉ cảm thấy yết hầu giống như là bị giống như lửa thiêu, ngay sau đó hô hấp khó khăn, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Cái này là yêu thuật gì? Một tên binh lính che lấy yết hầu, khó khăn phun ra mấy chữ, sau đó liền bịch một tiếng ngã xuống đất, thân thể càng không ngừng co quắp. Những binh lính khác cũng nhao nhao trúng chiêu, chỉ chốc lát sau, cái này một đội binh sĩ liền ngổn ngang lộn xộn ngã xuống đất, thống khổ dãy rồi lấy. Vi Nhất Tiếu lại không nhúc nhích chút nào, thân hình lóe lên, lại hướng phía một phương hướng khác chạy đi. Chương 523, nếu không các ngươi vẫn là cùng lên đi. Chương 523, nếu không các ngươi vẫn là cùng lên đi. Mặc dù bị giết trở tay không kịp, nhưng Mông Cổ binh sĩ dù sao nghiêm chỉnh huấn luyện, kịp phản ứng sau, rất nhanh liền tại tướng lĩnh tổ chức hạ, bắt đầu phản công. Vi Nhất Tiếu mấy người cũng không ham chiến, thấy này, liền chuẩn bị bước ra rời đi. Mũi chân điểm một cái, liền dọc theo cố định rút lui lộ tuyến, hướng bên ngoài trại lính lao đi. Có thể Mông Cổ người như thế nào để bọn hắn tùy tiện phản nguyện? Nếu là như vậy liền thả chạy bọn hắn, chắc chắn mất hết mặt mũi. Rất nhanh, liền có Mông Cổ cao thủ dẫn người đuổi tới. Vi Nhất Tiếu khinh công chỉ ở Ninh Viễn trong tay nếm qua xẹp, tự nhiên không đem những người này để ở trong mắt. Thân hình lướt qua một chỗ doanh trướng lúc, đột nhiên bước chân dừng lại. Bốn phía đều là kêu loạn, tiếng la giết khắp nơi trên đất, chỉ có tòa này doanh trướng không bị quấy rầy dường như, thậm chí còn có trận trận tiếng nhạc cùng nữ tử tiếng cười từ đó truyền ra. Sách, còn trách sẽ hưởng thụ. Vi Nhất Tiếu lắc đầu cười một tiếng, vừa định đi, dưới chân lại là dừng lại. Mông Cổ người cẩn thận như vậy hầu hạ, nhất định không phú thì quý, nếu là giết chết hắn. Nghĩ đến chỗ này, Vi Nhất Tiếu rốt cuộc kìm nén không được, thân hình khẽ động, trực tiếp vén rèm lên đi vào. Trong doanh trướng, quả thật như hắn chỗ dự đoán như vậy xa hoa. Trên mặt đất phủ lên thật dày chăn lông, các loại kim ngân khí manh tùy ý bày ra, tản ra xa hoa lãng phí khí tức. Tại doanh trướng nơi hẻo lánh bên trong, có mấy cái người hán nữ tử co rúm lại ở nơi đó, áo rách quần manh, trên thân tràn đầy máu ứ động. Một cái mông cổ nam tử đang ngồi ở trong doanh trướng thấp trên giường, bên cạnh hắn vây quanh mấy cái tỷ nữ bộ dáng người, trong đó một nữ tử ngay tại khẽ nhạc khí, bên cạnh còn có nữ tử ngồi trên đùi hắn, người duyên là kia mông cổ nam tử rót rượu. Kia mông cổ nam tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn thấy Vi Nhất Tiếu bỗng nhiên xâm nhập, đầu tiên là sững sờ, sau đó giận dữ lan ra ngoài. Vi Nhất Tiếu cười âm thanh, thân hình khẽ động, kia mông cổ nam tử còn chưa kịp phản ứng, một thanh trường kiếm đã đâm vào bộ ngực của hắn. Người kia mông cổ nam tử mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tin, miệng bên trong tuôn ra máu tươi, mong muốn dãy rủa lấy đứng dậy. Vi Nhất Tiếu đưa tay đẩy, mũi kiếm theo phía sau hắn không có ra. Vương gia, a. Trong doanh trướng, những người khác lập tức loạn cả một đoàn, tỷ nữ nhóm thét chói tai vang lên chạy trốn tứ phía, mấy cái kia nguyên bản ngồi ở một bên người hắn nữ tử cũng hoảng sợ đứng dậy. Vi Nhất Tiếu rút ra trường kiếm, trên thân kiếm máu tươi nhỏ xuống tại thật dày chăn lông bên trên. Nhìn mấy cái kia người hắn nữ tử một cái, hắn mặc dù có lòng muốn cứu các nàng, nhưng nơi đây không thích hợp ở lâu, hắn cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực. Thở dài một tiếng, quay người hướng doanh trướng đi ra ngoài. Vừa vén rèm lên, mấy chuôi lạnh lóng lánh loan đao liền hướng phía Vi Nhất Tiếu bổ tới. Vi Nhất Tiếu trong lòng giật mình, thân hình cấp tốc hướng về sau vừa lui, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Một gã mông cổ cao thủ lạnh lùng nói. 1 2 3 4 5 6 7, Vi Nhất Tiếu mắt nhìn vây tại bên ngoài một đám mông cổ cao thủ, nhíu nhíu mày. Sau đó suy cười một tiếng, chiến trận cũng là có đủ, bất quá các ngươi coi là, cái này có thể ngăn lại ta. Nói xong, Vi Nhất Tiếu thân hình khẽ động, trường kiếm trong tay đâm ra, thẳng bức một gã mông cổ cao thủ cổ họng. Kia mông cổ cao thủ đội vàng nghiêng người tránh né, nhưng gương mặt vẫn là bị trường kiếm vạch phá một đường vết rách. Vi Nhất Tiếu mũi kiếm nhất chuyển, hướng một cái khác mông cổ cao thủ đánh tới. Kia mông cổ cao thủ gặp hắn một bộ muốn liều mạng dáng vẻ, trong lòng xót xa, hướng lui về sau hai bước. Vi Nhất Tiếu cười lớn một tiếng, đa tạ. Mũi chân một chút, thân hình đằng không mà lên. Kia mông cổ cao thủ mới phản ứng được mắc lửa, quát to một tiếng, ngăn lại hắn. Cái khác mông cổ cao thủ nhao nhao bật lên, ý đồ trên không trung chặn đứng Vi Nhất Tiếu. Vi Nhất Tiếu lại trên không trung thân hình quỷ dị nhất chuyển, dường như vi phạm với trọng lực đồng dạng, nguyên bản hướng lên thân hình bỗng nhiên ngang di động, theo hai tên mông cổ cao thủ ở giữa khe hở bên trong xuyên qua. Vi Nhất Tiếu đang muốn đắc ý, đâm nghiêng bên trong bỗng nhiên bay ra một kiếm, đem thân hình của hắn trực tiếp đè xuống. Chân hơi dính, Vi Nhất Tiếu tâm liền chìm xuống dưới. Hắn đã mất đi tốt nhất thoát thân cơ hội. Lúc này đột kích tiểu đội chắc hẳn đã toàn bộ rút đi, lửa cũng bị dập tắt, trong quân doanh mông cổ binh sĩ cũng giành tay, đem bốn phía vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lại thêm còn có một đám mông cổ cao thủ nhìn chằm chằm. Hắn cũng không cho rằng chính mình có Ninh Viễn như vậy bản sự, có thể theo trong vạn quân giết ra ngoài. Ninh Viễn nhìn xem đột kích tiểu đội người nguyên một đám rút về đến, trong lòng an tâm một chút. Mặc dù cũng tổn thất mấy người, nhưng còn tại có thể trong giới hạn chịu đựng, dù sao đánh trận nào có không chết người. Ngay tại người về không sai biệt lắm lúc, Tiểu Chiêu bỗng nhiên khẽ gi một tiếng, "À, Vi Nhất Tiếu có phải hay không có trở về?" Ninh Viễn nghe vậy bốn phía mắt nhìn, quả nhiên không thấy Vi Nhất Tiếu thân ảnh. "Không nên a, có đột kích tiểu đội bên trong nhân đạo, ta lúc rút lui, còn chứng kiến bước ngay tại đằng sau ta tới. Vậy thì chờ một chút đi." Linh Viễn nói. Có thể theo thời gian trôi qua, lòng của mọi người càng thêm chìm xuống dưới. Linh Viễn mặt lạnh lấy, "Tiểu Chiêu, Long Nhi, ngươi mang lấy bọn hắn về trước đi." Tiểu Chiêu ngẩng đầu lên, "Công tử ngươi ta xem một chút đi." Linh Viễn tựa như nói một cái thưa thất bình thường việc nhỏ, sau đó liền đến. Thật là Tiểu Chiêu còn muốn nói điều gì, bất quá nhìn thấy Linh Viễn sắc mặt, vội vàng ngậm miệng, "Kia công tử cẩn thận." Linh Viễn gật gật đầu, "Các ngươi trên đường trở về cũng làm tâm." Nói xong, liền hướng phía Mông Cổ quân doanh phương hướng lao đi. Lúc này Mông Cổ trong quân doanh, Vi Nhất Tiếu bị trùng điệp vây khốn, tình thế đã 10 phần nguy cấp. Vi Nhất Tiếu lấy khinh công tăng trưởng, nhưng bàn luận cùng người chính diện chém giết, chỉ có thể coi là làm nhị lưu cao thủ. Mà những cái kia mông cổ cao thủ hiển nhiên cũng nhận ra hắn, biết hắn khinh công đến, căn bản không cho hắn cơ hội thi triển. Một phen chém giết xuống tới, Vi Nhất Tiếu trên thân lớn vết thương nhỏ vô số, chỉ có thể lấy kiếm sử, khả năng miễn cưỡng duy trì thân hình không ngã. Mà những cái kia mông cổ cao thủ hiển nhiên là muốn bắt hắn chút giận, cũng không vội mà giết hắn, mà là muốn hành hạ chết hắn. Cái gì trung nguyên cao thủ, cũng không gì hơn cái này đi. Chớ nói nhảm, đây chính là Minh giáo tứ đại hộ pháp một trong Thanh Dực Bất Vương. Ha ha, cái gì Thanh Dực Bất Vương? Ta nhìn a, chính là bổ nhào về phía trước Lăng Tiêu Thần. Ha ha. Vi Nhất Tiếu nghe mông cổ người tùy ý chế giễu, thầm cười khổ một tiếng, sau đó hạ quyết tâm, cho dù là chết, cũng muốn cắn xuống bọn hắn một ngụm thì đến. Ngay tại Vi Nhất Tiếu chuẩn bị liều mạng thời điểm, một đạo cười khẽ bỗng nhiên rơi vào hắn trong tai. Sách, xem ra chư vị là xem thường ta Trung Nguyên võ lâm. Không biết ai đến cùng ta luận bàn một chút. Một đám mông cổ cao thủ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một trên cột cờ, một hắc bào nam tử đứng chắp tay, áo bào cổ động. Ánh trăng vậy ở trên người hắn, dường như cho hắn phủ thêm một tầng sương bạc. Mông cổ những cao thủ sắc mặt run lên. Ngươi là người phương nào? Vi Nhất Tiếu nhìn thấy Linh Viễn, đầu tiên là vui mừng, mà phía sau lộ vẻ xấu hổ. Linh Viễn mặt không thay đổi nhìn phía dưới mông cổ một đám cao thủ, cũng không đáp lời, mà là mặt lộ vẻ khinh bị nói, nếu không các ngươi vẫn là cùng lên đi. Chương 524, rút lui. Chương 524, rút lui. Mông cổ một đám cao thủ nhìn xem Linh Viễn, đều là nhíu chặt mày, người này có thể thần không biết quỷ không hay sở đến phụ cận, đã nói rõ chỗ bất phàm của hắn. Mà nhưng vào lúc này, không biết hai trong đám người nhỏ giọng nói câu, hắn có phải hay không Linh Viễn à? Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng nguyên vốn có chút ồn ào quân doanh, lại là bỗng nhiên một tịch. Linh Viễn cái tên này, tại Mông Cổ người trong hai, thật là một cái mười phần kiên kỵ. Mà kia một đám cao thủ nhìn xem Linh Viễn, chỉ cảm thấy càng xem càng nhìn quen mắt. Thật sự là Linh Viễn. Có người kinh ngạc thốt lên, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí hướng về sau thối lui. Một đám Mông Cổ cao thủ cũng hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Linh Viễn, đây chính là như là ma thần tồn tại, có thể lấy sức một mình tại trong vạn quân giết tiến giết ra, như vào chỗ không người. Là khả hãn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bây giờ Linh Viễn liền như vậy đột ngột ra hiện tại bọn hắn trước mặt, cái này khiến trong lòng bọn họ tóc thẳng sợ hãi. Nhưng bọn hắn tự nhiên cũng có chính mình ngạo khí, có người hét lớn một tiếng, đại gia chớ hoảng sợ, hắn bất quá liền hai người mà thôi, chúng ta một người một miếng nước bọn đều có thể dìm nó chết. Hắn lời này, ngược lại để không ít Mông Cổ người chấn định lại, nguyên một đám sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Linh Viễn. Linh Viễn tự không thèm để ý, ánh mắt rơi xuống Vi Nhất Tiếu bên cạnh thân, không có sao chứ? Vi Nhất Tiếu lắc đầu, một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Linh Viễn nhìn cũng không nhìn những cái kia Mông Cổ cao thủ một cái, kia tốt, vậy chúng ta đi. Một đám Mông Cổ cao thủ tự không vui, nguyên một đám ngăn lại hai người đường đi. Linh Viễn có chút nước mắt, ánh mắt như kiếm bản đảo qua những cái kia Mông Cổ cao thủ, trong ánh mắt tràn đầy hàn ý thế nào? Muốn ngăn ta? Mông Cổ những cao thủ trong lòng run lên, nhưng nghĩ tới phía bên mình người đông thế mạnh, lại cố lấy dũng khí. Linh Viễn, ngươi hôm nay đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Cầm đầu Mông Cổ cao thủ cắn răng nói rằng. Linh Viễn khoẹt miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Chỉ bằng các ngươi? Mông Cổ những cao thủ bị Linh Viễn khí thế chấn nhiếp, trong lúc nhất thời càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bọn hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy thả Linh Viễn cùng Vi Nhất Tiếu rời đi, song phương lâm vào trong giằng co. Đúng lúc này, Linh Viễn đột nhiên động trước, không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, lại trong nháy mắt lấn đến gần tới một gã Mông Cổ cao thủ trước người. Kia Mông Cổ cao thủ cả kinh thất sắc, đội vàng vung đao bổ tới. Linh Viễn không tránh không né, tay phải vung lên, một đạo cương mãnh vô cùng trường lực gào thét mà ra. Kháng long hữu hối, trường lực hùng hồn bàng bạc, như giận long xuất hải, thế không thể đỡ. Kia Mông Cổ cao thủ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đập vào mặt, đao trong tay trong nháy mắt bị đánh bay, cả người cũng như diều bị đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài. Cái khác Mông Cổ cao thủ gặp tình hình này, trong lòng hoảng hốt. Bọn hắn nghe qua Linh Viễn uy danh, nhưng lại chưa thấy qua hắn ra tay, bây giờ thấy một lần, quả thực phá vỡ bọn hắn nhận biết. Phải biết, vừa mới bị Linh Viễn đánh bay vị kia, luận võ công, tại trong bọn họ cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Nhưng tại dù vậy, thậm chí ngay cả một trưởng đều không tiếp nổi. Mông Cổ những cao thủ hai mặt nhìn nhau, sợ hãi trong lòng càng thêm nồng đậm. Nhưng bọn hắn lúc này nếu là lùi bước, quay đầu cũng không cách nào hướng Khả Hãn bằng dao, đến lúc đó, chờ đợi bọn hắn, chắc chắn là sống không bằng chết trừng phạt. Liếc nhau, khẽ cắn răng, hướng Linh Viễn phóng đi. Không tiếc bất cứ giá nào, lưu bọn hắn lại. Linh Viễn trong mắt lóe lên một tia khinh thường, thân hình bật lên, song trưởng hướng phía dưới đánh ra. Phi Long tại thiên, cương đại trưởng lực như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, nhường Mông Cổ những cao thủ nhao nhao né tránh. Nhưng mà, vẫn là có mấy cái phản ứng hơi chậm Mông Cổ cao thủ bị trưởng lực cọ tới, miệng phun máu tươi. Liên Miên quân doanh lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Một đám Mông Cổ trong lòng cao thủ sợ hãi, nhưng lúc này bọn hắn đã hoàn toàn không có đường lui, chỉ có thể kiên trì lên. Linh Viễn có chút nghiêng đầu, đối Vi Nhất Tiếu thấp giọng nói rằng: "Bất Vương, ngươi đi trước, nơi này ta đến ứng phó." Vi Nhất Tiếu mặt lộ vẻ do dự, hắn tự nhiên biết Linh Viễn thực lực cao cường, nhưng cũng không muốn giữ lại hắn một người đối mặt đông đảo Mông Cổ cao thủ. Nhưng nghĩ đến chính mình lưu tại cái này, chắc chắn liên lụy Linh Viễn, liền không do dự nữa. "Tốt, kia công tử cẩn thận." Vi Nhất Tiếu khẽ cắn răng, thân hình lóe lên, hướng phía bên ngoài trại lính lao đi. Mông Cổ những cao thủ thấy thế, lập tức có người mong muốn đuổi theo Vi Nhất Tiếu. Linh Viễn lạnh hừ một tiếng, một trưởng bổ ra cản bọn họ lại đường đi. "Đối thủ của các ngươi là ta." Mông Cổ cao thủ cũng không dám chịu lần này, nhao nhao tránh ra đến. Mà như vậy quấy rầy một cái, Vi Nhất Tiếu đã là đi xa. Linh Viễn lại không có cố kỵ, ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén vô cùng. Mông Cổ những cao thủ thấy Vi Nhất Tiếu đã đào thoát, trong lòng càng thêm nôn nóng. Nếu không thể cầm xuống Linh Viễn, trở về thật là liền không thể cùng Khả Hãn bàn giao. Một gã Mông Cổ cao thủ cơ trường thương, mũi thương giống như rắn độc đâm về Linh Viễn cổ họng. Linh Viễn không chút hoang mang, có hơi hơi tránh, trường thương lao gương mặt của hắn mà qua. Ngay sau đó, Linh Viễn cấp tốc ra tay, một phát bắt được trường thương, dùng sức kéo một cái, kia Mông Cổ cao thủ lập tức mất đi cân bằng, hướng hắn đánh tới. Linh Viễn nhấc chân một cước, hung hăng đá vào kia Mông Cổ cao thủ ngực, đem hắn đạp bay ra ngoài. Cái khác Mông Cổ cao thủ thấy thế, thâm hung hăng nhảy một cái, chấn kinh bất lý. Linh Viễn song trường đẩy về phía trước ra, một cỗ cường đại khí từ hắn lòng bàn tay song quét sạch mà ra. Mông Cổ những cao thủ bị cỗ này khí lãng xung kích đến ngã trái ngã phải, có ít người thậm chí bị chấn động đến miệng phun máu tươi, tâm thần đại chấn phía dưới, đều là riêng phần mình thối lui, đem phía sau Mông Cổ binh sĩ bạo lộ ra. Mông Cổ binh sĩ cung nỏ sớm đã lên dây cùng, Linh Viễn thân hình một bại lộ tại trước mặt bọn hắn, liền nghe một hồi cơ quan tiếng vang lên. "Siêu." Linh Viễn cười lạnh, thi triển trăm thử khó chịu càn khôn đại Nazi. Tại hắn dẫn dắt phía dưới, tiễn nỏ phương hướng xảy ra bị lệnh, trực tiếp đường cũ trở về. "A." Lập tức, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. "Còn có cái gì thủ đoạn?" Linh Viễn đứng chắc tay, tóc dài tán loạn, cả người tản mát ra một cỗ khí cuồng, đều xuất ra a. Trong lúc nhất thời, Mông Cổ trong quân doanh lặng ngắt như tờ, ngay cả thống khổ tiếng rên rỉ đều biến mất không thấy gì nữa. Linh Viễn sủi cười một tiếng, đã như vậy, ta có thể đi. Mông Cổ trong đại quân không người trả lời. Linh Viễn thấy Mông Cổ đại quân không người trả lời, lạnh hừ một tiếng, quay người nhanh chân hướng phía bên ngoài trại lính đi đến. Những nơi đi qua, Mông Cổ binh sĩ nhao nhao tản ra, nhường ra một con đường. Linh viện giống như này tại Mông Cổ một đám cao thủ cùng binh sĩ nhìn soi mói, nên ngang rời đi. Thẳng đến hắn mau rời khỏi quân doanh lúc, mới nghe được một tiếng đè nén gầm thét. Một Mông Cổ binh sĩ cầm súng chợt đâm ra. Linh viện phản tay nắm chặt trường thương, mãnh vừa dùng lực, trực tiếp đem hắn giơ lên, sau đó dùng sức ném ra ngoài. Trung quanh Mông Cổ các binh sĩ thấy thế, đều là hít sâu một hơi. Linh viện quét mắt một vòng đám người, trong ánh mắt sát ý làm người ta kinh ngạc run sợ. Lại có dám kẻ vọng động, đây chính là kết quả. Nói xong, Linh viện không còn lưu lại, quay người nhanh chân hướng phía bên ngoài trại lính đi đến. Lần này, tất cả Mông Cổ người đều câm như hến, trơ mắt nhìn Linh viện nên ngang rời đi, không người dám xuất thủ ngăn trở nữa. Linh viện thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong màn đêm, chỉ để lại Mông Cổ trong quân doanh hoàn toàn tĩnh mịch cùng trong lòng mọi người vùng đi không được sợ hãi. Chương 525, trừ phi, ngươi thân hắn một ngụm chương 525, trừ phi, ngươi thân hắn một ngụm. Linh viện vừa về tới Trường An, Tiểu Chiêu liền dẫn người ra đón. "Công tử, ngươi không có bị thương chứ?" Linh viện lắc đầu, "Không có việc gì, đại gia có thể đều trở về." Tiểu Chiêu nói, "Tổn thất mấy vị huynh đệ, Thanh Dực Bức Vương đã trở về." Tại Tiểu Chiêu sau lưng, Thanh Dực Bức Vương mặt lộ vẻ vẻ ấy nấy, đột nhiên quỳ một gối xuống tới Linh viện trước mặt. Thuộc hạ xúc động, trên lệch chút hại công tử lâm vào hãm, còn mời công tử trách phạt. Linh viện không có nhìn hắn, đối Tiểu Chiêu nói, làm cho tất cả mọi người đều đến đại sảnh đến. "Là, công tử." Tiểu Chiêu cấp tốc an bài xong xuôi, không bao lâu, đám người liền tề tụ lại đường. Trong hành lang bầu không khí ngưng trọng, tất cả mọi người biết lần hành động này mặc dù có thành quả, nhưng cũng không phải là không có trả giá đắt. Linh viện ngồi chủ vị, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người. Lần hành động này, tất cả mọi người vất vả. Đám người yên lặng không nói, trong lòng đều có chút thấp thỏm. Nhất là Thanh Dực Bức Vương, hắn vẫn như cũ quỳ một chân trên đất, chờ đợi Linh viện trách phạt. Linh viện nhìn về phía Thanh Dực Bức Vương, nhíu mày một cái. "Thanh Dực Bức Vương, ta để ngươi dẫn đội, ngươi vì sao không theo kế hoạch làm việc?" Thanh Dực Bức Vương mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, cúi đầu nói rằng, "Công tử, thuộc hạ thấy chỗ kia trong quân trướng Mông Cổ người thân phận bất phàm, nhất thời xúc động liền tự tiện hành động, thật là thuộc hạ chi tội, mời công tử trách phạt." Linh viện trầm mặc một lát, chậm rãi nói rằng, "Lần hành động này, mặc dù thành công, nhưng cũng bởi vì ngươi xúc động đạo đưa chúng ta tổn thất mấy vị huynh đệ. Ngươi có biết sai?" Thanh Dực Bức Vương lần nữa chắp tay nói, "Thuộc hạ biết sai, lần sau ổn thỏa nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch làm việc, không còn xúc động lỗ mãng." Linh viện có chút thở dài, "Đứng lên đi, như nếu có lần sau nữa, tuyệt không dễ tha." Thanh Dực Bức Vương đứng dậy, "Công tử khoan thứ, thuộc hạ sẽ làm khắc trong tấm cảm." Linh viện nhìn về phía mọi người tại đây, "Tối nay hành động, chắc hẳn các ngươi đều thấy rõ, ta không hy vọng những chuyện tương tự lần nữa xảy ra, nhất là lĩnh đội, các ngươi một cái quyết sách sai lầm, đều có thể hại chết vô số huynh đệ tính mệnh." Mọi người vẻ mặt trang nghiêm, "Là, công tử, chúng ta chắc chắn khắc trong tấm cảm." Linh viện khẽ gật đầu, "Kế tiếp, cứ dựa theo đêm nay như vậy làm việc, bất quá ta sẽ không lại cho các ngươi lựa chọn, đến lúc đó, toàn bộ nhờ chính các ngươi, đều vạn phần cẩn thận." Đám người cùng kêu lên đáp, "Công tử yên tâm, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó, cẩn thận làm việc." Linh viện liếc nhìn một vòng đám người, lại nói, "Kế tiếp, Mông Cổ người chắc chắn càng thêm cảnh giác, bọn hắn tất nhiên sẽ tăng cường phòng bị, tiếp xuống hành động sẽ càng thêm gian nan. Đại gia phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị, không thể phớt lờ." Đám người vẻ mặt nghiêm túc, nhao nhao gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Linh viện phất phất tay, nói rằng, "Tất cả đi xuống a, nghỉ ngơi thật tốt a." Sau khi mọi người tản đi, trong hành lang khôi phục yên tĩnh. Linh viện ngồi dựa vào chủ vị, rơi vào trầm tư. Trận chiến này là đánh lâu dài, hắn nhất định phải treo lên 100% tinh lực ứng đối. Nhưng vào lúc này, đại đường cửa lần nữa bị đẩy ra. Linh viện ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lấy Nhậm Doanh Doanh thân mang sa y đi tới, bước chân nhẹ nhàng, dáng người thướt tha. "Công tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" "Như thế nhập thần." Linh viện ngẩng đầu, nhìn xem Nhậm Doanh Doanh, trong ánh mắt hiện lên một tia dịu dàng. "Doanh Doanh, sao ngươi lại tới đây?" Nhậm Doanh Doanh đi đến Linh viện bên người, nhẹ nhàng ngồi xuống, chậm rãi gần sát, trên người mùi thơm như có như không bay vào Linh viện trong mũi. Linh viện trong lòng hơi động, không tự giác đưa tay, cầm Nhậm Doanh Doanh eo. Nhậm Doanh Doanh mặt hơi đỏ lên, lại không có tránh thoát, ngược lại đưa tay nhẹ nhàng đặt tại Linh viện huyệt thái dương bên trên. "Công tử, ngươi cũng đừng quá mức vất vả." Linh viện ánh mắt có chút cổ quái nhìn qua Nhậm Doanh Doanh, đưa tay sờ lên trán của nàng. "À, Doanh Doanh, ngươi ngã bệnh, thế nào thấy là lạ?" "Ba." Nhậm Doanh Doanh tức giận đem Linh viện tay cho đẩy ra, "Chó cắn Lữ Độc Tần, chính ngươi chơi à, ta đi." Linh viện cười lớn một tiếng, bắt lấy Nhậm Doanh Doanh tay, nhẹ nhàng kéo một phát. Nhậm Doanh Doanh lần nữa ngã trở lại Linh viện trong ngực. Linh viện chui tại Nhậm Doanh Doanh trên cổ, thở sâu. Nhậm Doanh Doanh bị Linh viện làm cho khó chịu đến cực điểm, nhẹ bốn éo hạ vòng eo. Sau đó, trận trận kinh hô vang lên. Linh viện túi đầu nhìn xem Nhậm Doanh Doanh, nàng mặc dù mặt lộ vẻ sắc giận, nhưng ở Linh viện xem ra, lại là muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Như thế cái này nếu là còn có thể nhịn được, kia Linh viện thực sự hoài nghi mình có phải hay không chỗ nào xảy ra vấn đề. Linh viện trực tiếp ngủ đến mặt trời lên cao. Khoác lên y phục đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh cùng Quách Phù, Tiểu Chiêu ngồi ở trong viện, đang uống trà. Quách Phù đưa lưng về phía Linh viện, không nhìn thấy hắn đi ra, ở đằng kia lẩm bẩm nói, "Thế nào? Ta cho ngươi nghĩ biện pháp có phải hay không có thể thực hiện." "Linh ca ca nhưng đến bây giờ cũng không dậy, ngươi dùng ta đưa cho ngươi thuốc." Nhậm Doanh Doanh đỏ mặt khẽ gắt một ngụm, "Không có, ngươi nha liền sẽ ra những này mưu ma trước quỷ." Tiểu Chiêu ở một bên hé miệng cười trộm, đột nhiên nhìn thấy Linh viện, liều mạng cho Quách Phù nháy mắt. Quách Phù vẫn còn tiếp tục trêu chọc Nhậm Doanh Doanh, không có chú ý tới Tiểu Chiêu ánh mắt. "Doanh Doanh tỷ, ngươi liền đừng thẹn thùng, cái này có cái gì nha? Linh ca ca khẳng định cũng rất ưa thích đâu." Nhậm Doanh Doanh vừa thẹn lại giận, đang chuẩn bị đưa tay đi che Quách Phù miệng, lại đột nhiên nhìn thấy Quách Phù biểu tình nghiêm trọng, sau đó chậm chậm quay đầu lại.
Linh ca ca, ngươi chừng nào thì lên nha?
Quách Phù lắp bắp hỏi. Linh Viễn cười như không cười nhìn xem Quách Phù, thì ra còn có chuyện như thế đâu. Quách Phù, ngươi quỷ này linh tinh, cho Doanh Doanh xảy ra điều gì chú ý?
Còn cần thuốc?
Quách Phù xấu hổ mà cúi thấp đầu, không biết trả lời như thế nào. Nhậm Doanh Doanh liền vội vàng đứng lên, đi đến Linh Viễn bên người.
Công tử, đừng nghe Phù muội nói lung tung, không có việc gì.
Linh Viễn nhíu mày, a, thật không có việc gì.
Vậy ta có thể phải hảo hảo hỏi một chút Quách Phù.
Quách Phù vội vàng khoát tay, đừng, Linh ca ca, ta chính là chỉ đùa một chút, thật không có gì. Quách Phù chợt gật đầu, không tin ngươi hỏi một chút Doanh Doanh tỷ.
Nói xong, đem Nhậm Doanh Doanh hướng Linh Viễn trong ngực đẩy, chính mình cười duyên chạy xa.
Tiểu Chiêu mắt nhìn Linh Viễn, coi lại mắt Nhậm Doanh Doanh, che miệng đuổi theo Quách Phù.
Quách Phù hai người vừa đi, Nhậm Doanh Doanh ho nhẹ một tiếng, ở bên ngồi xuống, ngươi đừng nghe Phù Nhi nói lung tung.
Vậy sẽ không.
Linh Viễn khép cười một tiếng, trong ngực sờ lên, đem một cái bình tại Nhậm Doanh Doanh trước mắt lung lay mấy lần.
Khu khu cụ.
Nguyên bản đơn ngồi Nhậm Doanh Doanh, đống nhiên kịch liệt ho khan, ngươi
cái này là từ đâu có được?
Ân, ta nói tối hôm qua quá kịch liệt, theo ngươi trong ngực rơi ra ngoài, ngươi tin không?
Nhậm Doanh Doanh đã xấu hổ đến cùng cũng không ngẩng lên được, đưa tay đi đoạt Linh Viễn trong tay bình thuốc.
Đưa ta.
Nhậm Doanh Doanh đống nhiên đưa tay đi đoạt.
Linh Viễn khép cười một tiếng cười, tránh ra bên cạnh thần đến, không cho.
Trừ phi Nhậm Doanh Doanh tức giận đến răng trực dương dương, trừ phi cái gì?
Quách Phù không biết từ chỗ nào chui ra, cười lớn một tiếng, trừ phi, ngươi thân hắn một bụng.
Chương 526, ăn không được nho liền nói nho chua. Chương 526, ăn không được nho liền nói nho chua. Hai người bị đột nhiên xông tới Quách Phù giật nảy mình, Nhậm Doanh Doanh càng là hai gò má đỏ bừng.
Linh Viễn ho khan hai tiếng, khiếp mắt thấy Quách Phù, ngươi đến rất đúng lúc, ta đang muốn đi tìm ngươi đây.
Quách Phù lui ra phía sau hai bước, quay đầu chạy đi.
Nàng vừa đi, Linh Viễn cùng Nhậm Doanh Doanh tại cái này ngồi, cũng có mấy phần xấu hổ, đem thuốc kia bình thu nhập trong túi, sau đó đi ai cũng bận rộn.
Căn cứ có được tin tức, Mông Cổ đại quân một đường công thành nổ trại, tuy có tập kích quấy rối kéo chậm có chút lớn quân tốc độ tiến lên, nhưng không qua mấy ngày, vẫn như cũ phá thành hơn 10 tòa, thẳng đến Trường An mà đến.
Bởi vì chuyện này, Trường An thành bên trong người người cảm thấy bất an.
Mông Cổ người bị gắt, sớm đã truyền khắp thiên hạ, phá thành về sau, đốt giết cướp giật việc các bất tận, nhân khẩu 10 không còn một. Cho dù là có Ninh Viễn tọa trấn, cũng không thể để bọn hắn an tâm mấy phần, càng có bách tính mang nhà mang người rời đi Trường An, có thể thiên hạ này khắp nơi đều là chiến loạn, bọn hắn lại có thể đi nơi nào?
Truyền tống môn quang mang lấp lóe, rất nhanh, một đám nữ tử theo trong truyền tống trận đi ra, là một đám Nga Mi đệ tử, từ Chu Chỉ Nhược dẫn đội.
Đinh Mẫn Quân theo truyền tống môn bên trong đi ra, nhìn bên trái một chút, phải nhìn một cái, ly kỳ rất. Cuối cùng rất là nhịn không được hỏi, chúng ta cái này tới Tương Dương.
Nàng còn là lần đầu tiên thấy thần kỳ như thế sự tình, trong chớp nhoáng này, liền vượt ngang mấy ngàn dặm xa.
Ân. Chu Chỉ Nhược mặc dù cùng Đinh Mẫn Quân không thế nào đối phó, nhưng vẫn gật đầu.
Sách, thật là khó lường.
Đinh Mẫn Quân tán thưởng một tiếng.
Chu Chỉ Nhược nhìn nàng một cái, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng sẽ còn cùng chính mình thật dễ nói chuyện.
Bất quá Đinh Mẫn Quân đối đầu Chu Chỉ Nhược ánh mắt, cũng có chút không vui, lạnh hừ một tiếng, tức giận nói, thế nào?
Không thích nghe tán dương.
Có cái gì tốt ý?
Còn không phải dựa vào nam nhân.
Chu Chỉ Nhược đôi mi thanh tú cao lại, cố nhịn xuống không có đi để ý đến nàng.
Mà bên kia Đinh Mẫn Quân thấy Chu Chỉ Nhược không mở miệng, còn tưởng rằng nàng là sợ, nói càng thêm khởi kình.
Sư muội, không phải ta là ngươi.
Kỷ Hiểu Phù sư tỷ ngươi còn nhớ rõ?
Nghe sư tỷ một lời khuyên, sớm đi quay đầu, không phải sư phụ nóng giận, ngươi chớ rơi xuống cùng nàng một cái kết quả.
Chuyện của ta, liền không cần sư tỷ quan tâm.
Đinh Mẫn Quân như không nghe tới dường như, còn tại kia phối hợp nói rằng, ngươi xem một chút ngươi bây giờ, vì một người đàn ông, đem chính mình khiến cho bộ dáng như vậy.
Tiên Đinh Viễn đến tột cùng có gì tốt?
Đáng giá ngươi như thế cảm mến.
Ngươi cũng đừng quên, chúng ta Nga Mi phái môn quy giới luật, há có thể dung ngươi như vậy làm ẩu.
Chu Chỉ Nhược sắc mặt càng thêm băng lãnh, nàng xoay người, mắt sáng như bốc mà nhìn chằm chằm vào Đinh Mẫn Quân.
Đinh Mẫn Quân khỏe miệng treo lên một tia trào phúng, nhìn ta làm gì?
Ta nói chẳng lẽ lời nói thật?
Ta nhìn ngươi chính là bị nam nhân mê tâm hồn.
Lúc trước Kỷ Hiểu Phù sư tỷ cũng là như vậy, ta nhìn ngươi, sớm muộn muốn bước nàng theo gót.
Trung quanh Nga Mi phái đệ tử nằm ngang ở giữa hai người, đều mặt lộ vẻ khó xử.
Các nàng là phụng sư mệnh đến đây trợ trận, cũng không phải đến đây cãi nhau.
Cho dù Chu Chỉ Nhược tính tình cho dù tốt, cũng sắp không nhịn được nữa.
Vừa muốn mở miệng, đã thấy sau lưng nhảy ra hai người đến.
Quách Phù nghe nói Chu Chỉ Nhược hôm nay sẽ mang theo Nga Mi phái đệ tử đến, lôi kéo Tiểu Chiêu ở đây nên đón, lại nghe nói như thế.
Nói nàng đều có thể nhẫn, có thể kia Kỷ Hiểu Phù nói gần nói xa đều đem Linh Viễn mang vào, nàng đây làm sao có thể chịu được.
Lúc này nhảy ra ngoài, ngón tay Đinh Mẫn Quân cái mũi, ngươi là ai?
Cũng dám ở này ngao ngao sủa loạn.
Ngươi còn dám nói Đinh công tử?
Thế nào, ngươi ăn không được nho liền nói nho chua?
Cũng không ước lượng chính mình bao nhiêu cân lượng, liền ngươi dạng này, thoát riêng đứng ở Ninh ca ca trước mặt, hắn cũng sẽ không nhìn ngươi một cái.
Đinh Mẫn Quân bị Quách Phù một trận này mỉa mai khí đến sắc mặt đỏ lên, ngươi ở đâu ra dã nha đầu, dám làm nhục ta như vậy?
Quách Phù hai tay chống lạnh, không chút gì yếu thế, nhục nhã ngươi,
ta còn muốn đánh ngươi đâu?
Chính ngươi không tích miệng đức, còn trách người khác nói ngươi.
Tiểu Chiêu liền vội vàng kéo Quách Phù, nhẹ giọng khuyên nhủ, Phù Nhi, đừng nóng giận, chúng ta đừng chấp nhặt với nàng.
Quách Phù lại không nghe, vẫn như cũ căm tức nhìn Đinh Mẫn Quân, "Hôm nay ta liền phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút, nhường ngươi biết lời gì nên nói, lời gì không nên nói." Đinh Mẫn Quân giận quá thành cười, "Chỉ bằng ngươi cũng muốn dạy dỗ ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Dứt lời, Đinh Mẫn Quân rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ hướng Quách Phủ. Quách Phủ cũng không cam chịu yếu thế, rút ra bên hông trường kiếm, chuẩn bị cùng Đinh Mẫn Quân phân cao thấp. Trung quanh Nga Mi các đệ tử đều hoảng hồn, nhao nhao tiến lên khuyên giải. "Đinh sư tỷ, đừng xúc động. Quách cô đương, có chuyện nói rõ ràng." Nhưng mà, hai người lúc này đều tại nổi nóng, chỗ nào nghe lời khuyên. Ngay tại song phương dương cung bạt kiếm lúc, Quách Phủ ánh mắt run lên, trường kiếm trong tay như linh xà giống như lâm ra, tốc độ cực nhanh. Đinh Mẫn Quân vội vàng giơ kiếm ngăn cản, chấn động đến cánh tay có chút run lên. Quách Phủ đắc thế không tha người, kiếm pháp càng phát ra sắc bén, kiếm thế như mưa to gió lớn. Đinh Mẫn Quân ngăn cản Quách Phủ công kích, nhưng dần dần lâm vào bị động, âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới cái này Quách Phủ nhìn không đáng chú ý, võ công vậy mà như thế chi cao. Có thể chung quanh các sư muội đều nhìn đâu, nàng chỉ có thể kiên trì cùng Quách Phủ giao thủ. Mà Chu Chỉ Nhược biết Đinh Mẫn Quân tại Quách Phủ trong tay không chiếm được tiện nghi, cũng liền không có ra tay cản ý tứ, vừa vặn cho Đinh Mẫn Quân một chút giáo huấn. Ngay tại Đinh Mẫn Quân đủ dần dần chống đỡ hết nổi lúc, một thân ảnh rơi vào trong hai người ở giữa, một tay tiếp lấy một thanh binh khí, đem hai người tách ra. Trầm mặt nói, chuyện gì xảy ra? Linh Viễn mới từ võ đài trở về đâu, liền thấy có người làm người vội vã chạy đến, nói bên này đánh nhau. Doa đến hắn lập tức chạy tới. Quách Phủ biết Linh Viễn sẽ cho mình chỗ dựa, giơ cằm nói, người này đến một lần, ngay tại kia mắng Chu tỷ tỷ không biết tốt xấu, mắng ta là dã nha đầu, còn mắng Linh ca ca đâu. Đinh Mẫn Quân vừa nhìn thấy Linh Viễn, doa đến não hải trống rỗng, nghe được Quách Phủ lên án, mới hồi phục tinh thần lại, run rẩy nói, ta không có, ngươi chớ nói nhảm. Quách Phủ lạnh hừ một tiếng, ta nói bậy. Nhiều người như vậy đều nhìn đâu, ngươi dám lấy sư phó ngươi thế sao? Ngươi tốt. Linh Viễn nuốt nuốt Quách Phủ đầu, cùng dỗ tiểu hài dường như. Bất quá lại nhìn về phía Đinh Mẫn Quân lúc, cũng không có cái này tốt tính, ánh mắt băng lãnh giống như nhìn người chết dường như. Đinh cô nương vẫn là mang theo Nga Mi phái đệ tử trở về đi, chúng ta cái này không chào đón các ngươi. Đinh Mẫn Quân lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, nàng nếu là mang theo một đám sư muội xám xịt trở về, còn không biết muốn bị sư phụ mắng thành bộ dáng gì. Dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Linh Viễn, Linh công tử, ta không cần nói nữa. Đinh Mẫn Quân thấy Linh Viễn thái độ kiên quyết, trong lòng bối rối không thôi. Quay đầu nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, hy vọng Chu Chỉ Nhược có thể vì nàng nói một câu, có thể Chu Chỉ Nhược chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, hiển nhiên không muốn nhúng tay việc này. Đinh Mẫn Quân cắn môi một cái, lại nhìn về phía Quách Phủ, trong mắt tràn đầy oán hận. Quách Phủ lại đắc ý hất cằm lên, khiêu khích nhìn xem nàng. Lúc này, chung quanh Nga Mi các đệ tử cũng đều mặt lộ vẻ khó xử. Các nàng cũng không muốn cứ như vậy trở về, dù sao các nàng là phụng sư mệnh đến đây trợ trận. Chương 527, đều tại ngươi chương 527, đều tại ngươi sư tỷ, nếu không ngươi cùng Quách cô nương nói lời xin lỗi a. Có Nga Mi phái đệ tử nhỏ giọng đề nghị. Xin lỗi. Đinh Mẫn Quân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhường nàng hướng Quách Phủ cùng Chu Chỉ Nhược xin lỗi, quả thực so giết nàng còn gọi người khó chịu. Cắn răng, hung hăng chừng kia đề nghị đệ tử một cái, vậy đệ tử dọa đến vội vàng túi lầu xuống, không dám nói nữa lời nói. Nhưng mà, lúc này thế cục lại làm cho Đinh Mẫn Quân không thể không cân nhắc hậu quả. Linh Viễn thái độ rất rõ ràng, nếu như nàng không xin lỗi, rất có thể thật sẽ mang theo Nga Mi các đệ tử xám xịt trở về, đến lúc đó sư phụ cỡ trách khẳng định không thể thiếu. Hơn nữa, bây giờ Mông Cổ đại quân ác cảnh, các nàng như vào lúc này rời đi, cũng biết bị người trong giang hồ chế nhạo. Đinh Mẫn Quân xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng vẫn là cắn môi, đi đến Quách Phủ trước mặt, "Quách cô đường, thật có lỗi, không có thành ý." Quách Phủ nói thầm một tiếng, bất quá Linh Viễn ở bên đâu, vẫn là phải giả bộ như rộng lượng dáng vẻ, vẫn là khoát tay áo, vừa định tha cho nàng một lần, trong mắt lộc cộc nhất chuyện, lại nói, "Còn có Chu tỷ tỷ đâu?" Người Đinh Mẫn Quân một trăm không vui, bất quá vẫn là mặt hướng Chu Chỉ Nhược, "Sư muội, thật có lỗi, ta trước đó không nên như vậy nói ngươi." Chu Chỉ Nhược khoát khoát tay không chuẩn bị cùng nàng so đo. Đinh Mẫn Quân lập tức thở dài một hơi. Có thể còn không đợi nàng treo cao lên tâm buông xuống, Linh Viễn đông nhiên mở miệng nói, như là đã nói xin lỗi, vậy ta cũng liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kia Đinh cô đương, còn mời lấy ở đâu về đi đâu a? Cái gì? Đinh Mẫn Quân mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình cũng đã nói xin lỗi, Linh Viễn nhưng vẫn là muốn đuổi các nàng đi. Linh công tử, chúng ta là phụng sư mệnh đến đây trợ trận, bây giờ Mông Cổ đại quân áp cảnh, làm sao chúng ta có thể ở thời điểm này rời đi? Trung quanh Nga Mi phái đệ tử cũng gấp, các nàng như cứ như vậy trở về, Nga Mi phái trên giang hồ kia sẽ vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Linh Viễn mắt nhìn Đinh Mẫn Quân, mặt lộ vẻ trầm trọng nói, không phải để các ngươi, mà là nhường Đinh cô nương ngươi. Đinh Mẫn Quân lập tức như bị sét đánh, sắc mặt biến trắng bệnh, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Linh Viễn vậy mà như thế quyết tuyệt. Linh công tử, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta biết sai, ta về sau nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đinh Mẫn Quân vội vàng nói, thanh âm bên trong thậm chí mang theo một vẻ cầu khẩn. Nhưng mà, Linh Viễn lại không hề lay động. Quách Phủ thì tại bên cạnh cười lạnh một tiếng, thế nào? Còn muốn Linh ca ca đưa người không thành? Đinh Mẫn Quân nhìn về phía chung quanh một đám sư muội, muốn để các nàng vì chính mình cầu tình. Có thể để nàng thất vọng là, những sư muội này vừa đối đầu ánh mắt của nàng, liền né tránh ra, giống sợ bị nàng liên lụy dường như. Đinh Mẫn Quân trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng, không nói một lời quay người trở lại truyền tống môn bên trong. Theo một trận quang mang chớp động, Đinh Mẫn Quân thân ảnh biến mất không thấy. Đinh Mẫn Quân vừa đi, một đám Nga Mi phái đệ tử có chút thấp thỏm nhìn qua Linh Viễn, sợ nàng sau một khắc đem chính mình cũng cho chạy trở về. Linh Viễn cũng đã xoay người, hắn còn có một đống lớn chuyện chờ lấy xử lý, nào có ở không quản chuyện của các nàng. chỉ là hướng về phía Chu Chỉ Nhược nói câu, dàn xếp các nàng, liền giao cho. Nói xong, liền vội vã đi ra. Chu Chỉ Nhược nhìn xem một đám Nga Mi phái đệ tử, thần sắc bình tĩnh nói rằng, các vị sư muội, đi theo ta à. Nga Mi phái các đệ tử như chút được gánh nặng, nhao nhao đuổi theo Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược dẫn các nàng đi vào một chỗ tạm thời an bài trụ sở, nhìn quanh đám người, chậm rãi nói rằng, bây giờ chúng ta thân ở Trường An, Mông Cổ đại quân áp cảnh. Đinh sư tỷ sự tình, hy vọng đại gia lấy đó mà làm gương, có mấy lời, vẫn là không nên nói lung tung tốt. Các ngươi đã phụng sư mệnh mà đến, liền muốn đồng tâm hiệp lực, nghe theo phân công. Chúng đệ tử nhao nhao gật đầu xác nhận. Linh Viễn nhìn lấy địa đồ bên trên một mảng lớn màu đỏ khu vực, có chút đau đầu. Tương Dương sau khi chiến bại, Mông Cổ đại quân co rút lại một chút, mà bây giờ, lần nữa ngóc đầu trở lại, rất có khí thôn sơn hà chi thế. Mặc dù từ Thanh Dực Bức Vương xuất lĩnh đột kích tiểu đội chiến quả không tệ, có thể theo Mông Cổ người tìm tới phương pháp ứng đối, thương vong của bọn họ cũng càng ngày càng thảm trọng. Bất quá cũng may tất cả kế hoạch đều tại đều đâu vào đấy phổ biến lấy. Mắt thấy Mông Cổ đại quân dựa theo kế hoạch thôi diễn như vậy, từng bước một đi vào vòng đây, cho dù là Ninh Viễn cũng khó nén vẻ kích động. Trận chiến này nếu là có thể thành, chắc chắn nhường Mông Cổ đại quân nguyên khí đại thương, đến lúc đó bọn hắn tất nhiên không sức tái chiến. Nghĩ đến chỗ này, Ninh Viễn cho dù là trở lại chỗ ở cũng là mơ hồ có chút kích động. Vừa bước vào trong viện, Dư Quang đống nhiên ngắm thấy trong viện đứng có một người, dương mắt nhìn lại, hơi sững sờ. Chỉ Nhược, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Chỉ Nhược đi đến Ninh Viễn bên người, chờ công tử ngươi. Linh Viễn đẩy cửa ra, sao không vào nhà ngồi? Chu Chỉ Nhược lắc đầu, do dự một chút nói, chuyện hôm nay, đa tạ công tử. Nàng luôn luôn cùng Đinh Mẫn Quân không hợp nhau, Linh Viễn vô điều kiện thiên vị, tự nhiên khiến cho nàng hưởng thụ. Linh Viễn sửng sốt một chút, có chút buồn cười nói, ngươi là nữ nhân của ta không giúp ngươi thì giúp ai? Có cái gì tốt tạ? Chu Chỉ Nhược nghe Linh Viễn cái này ngay thẳng lời nói, trên mặt dâng lên một vẻ từng đỏ. Linh Viễn nắm chặt tay của nàng, cười nói, lại nói, ta giả sớm nhìn nàng không vừa mắt, lại còn dám đến trước mặt ta lắc lư. Chu Chỉ Nhược phốc phốc cười một tiếng, có chút hiếu kỳ hỏi, tại sao vậy? Công tử hẳn là không cùng sư tỷ thế nào đã từng quen biết ta. Linh Viễn bỗng nhiên quay người nhìn xem Chu Chỉ Nhược, không nói gì. Chu Chỉ Nhược bị hắn nhìn xem, trong lòng tóc thẳng hoảng, quay người muốn chạy trốn. Công tử, sắc trời không muộn, ta sẽ không quấy rầy người nghỉ ngơi. Nói xong, tránh thoát hai lần, không có tránh ra khỏi. Ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy Linh Viễn ánh mắt nóng bỏng. Chu Chỉ Nhược bị hắn thấy tâm hoảng ý loạn, gương mặt ửng đỏ như hà. Chớ đi. Linh Viễn thanh âm dường như mang theo một loại khó mà kháng cự ma lực. Chu Chỉ Nhược dừng bước, khẽ rũ con mắt xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Công tử Chu Chỉ Nhược nhẹ giọng nỉ non, thanh âm như là rồi môi. Linh Viễn cúi đầu xuống, đưa tay tắt đèn. Ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ rải vào trong phòng. Chu Chỉ Nhược ung dung tỉnh lại, phát hiện mình còn tại Linh Viễn trong ngực, lập tức trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng. Nhẹ nhàng giật giật thân thể, mong muốn đứng dậy, lại bị Linh Viễn ôm chặt lấy. Lại theo ta một hồi. Linh Viễn thanh âm mang theo một tia lười biếng. Một lát sau, Linh Viễn cũng mở mắt, nhìn xem Chu Chỉ Nhược tiểu diễm ướt át bộ dáng, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Chỉ Nhược, hôm nay ngươi có thể có cái gì an bài? Chu Chỉ Nhược nghĩ nghĩ, nói rằng, Mông Cổ đại quân sắp tới, ta cần đi an bài Nga Mi phái đệ tử. Linh Viễn gật gật đầu, tốt, ngươi đi đi, nhưng phải chú ý an toàn. Chu Chỉ Nhược gật gật đầu, nhìn xem đầy đất y phục, có chút đã bị xé nát, không thể lại mặc, nghĩ đến chỗ này, lại là một hồi đỏ mặt. Quay đầu trừng mắt nhìn Linh Viễn, đều tại ngươi. Ân. Linh Viễn vô tội nhìn qua nàng, nhìn thấy đầy đất y phục lúc, lập tức minh bạch, ta để cho người ta cho ngươi đưa tới. Chu Chỉ Nhược cũng nhịn không được nữa, bóp Linh Viễn một thành, ngươi dám? Linh Viễn cười ha ha một tiếng, theo không gian bên trong xuất ra một bộ cho nàng. Chương 528, lặng chờ đã lâu. Chương 528, lặng chờ đã lâu. Sau đó mấy ngày bên trong, các đại môn phái đệ tử cũng đều thông qua truyền tống môn đi vào Trường An. Bây giờ Trường An, mấy trên cơ bản từ Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng khống, Nhậm Doanh Doanh đại Linh Viễn từng cái tiếp đại an bài. Linh Viễn thì là làm lên vung tay trưởng quỹ. Bất quá lần này hắn cái này vung tay trưởng quỹ cũng không được thanh nhàn, tiền tuyến chỉ báo, còn như hoa tuyết giống như từng phong truyền đến, tin tức tốt xấu nửa nọ nửa kia. Chứ Linh Viễn còn ổn thỏa điếu ngư đài bên ngoài, Cao Đạt chờ điều tạm đến Trường An tướng lĩnh, đầu đều nhanh nắm chặt trọng. Linh Viễn nhìn thấy Cao Đạt bộ dáng này, cũng có chút không đành lòng. Vài ngày sau, Linh Viễn đem Cao Đạt đưa đến một chỗ nhất tuyến thiên hẻm núi bên cạnh. Chính là chỗ này. Linh Viễn đứng tại dưới sơn cốc phương, hướng xuống nhìn ra xa. Trước mắt nhất tuyến thiên hẻm núi như là một đạo bị cự phủ bổ ra khe hở, thẳng tắp mà thâm thúy. Hai bên vách đá cao vút trong mây, phản phất là thiên thần đúc thành hàng rào. Cao Đạt đứng tại Linh Viễn bên người, nhíu mày hỏi, Mông Cổ đại quân thật sẽ từ đây thông qua sao? Dù sao nơi đây nhìn chính là mai phục nơi tốt, có người trấn giữ ở đây, không nói một người đã đủ giữ quan hải. Vạn người không thể khai thông cũng không xê xích gì nhiều. Linh Viễn có chút meo cặp mắt lại, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú hẻm núi chỗ sâu, tiếng gió rít gào, như nộ hải cuồng đảo giống như tại trong hạp cốc quanh quẩn, thổi đến đám người quần áo bay phất phới. Mông Cổ đại quân lần này khí thế hung hùng, bọn hắn nóng lòng công chiếm Trường An, đã thông tiến quân trung nguyên yếu đạo. Mà cái này nhất tuyến tiên hẻm núi, là thông hướng Trường An đường tắt một trong. Lấy bọn hắn hành quân sách lược, vô cùng có khả năng lựa chọn từ nơi này thông qua. Cao Đạt khẽ bước cằm, trong lòng vẫn có lo nghĩ, có thể nếu là bọn họ phát giác được nơi đây có mai phục, chẳng phải là sẽ thay hắn đường. Linh Viễn khỏe miệng có chút dương lên, Mông Cổ đại quân tự cao binh lực cường thịnh, lại nóng lòng cầu thành, chưa chắc sẽ cẩn thận như vậy. Huống hồ là chúng ta dẫn bọn hắn vào cuộc. Dứt lời, Linh Viễn quay người nhìn về phía sau lưng các tướng lĩnh cùng các đại môn phái đệ tử, hắng giọng một cái, cho bọn họ an bài nhiệm vụ. các đại môn phái đệ tử cộng lại có gần ngàn người, cũng là lần này chủ lực một trong, mà lúc này một bên khác, đại ủy Ti mắt nhìn bên người Vi Nhất Tiếu, hỏi, đều chuẩn bị xong? Vi Nhất Tiếu gật gật đầu, chuẩn bị xong. Tại tiền phương của bọn hắn cách đó không xa, là liên miên vài dặm Mông Cổ quân trướng. Hơn nữa, lần này cũng không phải trước đó như vậy tiểu đà tiểu nháo. Ở bên cạnh họ, liền có gần trăm người nguyên địa chờ lệnh. Tại bọn hắn về sau, còn có một đám Trường An thành trước đó cấm quân còn hoàn thành ti chỉ huy sứ binh, cũng có mấy vạn chi chúng. Tại về sau, còn có Triệu Mẫn xuất quân lặng chờ. Đại ủy Ti dặn dò nói, nhớ kỹ công tử trước đó đã thông báo lời nói. Vi Nhất Tiếu gật gật đầu, nhớ kỹ, giáo chủ. Kia đại ủy Ti lại cúi đầu mắt nhìn, hành động a. Là. Vi Nhất Tiếu ứng tiếng, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, động thủ. Theo hắn ra lệnh một tiếng, một đám am hiểu khinh công cao thủ lén lút chui vào Mông Cổ quân doanh bên cạnh. Có phần hơn mấy lần trước giáo huấn, Mông Cổ đã cực kỳ cẩn thận, nói là năm bước một cương vị cũng không đủ, ba tầng trong ba tầng ngoài binh lính tuần tra, tướng quân doanh vây chặt đến không lọt một giọt nước. Vi Nhất Tiếu có chút nằm cúi người, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa Mông Cổ binh lính tuần tra. Làm đội tuần tra ánh mắt vừa mới rời trong nháy mắt, Vi Nhất Tiếu như là một chi như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài, mấy cái lên xuống liền phóng qua đạo thứ nhất phòng tuyến. Sau lưng những cao thủ nhao nhao bắt trước, thừa dịp binh lính tuần tra khoảng cách, một cái tiếp một cái tiềm nhập Mông Cổ quân doanh bên ngoài. Tiến vào quân doanh sau, bọn hắn càng cẩn thận e dè hơn, mỗi một bước đều đi được cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, sợ phát ra một tia tiếng vang. Ngẫu nhiên gặp phải đơn độc binh lính tuần tra, lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng thai ra tay, che binh sĩ miệng, sau đó dùng sắc bén dao găm cấp tốc kết thúc đối phương sinh mệnh. Tất cả tiến triển vượt quá người ngoài ý liệu thuận lợi. Vi Nhất Tiếu nhíu mày, trong lòng đống nhiên có dự cảm không tốt. Hắn vừa định phân phó để cho người ta chú ý, lại phát hiện trong bất chi bất giác đã mò tới kho lúa trước. Đến đều tới, không động thủ vậy thì không nói được. Vi Nhất Tiếu đi lên trước, thổi thổi cây châm lửa, xốc lên cất đặt lương thực doanh trướng. Ngay tại hắn cho là mình đem cùng thường ngày như vậy đắc thủ thời điểm, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Vi Nhất Tiếu con ngươi đột nhiên co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Chỉ thấy trong doanh trướng, một đám Mông Cổ binh sĩ sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn cầm trong tay cung nỏ, mũi tên tại ánh lửa chiếu rọi lóe ra rét lạnh qua mang. Hiển nhiên, Mông Cổ đại quân sớm đã ngờ tới có người sẽ tập kích bất ngờ kho lúa, ở đây thiết hạ mai phục. Cầm đầu Mông Cổ tướng lĩnh nhìn thấy Vi Nhất Tiếu, hướng hắn miết miệng cười một tiếng. Thanh Dực Bức Vương, xem như tới, chúng ta chờ ngươi đã lâu. Vi Nhất Tiếu phản ứng cực nhanh, hắn lập tức đem cây châm lửa ném một cái, đồng thời thân hình lóe lên, hướng về sau nhanh lùi lại. Nhưng đã không còn kịp rồi, chỉ nghe một hồi cơ quyết trương âm thanh, tiễn nỏ như mưa rơi hướng bọn hắn đánh tới. Vi Nhất Tiếu thân hình chớp động, tránh đi đại đa số tên nỏ, nhưng dù vậy, vẫn như cũ có một mũi tên không có vào bụng của hắn. Kêu lên một tiếng đau đớn, rơi đến mặt đất. Thẳng đến lúc này, hắn mới có công phu hô to một tiếng, coi chừng, có mai phục. Không cần hắn nhắc nhở, những cái kia cùng nhau chui vào những cao thủ khi nhìn đến Vi Nhất Tiếu bị tập kích trong nháy mắt liền phản ứng lại. Đều là trên giang hồ tên giảo hoạt, tự nhiên hiểu được như thế nào tự vệ. Cấp tốc phân tán ra đến, riêng phần mình tìm kiếm công sự che chắn tránh né như mưa rơi đánh tới tên nỏ. Kế hoạch thất bại, rút lui. Vi Nhất Tiếu hét lớn một tiếng, hắn vừa dứt lời hạ, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân dày đặc, sau đó, một đám Mông Cổ binh sĩ khí thế hung hăng lao đến. Căn bản không cho bọn họ mảy may cơ hội phản ứng, vừa thấy mặt liền động thủ. Một đám cao thủ nhóm nhau nhau thi triển ra tất cả bộ liếng, cùng vây quanh Mông Cổ binh sĩ triển khai kịch liệt chém giết. Đao quang kiếm ảnh lấp lóe trong bóng tối, tiếng la giết cùng kim loại tiếng va chạm đan vào một chỗ. Tiếp xúc, bọn hắn nương tựa theo xuất sắc bản lĩnh, miễn cưỡng chiếm thượng phong. Có thể theo thời gian chuyển rời, làm bắt đầu xuất hiện thương vong lúc, tình huống lập tức chuyển tiếp đột ngột. Vi Nhất Tiếu nhìn xem cái này màn, cố nén phần bụng đau đớn, cắn răng lần nữa quát, đi theo ta, toàn lực phá vây. Nói xong, Vi Nhất Tiếu một ngựa đi đầu, đoạt lấy một cây trường thương vung dậy, mỗi một lần vung lên đều mang khí thế bén nhọn, bước lui địch nhân ở chung quanh. Một đám cao thủ nhóm theo thật sát phía sau hắn, ra sức chém giết lấy, ý đồ xông phá Mông Cổ binh sĩ vòng vây. Nhưng mà Mông Cổ vì thế khắc chuẩn bị đã lâu, binh sĩ lại giống như thủy triều không ngừng mà tới, bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, còn hung hãn không sợ chết đồng dạng, không cho bọn họ mảy may cơ hội thở dốc. Đao quang kiếm ảnh bên trong, máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Vi Nhất Tiếu phần bụng vết thương bởi vì kịch liệt động tác lần nữa vỡ ra, máu tươi không ngừng tuôn ra. Nhưng lúc này hắn cái nào lo lắng đau đớn, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là dẫn mọi người phá vây ra ngoài. Bất quá Mông Cổ người vì thế khắc chờ đã lâu, lúc này thu lưới, há lại sẽ như bọn hắn ý. Chương 529, chim sẻ nút đằng sau. Chương 529, chim sẻ nút đằng sau. Vi Nhất Tiếu bọn người ở tại Mông Cổ binh sĩ vây công hạ, tình cảnh càng thêm nguy cấp. Bọn hắn vừa đánh vừa lui, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, nhất là vết thương trên người cũng đang không ngừng máu chảy, dường như tùy thời đều có thể ngã xuống. Có người lớn tự biết trốn không thoát, la lớn, Bức Vương, không cần quản chúng ta, chính ngươi đi trước. Có người đi theo phụ họa, Bức Vương, ngươi đi đi. Vi Nhất Tiếu nhìn xem ba tầng trong ba tầng ngoài Mông Cổ đại quân, gượng cười, hắn cũng không phải công tử, lúc này cái nào có cơ hội cho bọn họ lựa chọn. Lúc này Vi Nhất Tiếu chỉ có thể cầu nguyện, Triệu Mẫn có thể cho thêm chút sức, nếu không, bọn hắn thật sự muốn biết gì chút ở đây rồi. Mọi người ở đây cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng la giết. Đám người dường như thấy được hy vọng, nhao nhao dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy theo trong đêm tối bỗng nhiên thêm ra một chi không biết từ chỗ nào lao ra quân mã, bỗng nhiên xông ra, trực tiếp đem Mông Cổ đại quân mạnh mẽ từ giữa đó chia cắt ra đến. Một người cầm đầu, áo trắng bạch bào, tại đèn đuốc sáng trưng trong quân doanh, cực kỳ dễ thấy. Hơn nữa nhìn tư thái, lại là một nữ tử. Thanh Dực Bức Vương bên này một đám cao thủ đại đa số không biết người kia, cũng là Mông Cổ bên kia tướng lĩnh nguyên một đám trừng lớn mắt, có chút khó có thể tin kinh ngạc thốt lên. Mẫn Mẫn của chúa, bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, Triệu Mẫn tại sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là xuất lĩnh lấy đại quân, cùng bọn hắn chém giết cùng một chỗ, một bộ hận không thể cắn xuống bọn hắn khối thịt tới bộ dáng. Cái này ngây người một lúc phía dưới, Triệu Mẫn xuất lĩnh quân mã giống như thủy triều cấp tốc hướng Mông Cổ đại quân phát khởi công kích mãnh liệt. Mông Cổ các binh sĩ không nghĩ tới đối phương còn có biện binh, bị đánh đến trở tay không kịp, có chút thất kinh, trận cước đại loạn. Triệu Mẫn cầm trong tay trường kiếm, tư thế hiên ngang, chỉ huy nhược định. Trường kiếm một chỉ, lộ ra hăng hái. Giết, mùa hai hôm nay giết đến nhiều nhất, thưởng thiên kim. Triệu Mẫn quân mã lập tức si khí đại trấn, thế như trẻ tre, rất nhanh liền đem Mông Cổ đại quân đánh cho liên tục bại lui. Triệu Mẫn cũng được cùng Vi Nhất Tiếu hợp thành hợp lại cùng nhau. Vi Nhất Tiếu nhìn thấy Triệu Mẫn, nhẹ nhàng thở ra, mang theo thử thăm dò, chúng ta rút lui sao? Triệu Mẫn có chút meo lại hai con ngươi, nhìn qua hỗn loạn Mông Cổ đại quân, ánh mắt trước nay chưa từng có cực nóng, rút lui. Làm sao có thể rút lui? Nàng đợi đợi đã lâu, chờ chính là giờ phút này. Vi Nhất Tiếu nhìn xem nàng bộ dáng này, có lòng muốn đề điểm bài câu, Linh Công Tử nói, chúng ta trận chiến này chẳng phải giết địch, chỉ cần Vi Nhất Tiếu nói đông lớn, cũng không biết Triệu Mẫn nghe vào không có, ngược lại chỉ đổi đến không nhịn được bắt tay. Muốn đi chính các ngươi đi. Vi Nhất Tiếu chênh lệch chút tức giận đến thổ huyết, cái này đều chuyện gì? Bất quá vẫn là kiên định đứng tại Triệu Mẫn sau lưng, dù sao người ta là cứu bọn họ mà đến. Triệu Mẫn nhìn xem Vi Nhất Tiếu cử động, có chút hất cằm lên, trong ánh mắt toát ra một vẻ tán thưởng. Trở về để nhà ngươi Linh Công Tử thật to thưởng ngươi. Vi Nhất Tiếu gật cười, trở về. Cứ tiếp như thế, hắn sợ là không có phúc khí. Lúc này trên chiến trường, hô tiếng giết rung trời động địa. Triệu Mẫn xuất lĩnh quân mã như là một cổ mãnh liệt hồng lưu, Mông Cổ các binh sĩ mặc dù ra sức chống cự, nhưng bọn hắn dù sao cũng là bộ đội tiên phong, mặc dù sắp đặt mai phục, nhưng cũng không nghĩ đến sẽ là như thế cảnh tượng, khí thế bên trên đã thua một đoạn. Mông Cổ đại quân tại Triệu Mẫn quân đội sắc bén thế công hạ, dần dần khó mà chống đỡ được. Trên chiến trường, đao kiếm tương giao không ngừng bên hai, hỏa hoa vang khắp nơi. Những binh lính này là Triệu Mẫn tự mình chọn lựa, lại tại đại lý huấn luyện hồi lâu, cũng coi là bách chiến lao binh, từng cái dũng mãnh vô cùng. Mà liên tại Mông Cổ đại quân nhanh sắp không kiên trì được nữa lúc, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi nặng nề tiếng oanh minh, dường như đại địa đều đang run rẩy. Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một mảnh đen nghịt dòng lũ sắt thép đang chậm rãi tới gần. Cũng không biết ai kinh hô một tiếng, là Thiết Phù Đồ. Ngay cả âm thanh đều mang một chút tuyệt vọng. Thiết Phù Đồ thân mang khôi giáp dày cộm nặng nề, cả người lẫn ngựa đều bị sắt thép bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, tựa như từng tòa di động sắt thép thành lũy, mỗi một bước rơi xuống đều chấn động đến mặt đất có chút rung động. Băng lanh thiết giáp tại dạ quang hạ lóe ra rét lạnh qua mang, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Thiết Phù Đồ càng ngày càng gần, kia nặng nề cảm giác áp bách nhường không khí đều dường như đông lại đồng dạng. Triệu Mẫn xuất lĩnh đại quân trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng có Triệu Mẫn phía trước không núp đích, bọn hắn chỉ có thể đè nén sợ hãi trong lòng, nắm chặt binh khí trong tay. Triệu Mẫn sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, xem như Mông Cổ người, nàng tự nhiên biết Thiết Phù Đồ lợi hại, nhưng trong lòng vẫn như cũ tồn lấy chút lòng chờ mong vào vận may. Nhưng khi Thiết Phù Đồ chân chính xông vào chiến trường lúc, thế cục trong nháy mắt biến thiên về một bên, cũng sẽ Triệu Mẫn trong lòng cuối cùng một tia may mắn nghiền nát bấy. Thiết Phù Đồ kia khôi giáp dày cộm nặng nề cơ hồ đao thương bất nhập, bọn hắn như là một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ sắt thép, chỗ đến, các binh sĩ nhao nhao bị đụng bay, bị chém ngã. Mà đao kiếm của bọn họ chém vào Thiết Phù Đồ trên khải giáp, chỉ phát ra tiếng vang trầm nặng, lại không cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương. Có thể Thiết Phù Đồ trường thương trong tay cùng trọng phủ, lại có thể dễ dàng xuyên thấu khôi giáp của bọn hắn. Trên chiến trường, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Triệu Mẫn quân mã mặc dù dũng mãnh, nhưng ở Thiết Phù Đồ lực lượng tuyệt đối trước mặt, lộ ra như vậy bất lực. Bất quá một lát, trận hình bị cấp tốc xông thất linh bát lạc, các binh sĩ chạy trốn từ phía. Triệu Mẫn cắn môi dưới, hai mắt đỏ bừng nhìn xem trên chiến trường thảm trạng, tràn đầy không cam lòng. Cứ như vậy bại sao? Vi Nhất Tiếu nhìn xem Triệu Mẫn bộ dáng này, trong lòng lo lắng và phần. Nếu là Triệu Mẫn đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có còn sống trở về cần thiết. Mắt thấy Thiết Phù Đồ càng ép càng gần, Vi Nhất Tiếu vội vàng đối Triệu Mẫn nói một chút, "Mẫn Mẫn của chúa, thế cục đã định, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Giữ lại còn có rừng xanh, sợ gì không tủi lốt ta?" Triệu Mẫn thân thể khẽ run, trong ánh mắt tràn đầy dãy rủa. Nàng tự nhiên biết Vi Nhất Tiếu nói rất có đạo lý, có thể cứ như vậy rút lui, nàng thực sự không cam tâm. Có thể hiện thực. Triệu Mẫn trong mắt quang mang ảm đạm đi, giống như Vi Nhất Tiếu nói tới như vậy, nếu ngươi không đi, liền thật đi không được. Mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là nhấc kiếm hô to, rút lui. Triệu Mẫn đối đại quân trường khống, sớm đã làm được kỷ luật nghiêm minh. Theo nàng ra lệnh một tiếng, nguyên bản còn tại cùng Mông Cổ đại quân chém giết binh sĩ cấp tốc tối lui, chỉ có một phần nhỏ thương binh lưu lại đoàn hậu. Mà Mông Cổ đại quân hiển nhiên không có ý bỏ qua cho bọn họ, tại phía sau theo đuổi không bỏ, tiếng bước chân nặng nề dường như đòi mạng nhịp trống. Các binh sĩ vừa chạy vừa thỉnh thoảng quay đầu quan sát truy binh tình huống, mỗi bọn hắn một lần nhìn thấy kia đen nghị Thiết Phù Đồ, trong lòng đều dâng lên một hồi tuyệt vọng. Để bọn hắn duy nhất may mắn điểm ở chỗ, Thiết Phù Đồ tốc độ mau không nổi, không gần không xa theo sau lưng. Triệu Mẫn mang theo người vừa đánh vừa lui, như thế chạy đã hơn nửa ngày công phu, nhất tuyến thiên hẻm núi, gần ngay trước mắt. Vi Nhất Tiếu trong lòng thở phào một hơi, trong lòng lại dâng lên một cô bi thống. Chương 530, phục kích chương 530, phục kích đám người chạy nhập nhất tuyến thiên hẻm núi, Vi Nhất Tiếu trong lòng hơi định, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hẻm núi hai bên trái phải. Triệu Mẫn cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu mắt nhìn phía sau Mông Cổ đại quân, chút nào không ngừng lại giá ngựa phi nước đại, nhìn qua muốn bao nhiêu chật vật có nhiều chật vật. Thiết Phù Đồ thì là đi tới nhất tuyến thiên hẻm núi lúc, tốc độ dần dần chậm lại. A Mộc nhìn qua nhất tuyến thiên hẻm núi hai bên, quái thạch lởm chởm, không giống như là có thể trô giấu người. Phó tướng nhìn qua Triệu Mẫn đám người đã chạy xa, chầm nữa liền không đuổi kịp, do dự một chút nói, tướng quân, Mẫn Mẫn quận chúa bọn hắn muốn chạy xa. A Mộc gấm chân mày níu chặt, vẫn như cũ mặt lộ vẻ do dự. Hẳn là tướng quân là sợ có mai phục. Phó tướng không cam tâm, nghĩ đến chỗ này, khinh thường cười âm thanh, tiếp tục nói, một đám người ô hợp, cho dù có mai phục lại như thế nào, bọn hắn từ trên núi xuống tới, sợ không phải liền phải rơi một lớp ra. A Mộc ngẫm lại cũng là, vung tay lên, truy. Vi Nhất Yếu quay đầu mắt nhìn, thấy Mông Cổ đại quân theo vào hẻm núi, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, bọn hắn theo vào tới. Triệu Mẫn gật gật đầu, hiện tại liền nhìn Linh Viễn. Thiết Phù Đồ mặc dù tự tin, nhưng cũng không thiếu cẩn thận. Đầu tiên là phái ra một chi mấy trăm người trước đánh tiên phòng, thẳng đến bọn hắn bình an vô sự xuyên qua hẻm núi, cũng không thấy cái gì dị động, lúc này mới yên lòng lại. Có thể liền tại bọn hắn đại quân thông qua hẻm núi lúc, hẻm núi hai bên bỗng nhiên vang lên trận trận tiếng kèn, ngay sau đó, vô số bó đuốc sáng lên, chiếu sáng toàn bộ hẻm núi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Linh Viễn dẫn theo một đội nhân mã sừng sững tại hẻm núi phía trên, vẻ mặt lạnh lùng. Linh Viễn chăm chú nhìn phía dưới Mông Cổ đại quân, sắc mặt lạnh lùng, động thủ. Theo Linh Viễn ra lệnh một tiếng, hẻm núi hai bên đám binh sĩ cấp tốc thôi động sớm đã chuẩn bị xong cự thạch. Cự thạch lăn xuống mà xuống, phát ra trận trận tiếng oanh minh, như là từng tòa như ngọn núi đánh tới hướng Mông Cổ đại quân. Mông Cổ các binh sĩ vạn phần hoảng sợ, chạy trốn tứ phía, nhưng ở chật hẹp trong hạp cốc, căn bản không chỗ có thể trốn. Cho dù là Thiết Phù Đồ thân lấy trọng giáp, bị cự thạch đập trúng, cũng khó có thể chống đỡ, hơn nữa bọn hắn trốn đi còn càng bị nhốt hơn khó. Không biết công phu, liền có gần trăm Thiết Phù Đồ táng thân tại lớn dưới đá, mà những cái kia bình thường Mông Cổ kỵ binh, bởi vì nhân số đông đảo duyên cớ, cũng tổn thất mấy trăm. Không cho bọn họ thở một ngụm cơ hội, trên vách núi, Linh Viễn lần nữa phất tay, hẻm núi phía trên đám binh sĩ nhao nhao dương cung cài tên. Thả. Mũi tên như mưa rơi chút xuống, bắn về phía trong hỗn loạn Mông Cổ đại quân. Bọn hắn trước đó liền loạn trận hình, giờ phút này đối mặt mưa tên, càng là khó mà chống đỡ. Trong lúc nhất thời, Mông Cổ các binh sĩ tiếng kêu rên liên hồi, không biết nhiều ít người chúng tên ngã xuống đất. Thiết Phù Đồ mặc dù hết sức tránh né, nhưng ở dày đặc mưa tên hạ, cũng khó có thể toàn thân trở ra. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Kết trận. A Mộc xem như Thiết Phù Đồ thống lĩnh, Nam Trinh bắt chiến cái gì cảnh tượng chưa từng gặp qua, tại trải qua ban đầu bối rối sau, rất nhanh liền tỉnh táo lại, bắt đầu chỉ huy chống cự. Cũng không có thể kiên trì bao lâu, trận hình liền bị phá hư. A Mộc tại thân vệ bảo vệ dưới, ngẩng đầu nhìn lại, loáng thoáng có thể thấy được trên vách núi bóng người, trong lòng đắc định, vách núi dốc đứng, bọn hắn nhất định không thể xuống tới. Có thể sau một khắc, trong lòng của hắn bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Chỉ thấy lấy mưa tên đem nghỉ, trên vách núi những người kia bỗng nhiên bay nhẹ xuống. Kia vách núi cao chót vót, tại bọn hắn mà nói, dường như không phải vấn đề gì. Rút lui. Không kịp nghĩ nhiều, A Mộc không chút do dự liền hạ đạt mệnh lệnh rút lui. A Mộc mệnh lệnh rút lui vừa mới hạ đạt, Mông Cổ đại quân liền giống như thủy triều lui về phía sau. Nhưng mà, lúc này hẻm núi nhập khẩu đã bị cự thạch cùng hỗn loạn binh lính ngăn chặn, rút lui con đường biến vô cùng gian nan. Linh Viễn đứng ở trên vách núi, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới Mông Cổ đại quân hỗn loạn. Sau đó đột nhiên phất tay, giết. Nói xong, chính mình một ngựa đi đầu, như diều hâu giống như theo trên vách núi cực nhanh mà xuống. Tay áo đồng bền, khí thế như hồng. Các đại môn phái đệ tử tuy nhỏ công không bằng hắn, bất quá dốc đứng trên vách đá dựng đứng sớm có treo dây thừng, xuống dưới tại bọn hắn mà nói, cũng không phải việc khó gì. Thiếu Lâm các đệ tử từng cái dáng vẻ trang nghiêm, trong tay côn đồng múa, kia côn ảnh sen lẫn thành một mảnh kín không kẽ hở mạng, hổ hổ sinh phong, mỗi một côn rơi xuống đều hình như có ngàn quân lực, có thể đem đại địa ném ra hố sâu. Võ Đang, Nga Mi chờ các đại phái đệ tử tự cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ. Nếu là Mông Cổ đại quân kết trận ngăn địch, có lẽ còn có lực đánh một trận, có thể giờ phút này bọn hắn kết không thành quân trận, lại đa số mang thương mang theo, bao quát Thiết Phù Đồ ở bên trong, nhưng nói là thiên về một bên đồ sát. A Mộc nhìn xem đại quân dần dần sụp đổ, chỉ có thể ở kia gầm thét liên tục. Hắn xuất linh Thiết Phù Đồ, lần nào không phải quét ngang chiến trường, còn chưa hề nếm qua lớn như thế thua thiệt. Nhưng hôm nay, cái này thua thiệt hắn không ăn cũng phải ăn. Lại kiên trì đã không có chút ý nghĩa nào, chỉ có mau chóng rút lui, không phải Thiết Phù Đồ toàn bộ bàn giao cái này, đối với Mông Cổ mà nói, cũng là to lớn đả kích. Rút lui, không tiếc một cái giá lớn, theo ta giết ra ngoài. A Mộc lần nữa gầm thét. A Mộc tiếng giống giận dữ tại trong hạp cốc quanh quẩn, Thiết Phù Đồ nhóm như dòng lũ sắt thép giống như hướng phía miệng hẻm núi ra sức xung kích. Các đại môn phái các đệ tử sao lại tùy tiện để bọn hắn đào thoát, chém giết trong nháy mắt gay cấn. Các phái đệ tử hoặc cương mãnh, hoặc linh động, cùng Thiết Phù Đồ kịch liệt giao phong. Trong lúc nhất thời, trong hạp cốc hô tiếng giết rung trời, máu tươi vẩy ra, gậy chi bay tứ tung. A Mộc một đao chém xuống, xông đến trước mặt hắn Võ Đang đệ tử nâng côn ngăn cản, sau đó kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay trường côn bị từ đó chặt đứt. Loan đao không lưu tình chút nào rơi xuống, đem hắn nửa người chặt đứt. Máu tươi tung tóe A Mộc một thân, có thể hắn không thèm để ý chút nào. Ánh mắt lạnh lùng quét hướng bốn phía, vừa để mắt tới một Nga Mi đệ tử, đột nhiên cười lạnh một tiếng tại hắn bên tai vang lên. Muốn chết? A Mộc hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử đứng ở sau lưng mình cách đó không xa, dưới chân đã có gần trăm cỗ thi thể. A Mộc con ngươi hơi co lại, đã biết người này là chính là kia Linh Viễn. A Mộc ánh mắt run lên, chăm chú nhìn Linh Viễn, loan đao trong tay có chút giơ lên. Người chính là Linh Viễn. Linh Viễn nghe vậy cười lạnh. Nhưng Linh Viễn xảy ra ngoài ý muốn chính là, hắn còn không có ra tay, đã thấy A Mộc dưới chân đạp một cái, như mũi tên rời cùng sông về phía mình, loan đao mang theo khí thế bén nhọn mạnh mẽ đánh xuống. Linh Viễn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi A Mộc công kích. Sau đó trường kiếm trong tay lắc một cái, hàn mang chợt hiện, tựa như tia chớp đâm về A Mộc. A Mộc đội vàng vung đao ngăn cản, đao kiếm tương giao, phát ra thanh thúy tiếng vang. A Mộc đao pháp cương mãnh bá đạo, mỗi một đao đều mang ngàn quân lực, ý đồ đem Linh Viễn một lần hành động đánh bại. Nhưng cũng tiếc hắn gặp phải người là Linh Viễn, hắn võ công được cho nhị lưu cao thủ, nhưng Linh Viễn so sánh, kém đến quá xa. A Mộc thủ đoạn ra hết, lại ngay cả Linh Viễn góc áo đều sờ không tới, trong lòng bối rối, thủ hạ càng là lại không chư pháp. Tướng quân, bên cạnh thân vệ mong muốn tới cứu, nhưng còn chưa tới gần, cũng không thấy Linh Viễn có gì cử động, liền nhao nhao kêu đau một tiếng, vì giảm xuống đất. Chương 531, đại thắng chương 531, đại thắng. A Mộc nhìn xem ngã xuống thân vệ, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Biết rõ chính mình hôm nay chỉ sợ khó mà đào thoát, nhưng thân làm thiết phủ đồ thống lĩnh Tiêu Ngạo nhường hắn không muốn tùy tiện khuất phục. Chân mắt tròn xoe, lần nữa cơ loan đao hướng Linh Viễn đánh tới. Linh Viễn ánh mắt băng lãnh, trường kiếm trong tay như linh xà giống như múa, thoải mái mà hóa giải A Mộc điên cuồng công kích. Thỉnh thoảng nhấc kiếm tại A Mộc trên thân vẽ lên một kiếm, có thể giết lại không giết. A Mộc khí lực dần dần hao hết, động tác cũng biến thành chậm chạp lên. Loan đao xử trên mặt đất, miễn cưỡng duy trì lấy thân hình không ngã. Linh Viễn, ta kính ngươi là tên hán tử, cho ta thống khoái. Linh Viễn sủi cười một tiếng, lời này, ngươi sao không cùng chết tại trong tay các ngươi bách tính đi nói. Nói, lại đâm A Mộc một kiếm. Mông Cổ đại quân phá thành về sau, có đồ thành thói quen, nhất là thiết phủ đồ, càng là tàn bạo, thường thường giết 10 không còn một. A Mộc thân vệ thấy nhà mình tướng lĩnh bị như thế tra tấn, càng là liền mệnh cũng không cần, nhao nhao hướng bên này đánh tới. Cái này liền cho các phái đệ tử thời cơ lợi dụng. Nhìn xem thân vệ không ngừng chết thảm, A Mộc rốt cuộc biết Linh Viễn dự định, nghiến răng nghiến lợi nói, Linh Viễn, mối thù hôm nay, khả hãn sẽ vì ta báo. Linh Viễn cười lớn một tiếng, yên tâm, không bao lâu, ta đưa ngươi nhà khả hãn xuống dưới, nhường hắn chính miệng nói cho ngươi. Nói xong, Linh Viễn ánh mắt run lên, trường kiếm trong tay không chút do dự đâm về A Mộc. A Mộc mở to hai mắt nhìn, lại đã vô lực tránh né. Trường kiếm trong nháy mắt xuyên thấu A Mộc lồng ngực. Linh Viễn nhìn xem A Mộc thi thể, lạnh lùng thu hồi trường kiếm. A Mộc vừa chết, chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc, chỉ còn lại số ít thiết phù đổ dựa lưng vào vách đá dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mà thẳng đến lúc này, Cao Đạt mới dẫn đại quân đường vòng theo trên vách núi xuống tới. Sắc mặt phức tạp đi đến Linh Viễn bên người, công tử. Linh Viễn vô vô bờ vai của hắn, cười nói, quét dọn chiến trường công việc, cứ giao cho ngươi. Cao Đạt lĩnh mệnh mà đi, cấp tốc tổ chức binh sĩ cùng các phái đệ tử bắt đầu quét dọn chiến trường. Đám người bận rộn xuyên thẳng qua tại một mảnh hỗn độn bên trong, đem thụ thương đồng bạn mang lên khu vực an toàn tiến hành cứu chữa, thu thập tản mát vũ khí cùng vật tư. Trong hạp cốc, thi thể đang nằm, tươi máu nhuộm đỏ đại địa. Các binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí đem phe mình người hy sinh di thể bày ra trình tề, chuẩn bị thích đáng an táng. Đối với Mông Cổ binh sĩ thi thể, thì tập trung lại tiến hành xử lý, để phòng dẫn phát dịch bệnh. Không bao lâu, Triệu Mẫn cùng Vi Nhất Tiếu mấy người cũng đến đây cùng Linh Viễn tụ hợp. Linh Viễn gặp bọn họ sắc mặt khó coi, biết hôm nay chiến quả, bọn hắn hy sinh quá nhiều. Nhất là vì dẫn Mông Cổ người mắc câu, Triệu Mẫn cho huấn luyện đại quân càng là thương vong siêu quá nữa. Trấn An Vi Nhất Tiếu bài câu, sau đó nhìn về phía Triệu Mẫn, gặp nàng sắc mặt khó coi, càng có mấy phần cẩn thận từng ly từng tí, cười làm lành nói, ta cam đoan, chỉ có lần này. Triệu Mẫn lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Linh Viễn vừa muốn đuổi kịp, bên kia Cao Đạt đem hắn ngăn lại. Công tử, chiến trường đã cơ bản thanh lý hoàn tất, thiết phủ đồ cơ hồ bị chúng ta toàn diệt, bình thường Mông Cổ kỵ binh cũng tử thương vô số, chiến quả tương đối khá. Linh Viễn nhìn xem Cao Đạt mơ hồ có chút vẻ mặt kích động, trên mặt cũng lộ ra mấy phần ý cười. Nhất là thương vong của bọn họ không lớn, thiết phù đồ khôi giáp, tại bọn hắn mà nói, mặc kệ là một lần nữa lúc nóng, vẫn là chế tạo một chi cùng loại với thiết phù đồ bộ đội, đều có tác dụng lớn. Linh Viễn khẽ bước cằm, đối Cao Đạt nói rằng, làm tốt, mau chóng đem tịch thu được vật tư thích đáng an trí, thống kê xong cụ thể thương vong. Cao Đạt lĩnh mệnh mà đi, tiếp tục bận rộn lấy chiến hậu các hạng công việc. Thằng đến trở lại Trường An, Triệu Mẫn đều không có để ý tới Linh Viễn, coi như gặp, cũng là quay đầu bước đi. Quách Phù đi theo Linh Viễn bên người, nhìn thấy cái này màn, có chút cười trên nỗi đau của người khác cười âm thanh. Người khi đó nhường cấm quân cùng hoàng thành ti chỉ huy sứ đám người kia đi chịu chết tốt bao nhiêu, ngược lại bọn hắn cũng không đại dụng. Linh Viễn tức giận chừng nàng một cái, lúc trước tại sao không nói? Quách Phù nhún nhún vai, trên mặt như cũ mang theo ý cười, bây giờ nói cũng không muộn nha. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Mẫn Mẫn quận chúa lần này là thật sự tức giận, ngươi như lống không tốt, nói không chừng người ta phủi mông một cái rời đi, cũng không để ý tới ngươi nữa. Linh Viễn khẽ nhíu mày, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, những người kia cũng coi như cùng Triệu Mẫn xuất sinh nhập tử, nàng tất nhiên là có cảm tình, lần này đúng là bị chính mình đã thương tâm. Vậy ngươi nói một chút, ta nên như thế nào hướng nàng? Quách Phù nhãn châu xoay động, nói rằng, nữ nhân đi, tự nhiên là ưa thích dấu ngon dấu ngọt cùng lễ vật. Ngươi có thể đưa nàng một chút chân quý đồ trang sức hoặc là quần áo đẹp đẽ, lại thêm vài câu thành khẩn xin lỗi, nói không chừng nàng liền tha thứ ngươi. Linh Viễn chừng nàng một cái, ngươi cho rằng người người đều là ngươi như vậy tục khí không có được hay không? Tục khí? Quách Phù trực tiếp nổi trận lôi đình, lạnh hư một tiếng, vậy ngươi làm gì còn tới tìm ta nghi kế? Nói xong, vặn eo liền đi, ngay cả Linh Viễn ở sau lưng gọi nàng cũng không mang theo đình chỉ. Linh Viễn nhìn xem Quách Phù bóng lưng, sờ mũi một cái, có chút bất đắc dĩ thở dài, đến, lại đắc tội một cái. Linh Viễn mặc dù có lòng hống các nàng một chút, bất quá gần nhất chính là thời buổi rối loạn, hắn vừa định đi, liền bị Cao Đạt gọi lại, nửa kéo nửa chảnh chọe kéo đến quân doanh, thương lượng chuyện kế tiếp nghi. Đợi đến Linh Viễn lúc trở ra, đã là trăng sáng treo cao. Linh Viễn đứng tại Triệu Mẫn trước của phòng, gõ vang cửa phòng. Mẫn Mẫn, là ta. Đợi nửa ngày, cũng không thấy có người mở cửa. Ninh Viễn lần nữa gõ vang cửa phòng, giải thích nói, Mẫn Mẫn, lần này là ta suy nghĩ không chu toàn, lần sau sẽ không bao giờ lại. Ngươi mở cửa, chúng ta thật tốt nói chuyện. Ngay tại Ninh Viễn coi là Triệu Mẫn sẽ không tới mở cửa lúc, một lát sau, trong phòng truyền đến tiếng bước chân, một lát sau, Triệu Mẫn mở cửa ra. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn Ninh Viễn một cái, có việc. Nếu không phải Ninh Viễn thấy được nàng ửng đỏ hốc mắt, cũng muốn cho là nàng chẳng có chuyện gì. Không cho nàng cơ hội tự tuyệt, Ninh Viễn trực tiếp chen vào trong phòng. Triệu Mẫn nhìn xem Ninh Viễn, trên mặt hiện hiện một tia tức giận, ra ngoài. Ninh Viễn dứt khoát nằm bịch xuống giường, nhàn nhạt hương khí đập vào mặt. Trong lòng khẽ nhúc nhích, thuận thế lộn một vòng, đầu tựa vào trong chăn. Hoặc là Triệu Mẫn vừa mới nằm qua, trong chăn còn có chút ấm áp. Triệu Mẫn nhìn xem cái này màn, càng là tức giận đến răng trực dương dương, ngươi nửa ngày, cuối cùng mới biện xuất vô sỉ hai chữ đến. Linh Viễn che kín chăn mền, ngươi không tha thứ ta liền không nổi. Triệu Mẫn mặt lạnh lấy, đứng ở một bên, ngươi lại không làm gì sai, hành động trước đó, ta cũng hiểu biết sẽ là cái gì cục diện. Linh Viễn nghe vậy, càng là không hiểu ra sao, không hiểu hỏi, vậy ngươi khí cái gì? Triệu Mẫn lạnh hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, cuối cùng vẫn là nàng trước không giữ được bình tĩnh, âm thanh lạnh lùng nói, ta khí chính là ngươi không hiểu được chân quý các tướng sĩ sinh mệnh, dù là sự tình trước biết được sẽ có cục diện như vậy, có thể ngươi nhưng lại chưa bao giờ thật đang lo lắng qua an nguy của bọn hắn không phải quân cờ, không phải có thể tùy ý hy sinh tồn tại. Linh Viễn chợt ngồi dậy từ trên giường đến, nhìn xem Triệu Mẫn vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng chân chính dâng lên một tia ấy náy. Chương 532, Vinh Lâm Thành Hạ chương 532, Vinh Lâm Thành Hạ Linh Viễn đứng dậy, chậm rãi đến gần Triệu Mẫn, con mắt chăm chú khóa lại hai tròng mắt của nàng, Mẫn Mẫn, ngươi nói đúng, là ta sai rồi. Ta xác thực không có chân chính đem các tướng sĩ sinh mệnh để ở trong lòng, chỉ muốn đạt thành mục đích, ta cam đoan, lần sau sẽ không bao giờ lại. Triệu Mẫn có chút hất cằm lên, cố gắng không cho tâm tình của mình lộ ra ngoài, nhưng trong mắt kia tia động dung lại bắn nàng. Dù sao hành động trước đó, chính nàng cũng là tin tưởng sẽ xảy ra gì gì đó. Chính ta cũng có vấn đề, chỉ là đem cảm xúc phát tiết ở trên thân thể ngươi mà thôi. Tốt, ta không tức giận, ngươi ra ngoài đi. Thật. Linh Viễn vẻ mặt vui mừng. Triệu Mẫn lạnh hừ một tiếng, ngươi không đi ta đi. Nói, liền phải quay người đi ra ngoài. Linh Viễn liền tranh thủ nàng để lại, đừng, đừng, vẫn là ta đi. Rời đi Triệu Mẫn phòng, Linh Viễn tâm tình lại phá lệ thư sướng. Gió đêm thổi qua, mang đến từng tia ý lạnh, Linh Viễn lại không chút nào cảm giác rét lạnh, không có chút nào buồn ngủ, dạo bước đi tới thư phòng. Diệt trừ Mông Cổ cường đại nhất thiết phù đồ, tại bọn hắn mà nói, tất nhiên là một trận đại thắng, nhưng trả ra đại giới cũng không nhỏ, hơn nữa cũng sẽ thực lực bản thân bại lộ ở trước mặt đối phương. Kế tiếp, bọn hắn phải đối mặt chính là Mông Cổ đại tuấn liều mạng phản công, vạn không thể phất lờ. Linh Viễn nhìn lấy địa đồ, tự hỏi tiếp xuống an bài. Bất chi bất giác, đêm đã khuya. Linh Viễn để bút xuống, vuốt vuốt có chút đau nhức huyệt thái dương. Đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Có chút sửng sốt một chút, vội vàng nên đón tiếp lấy, Viên Viên. Sao ngươi lại tới đây? Trần Viên Viên cười nói, Dung tỷ tỷ nói phu quân tại Trường An nhất định vất vả, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Vừa mới thanh thanh thư phòng đèn vẫn sáng, ta liền nấu điểm cháo đưa tới. Linh Viễn lúc này mới phát hiện trong tay nàng còn bưng một phần cháo, vội vàng tiếp nhận, nắm tay của nàng đi vào thư phòng. Lôi kéo Trần Viên Viên tại bên bàn đọc sách ngồi xuống, nhìn xem chén kia còn bốc hơi nóng cháo, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Nhẹ nhàng múc một muôi cháo, thả trong cửa vào, cháo nhiệt độ vừa vặn, mềm nhu thơm ngọt, trong nháy mắt xua tán đi đêm khuya mọi bệnh. Mùi vị không tệ, chính là vất vả ngươi. Trần Viên Viên khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng. Phu quân mới vất vả đâu, đã trễ thế như vậy còn tại vất vả. Linh Viễn múc một muôi cháo đưa tới Trần Viên Viên miệng, ngươi cũng nếm thử. Trần Viên Viên vừa muốn mở miệng cự tuyệt, bất quá đối với Linh Viễn ánh mắt, tốt nhất là ngoan ngoãn há miệng. Hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, đem cháo uống xong. Trần Viên Viên khẽ rũ con mắt xuống, nhẹ nói, phu quân, đêm đã khuya, ngươi cũng nên sớm đi nghỉ ngơi, chớ có mệt muốn chết rồi thân thể. Linh Viễn nhìn xem Trần Viên Viên dịu dàng khuôn mặt, trong lòng tràn đầy ấm áp. Các ngươi có ở bên người, ta liền không cảm thấy mệt mỏi. Trần Viên Viên nhẹ nhàng lắc đầu, phu quân, thân thể quan trọng. Ngươi như mệt mỏi sụp đổ, chúng ta nhưng làm sao bây giờ đâu? Linh Viễn cười đem Trần Viên Viên ôm vào trong ngực, thốt, nghe ngươi. Chưa nghỉ ngơi bao lâu, thiên liền tảng sáng. Linh Viễn nhẹ nhàng buông ra Trần Viên Viên, đứng dậy mặc quần áo, ra khỏi phòng. Đi tới phòng, liền có nha hoàn bưng tới bữa sáng. Linh Viễn vừa mới chuẩn bị ăn, Quách Phủ liền vội vã chạy vào, tại hắn đối diện ngồi xuống, cầm lấy hắn trong chén bánh bao cắn một cái, vẻ mặt hài lòng. Linh Viễn bất đắc dĩ nhìn xem Quách Phủ, ngươi lại không thể có điểm cô nương ra dáng vẻ. Quách Phủ lườm hắn một cái, thử, ta cứ như vậy, ngươi quản được sao? Linh Viễn cầm lấy bánh bao cắn miệng, ngươi không phải đang tức giận? Quách Phù đứng dậy, đem Linh Viễn trước mặt bữa sáng đều bưng đến trước mặt mình, đúng, tức chết ngươi. Linh Viễn nhìn xem nàng cái này ngây thơ cử động, nhịn không được cười lên, ngây thơ. Quách Phù hừ hừ hai tiếng, ngươi mới lạ. Hai người vừa ăn một bên đấu võ mồm, không bao lâu, Nhậm Doanh Doanh, Tiểu Chiêu trở nữ lần lượt tới. Nhậm Doanh Doanh cười trêu chọc Quách Phù, Phù Nhi, hai người bao lớn người, còn ở lại chỗ này đấu võ mồm đâu? Quách Phù hất cằm lên, ai bảo hắn chọc ta sinh khí? Bởi vì cái gọi là ba đàn bà thành cái chợ, trong thính đường lập tức vô cùng náo nhiệt. Ngay cả tiểu long nữ cái này lạnh lùng tính tình đều có thể chen vào hai câu miệng, cũng làm Linh Viễn trực tiếp bị vắng vẻ tới một bên. Trong thính đường, các nữ nhân hoan thanh tiếu ngữ liên tục không ngừng. Đại gia ngươi một lời ta một câu, thảo luận các loại chủ đề, theo thường ngày việc vặt tới sắp gặp phải Mông Cổ đại quân phản công, khi thì làm một cái nhỏ chuyện lý thú cười đến ngựa tới ngựa lui. Mà lúc này Mông Cổ quân doanh lại cùng Trường An thành bên trong cảnh tượng nhiệt náo hình thành so sánh rõ ràng. Hốt Tất Liệt sắc mặt âm trầm ngồi chủ trong trướng, các tướng lĩnh phân lập hai bên, không khí ngột ngạt mà ngưng trọng. Hốt Tất Liệt nghe xong trinh sát báo cáo, một cước đem trước mặt bàn đá bay ra ngoài, giận quát một tiếng, thiết phủ đồ toàn quân bị diệt. Trong trướng đám người câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn tại thu được tin tức này lúc, cũng đầy là khó có thể tin tung hoành thiên hạ vô địch thủ thiết phủ đồ, vậy mà bại. Lần trước là chủ ý của người nào? Hốt Tất Liệt bỗng nhiên mở miệng nói. Có hai Mông Cổ tướng lĩnh thân thể bỗng nhiên run lên, hướng phía trước phóng ra hai bước, quỳ rạp xuống Hốt Tất Liệt trước mặt. Khả hãn tha mạng. Hốt Tất Liệt ánh mắt rơi trên người bọn hắn, tràn đầy sát ý, chính là các ngươi hiên kế, hại ta thiết phủ đồ. Hai người kia trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn hắn lúc trước hiên kế, tương kế tiểu kế mong muốn cho những cái kia người hắn một bài học, lại không nghĩ rằng bị người chim sẻ nuốt đằng sau. Khả hãn, ta Hốt Tất Liệt nhấc chân đạp bọn hắn một chút, trợn mắt tròn xoe, chỉ vào hai người kia quát, người tới, cho ta kéo ra ngoài, chặt. Ngoài trướng lập tức xông vào mấy tên thị vệ, như lang như hổ giống như đem kia hai tên tướng lĩnh kéo ra ngoài. Hai người hoảng sợ la lên khả hãn tha mạng thanh âm lại càng ngày càng xa. Trong trướng còn lại các tướng lĩnh càng là kinh hoàng khiếp sợ, từng cái cúi thấp đầu, không dám phát ra một tia tiếng vang. Hốt Tất Liệt đi qua đi lại, lửa giận trong lòng vẫn như cũ khó lấy lắng lại. Thiết phù đồ chính là ta Mông Cổ tinh nhuệ, lại dễ dàng như thế bị diệt, thù này không báo, ta thể không làm người. Hắn dừng bước lại, quét mắt các tướng lĩnh, Linh Viễn, Linh Viễn, rất tốt. Các ngươi ai có biện pháp? Ta muốn hắn trên cổ đầu người. Các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, không người dám trước tiên mở miệng. Nói đùa, nếu là Linh Viễn dễ giết như vậy, đầu người đã sớm đặt tới trước mặt bọn hắn lấy ra làm cái bô, làm sao chờ tới bây giờ? Hốt Tất Liệt ánh mắt đảo qua chúng tướng, cười lạnh một tiếng, thế nào? Ta nuôi giữa ngươi nhóm, không phải là để các ngươi ăn cơm khô không thành? Chúng tướng mồ hôi lạnh chảy ròng, lúc này một vị dũng mãnh tướng lĩnh kiên trì đứng ra nói rằng, khả hãn, kế sách hiện nay chỉ có tập kết đại quân, binh ép Trường An. Bằng vào ta Mông Cổ thiết kỵ chi uy, nhất định có thể mạnh mẽ bắt lấy Trường An, đến lúc đó, tổ chim bị phá, chứng co an toàn, nhất định có thể nhường kia Linh Viễn chặt đầu. Hốt Tất Liệt có chút nheo mắt lại, suy tư một lát sau nói rằng, tốt, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân tập kết, lập tức xuất phát, binh lâm Trường An thành hạ. Trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy Linh Viễn trên cổ đầu người. Chương 533, Dương Đông kích Tây. Chương 533, Dương Đông kích Tây. Bên kia Mông Cổ đại quân khẽ động, liền có ảnh vệ đem tin tức truyền tới. Cao Đạt nhìn lên trước mặt đỏ tươi như máu cấp báo, lông mày vẫn có thể kẹp con rồi chết. Những ngày này, hắn gấp phát hỏa, ngay cả ngoài miệng đều lên mấy cái hỏa pháo. So sánh cùng nhau, một bên Linh Viễn thì là chấn định quá nhiều, trong tay vướt vướt thư tín, một bộ cái gì cũng không để tâm dáng vẻ. Nhìn thấy Cao Đạt bộ này lửa cháy đến nơi gấp dạng, vẫn không quên mở miệng trêu chọc, ta nói lao cao, ngươi cũng coi là thần kinh bát chiến, thế nào còn cũng không có đi lên chiến trường mao đầu tiểu tử dường như. Cao Đạt cười khổ một tiếng, hắn sắp đối mặt, thật là Hốt Tất Liệt. Công tử, kia Hốt Tất Liệt có thể không phải nhân vật bình thường, chinh chiến đến nay, thật là không một lần bại. Lần này bọn hắn khí thế hung hùng, ta cái này trong lòng thật sự là. Ngài ngược lại tốt, còn cùng một người không có chuyện gì dường như. Linh Viễn cười ha ha một tiếng, nhíu lông mày nói rằng, lão Cao à, ngươi cái này coi như không đúng. Ta cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Không phải liền là Hốt Tất Liệt đi, nhìn em ngươi dọa cho đến. Hắn không có bại qua, đó là bởi vì không có gặp phải chúng ta. Hắn nếu là dám để lọt đầu, ta đem hắn đầu hài đến, cho ngươi làm bóng đá. Cao Đạt tận tình khuyên bảo nói, công tử, kia Hốt Tất Liệt thật rất lợi hại, ngàn vạn không thể coi thường hắn. Linh Viễn thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, biết, biết, nhưng chúng ta cũng không thể tự loạn trận cước. Yên tâm đi, đến lúc đó, ta có biện pháp ứng đối. Đi, ta đi trên tường thành nhìn xem, cho các tướng sĩ động viên một chút. Cao Đạt gật gật đầu, đi theo Linh Viễn cùng một chỗ hướng tường thành đi đến. Lúc này binh lính thủ thành, đại đa số đều là Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử. Bọn hắn vốn là biết chút võ công, lại thêm Cao Đạt trong khoảng thời gian này huấn luyện, cái tinh thần phấn chấn, khí thế bất phàm. Nhìn thấy Linh Viễn cùng Cao Đạt đến đây, càng là nhao nhao đứng thẳng lên sống lưng, nhất là bị Nhậm Doanh Doanh tẩy não qua, nhìn Linh Viễn trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Linh Viễn chắp tay đứng ở trên tường thành, ngắm mắt nhìn về nơi xa, cũng đoán được tức sắp đến phong bạo. Có thể để Linh Viễn ngoài ý muốn chính là, như thế đợi mấy ngày, cũng không thấy có Mông Cổ đại quân đến đây. Mà căn cứ ảnh vệ truyền đến tình báo, cũng nói Mông Cổ đại quân chẳng biết tại sao hãm lại tốc độ, chậm rãi hướng phía Trường An chạy đến. Linh Viễn lần nữa nghe xong ảnh vệ báo cáo, khoát khoát tay nhường hắn lui ra, đưa tay vuốt vuốt cái trán, đột nhiên có chút bất an lên. Không đúng, trong này có gì đó quái lạ. Linh Viễn đột nhiên đứng lên nói. Một bên Triệu Mẫn bị Linh Viễn đột nhiên động tác giật nảy mình, hoang trách nhìn hắn mắt, thế nào đây là? Linh Viễn cau mày nói rằng, Mông Cổ đại quân hành động khác thường, tất có kỳ quặc. Bọn hắn rõ ràng khí thế hung hùng, lại đột nhiên thả chậm tốc độ, ở trong đó nhất định có âm mưu. Triệu Mẫn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, có chút suy tư rồi nói ra, có phải hay không là bọn hắn đang chờ đợi thời cơ nào, hay là có kế hoạch của hắn? Linh Viễn nhất chỉ gõ nhẹ tại bàn bên trên, đại não cấp tốc vận chuyển. Rất có thể, chúng ta nhất định phải nhanh biết rõ ràng ý đồ của bọn hắn, không thể ngồi chờ chết. Truyền lệnh xuống, nhường ảnh vệ mật thiết chú ý Mông Cổ đại quân nhất cử nhất động. Triệu Mẫn gật gật đầu, lập tức sắp xếp người đi truyền đạt mệnh lệnh. Linh Viễn nhìn qua treo tại trên tường địa đồ, ánh mắt rơi vào Tương Dương phía trên, tâm đông nhiên nhảy một cái. Không đúng, mục đích của bọn hắn có lẽ là Tương Dương. Một bên Nhậm Doanh Doanh sửng sốt một chút, cau mày nói, không nên a. Căn cứ ảnh vệ truyền đến tình báo, không phải nói Mông Cổ đại quân hội tụ vào một chỗ sao? Ở đâu ra binh lực tập kích bất ngờ Tương Dương? Linh Viễn cũng nghĩ không rõ lắm, có thể vừa nghĩ tới tại Tương Dương còn có thai hoàng dung, tâm liền không an tĩnh được. Cuối cùng, Linh Viễn đã ngồi không yên, đứng lên nói, các ngươi chờ ở tại đây, cao tướng quân có bất kỳ nhu cầu, các ngươi đều hết sức phối hợp, ta về Tương Dương nhìn một cái. Nhậm Doanh Doanh cũng biết Ninh Viễn lúc này trong lòng đã thành đầy rối, liền gật gật đầu nói, ngươi yên tâm đi thôi, nơi này có chúng ta, nhất định phải cẩn thận, như có biến tùy thời chuyển tin trở về. Ninh Viễn nhìn chằm chằm đám người một cái, quay người bước nhanh rời đi. Mà lúc này Tương Dương thành, nhìn một mảnh yên tĩnh, chỉ có nhiều lên binh lính tuần tra, hiện lộ rõ ràng tình thế cùng bình thường không giống nhau lắm. Hoàng Dung đang ngồi ở trong phòng, nhẹ vô về có chút bụng to ra, trong lòng lo lắng lấy Ninh Viễn. Mà đúng lúc này, nàng đỗng nhiên nghe được đạo ngoại bên cạnh truyền đến một tiếng kinh hô, công tử, người tại sao trở lại? Hoàng Dung còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác, vốn không muốn đi lý, lại đột nhiên nhìn thấy Ninh Viễn đi thẳng tới trước mặt, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Phu quân, ngươi không phải tại Trường An sao? Thế nào đỗng nhiên trở về? Ninh Viễn nhìn thấy Hoàng Dung, mới thở phào một hơi, tiến lên nhẹ nhàng nắm chặt Hoàng Dung tay, trong mắt tràn đầy lo lắng. Mông Cổ đại quân hành động kỳ dị, ta lo lắng mục tiêu của bọn hắn là Tương Dương, cho nên về tới nhìn một cái. Hoàng Dung trong lòng cảm động, nhưng vẫn là hơi lắc đầu, phu quân không cần như thế lo lắng, Tương Dương có các tướng sĩ bảo hộ, không có việc gì. Linh Viễn than nhẹ một tiếng, ta có thể nào không lo lắng? Ngươi bây giờ có thai, ta nhất định phải bảo đảm mẹ con các ngươi bình an. Hoàng Dung trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, tựa ở Linh Viễn đầu vai. Linh Viễn nuốt ve Hoàng Dung tóc, trong khoảng thời gian này ngươi nhất định phải cẩn thận, tận lực không nên đi ra ngoài, ta đã sắp xếp người tăng cường thành phòng. Hoàng Dung gật gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Phu quân cũng đừng quá mức mệt nhọc. Hai ngày sau, ảnh vệ tại Tương Dương thành bên ngoài, vậy mà thật phát hiện Mông Cổ trinh sát. Ảnh vệ đem tin tức đưa đến, vì ngăn ngừa đánh cỏ động rắn, đặc biệt trở về tự mình hướng Linh Viễn xin chỉ thị. Linh Viễn nghe xong, trấn an Hoàng Dung vài câu, đứng người lên, ta tự mình đi. Từ Linh Viễn tự thân xuất mã, những cái kia Mông Cổ trinh sát tự nhiên không có chút nào phát giác. Thần không biết quỷ không hay đi theo phía sau bọn họ, đi vào một chỗ sơn lâm. Linh Viễn đứng tại chỗ cao, hướng xuống nhìn ra xa, tâm chợt nhảy một cái. Chỉ thấy núi rừng bên trong, lít nha lít nhít tất cả đều là Mông Cổ đại quân, bọn hắn giấu ở sơn cốc các ngóc ngách, chiến mã bị khống chế lấy không phát ra một tia tiếng vang, các binh sĩ cũng đều nín thở ngưng thần. Linh Viễn căn cứ doanh trướng, âm thầm đoán chừng một chút, có ít nhất mấy vạn binh mã. Trong lòng thất kinh, Mông Cổ người mục tiêu, vậy mà thật là Tương Dương. Đồng thời trong lòng may mắn, còn tốt sớm có phát giác, không phải lấy lúc này Tương Dương quân coi giữ, đối mặt Mông Cổ đại quân cường công, sợ là thủ vững không được bao lâu. Trở lại Tương Dương sau, Linh Viễn liền chuyển tin cho Cao Đạt, nhường hắn dẫn binh hồi viên. Cao Đạt tại tiếp vào tin tức sau, cũng là giật nảy mình, lập tức xuất quân trở lại Tương Dương. Nhưng lại tại binh mã trở lại Tương Dương sau, còn không tới kịp nghỉ khẩu khí, Trường An phương hướng liền chuyển đến cấp báo. Mông Cổ đại quân binh lâm Trường An thành hạ, mấy chục vạn đại quân đem Trường An vây chật như nêm cối, đã triển khai cường công. Đáng chết, tốt một cái Dương Đông kích Tây. Linh Viễn giận mắng một tiếng, một cước đá ngã lăn cái bàn, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa dẫn binh hồi viên Trường An. Cũng may bọn hắn có truyền tống môn nơi tay, không phải mệt mỏi bốn ba, không phải bệnh chết trên đường không thể. Chương 534, công thành chương 534, công thành Trường An thành bên trong, Nhậm Doanh Doanh đang cùng Triệu Mẫn trở nữ thương nghị trong thành sự vụ, một gã ảnh vệ vội vàng chạy đến. Kia ảnh vệ vẻ mặt bối rối, quỳ một chân trên đất gấp giọng nói, phu nhân, không xong. Trường An thành bên ngoài, phát hiện Mông Cổ đại quân tung tích, đang hướng phía Trường An mà đến. Nhậm Doanh Doanh nghe vậy, tâm đột nhiên trầm xuống, cấp tốc triệu tập Triệu Mẫn trở nữ, vẻ mặt nghiêm túc đem tin tức cáo chi các nàng. Nhậm Doanh Doanh thanh âm run nhẹ nhẹ, nhưng như cũng duy trì trấn định, Mông Cổ đại quân xuất hiện tại Trường An thành bên ngoài, bây giờ tình huống nguy cấp. Quách Phủ vẻ mặt vội vàng sao động, phải làm sao mới ở đây, Cao Đạt bọn hắn dẫn binh vừa mới đi không lâu, đi để bọn hắn trở về. Triệu Mẫn cau mày, Linh Viễn không phải nói tại Tương Dương thành bên ngoài phát hiện có Mông Cổ đại quân tung tích sao? Chớ có là quỷ kế của đối phương mới tốt. Cái khác nữ tử cũng mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, trong lúc nhất thời bầu không khí khẩn trương lên. Đại ủy Ti hít sâu một hơi, ổn định tâm thần nói, đại gia chớ hoảng sợ, chúng ta lên trước tường thành nhìn xem tình huống lại nói. Chúng nữ gật đầu, đi theo đại ủy Ti bước nhanh đi hướng tường thành. Trên đường đi, Nhậm Doanh Doanh đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi cách đối phó. Chúng nữ leo lên tường thành, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phương xa bụi đất tung bay, đen nghịt một mảnh như là mãnh liệt như thủy triều cấp tốc tới gần. Mông Cổ đại quân tinh kỳ trong gió bay phất phới, tiếng bước chân ầm ập dường như đại địa rung động, mỗi một bước đều dường như đạp ở trong lòng mọi người. Mấy chục vạn Mông Cổ thiết kỵ như dòng lũ sắt thép giống như của tới, áo giáp dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng lạnh lẽo, binh khí hiện ra hàn quang, làm cho người sợ hãi. Chiến mã tê minh, âm thanh chấn trời cao, còn chưa đến, nhưng là kia khí thế bằng bạc, dường như liền có thể đem toàn bộ Trường An nuốt hết. Chưa lâu, Mông Cổ đại quân tiên phong bộ đội đã có thể thấy rõ ràng, nương theo lấy chống trận gióng lên, như sấm rền trong không khí nổ vang, mỗi một âm thanh đều làm người ta kinh ngạc run rẩy. Cái này cùng các nàng trước kia gặp phải địch nhân, căn bản không phải một cái lựa cấp, trên tường thành chúng nữ mặt sắc mặt nghiêm trọng, lo lắng. Triệu Mẫn thở sâu, tỉnh táo lại, lạnh giọng nói rằng, Mông Cổ người chủ lực hẳn là đều ở nơi này. Linh Viễn cũng đã nhận được tin tức, rất nhanh liền sẽ xuất quân đuổi tới. Cho nên, đại gia chỉ cần kiên trì một lát liền tốt, không cần bối rối. Nhậm Doanh Doanh bọn người không phải lần đầu tiên ra chiến trường, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, riêng phần mình tản ra, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mà Mông Cổ người hiển nhiên không có chuẩn bị cho bọn họ thỏa đáng ý tứ, liền nghỉ khẩu khí cũng không từng, liền xua đuổi lấy mấy chục vạn mắt tính, hướng phía Trường An thành mà đến. Nhìn thấy cái này màn, Quách Phủ khẽ gắt một tiếng, hèn hạ vô sỉ, những này Mông Cổ người còn là người sao? Mang xong, mới nhớ tới một bên còn có Triệu Mẫn tại, liền vội vươn tay che miệng, mặt mũi tràn đầy áy náy, Mẫn tỷ tỷ, ta không phải mắng ngươi, ta mắng bọn hắn. Triệu Mẫn gật gật đầu, cũng không ngại. Những cái kia bị Mông Cổ đại quân bức hiếp bách tính, đi tới sông Hộ Thành trước, Mông Cổ người vẫn như cũ đem roi rút vang động trời, đúng là đem những cái kia bách tính trực tiếp đuổi xuống dưới. Nhậm Doanh Doanh đứng tại tường thành chỗ cao, nhìn qua dưới thành bị xua đuổi bách tính, nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, lại cảm giác không thấy một tia đau đớn. Đầy ngập lửa giận, nhưng lại không thể làm gì. Tiểu Chiêu nghiến răng nghiến lợi nói, những này Mông Cổ người quả thực phát rồ. Chúng nữ nhìn xem dưới thành thảm trạng, đều mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, nhưng cũng bất lực. Lúc này, dưới thành dân chúng tại Mông Cổ người bức bách hạ, tiếng khóc chấn thiên, tuyệt vọng hướng phía sông Hộ Thành dũng mãnh lao tới. Một chút bách tính ý đồ phản kháng, nhưng ở Mông Cổ binh sĩ đao kiếm hạ, trong nháy mắt liền đã mất đi sinh mệnh. Trên tường thành quân coi giữ nhóm nhìn xem một màn này, nắm thật chặt vũ khí trong tay, trong lòng bi thống không thôi. Bọn hắn đại đa số đều là các phái đệ tử, sở học chính là trừ bạo giúp kẻ yếu, lại sao nhân nhận tâm nhìn thấy cái này màn? Nguyên một đám song mắt đỏ bừng nhìn qua Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh không phải là không trong lòng nộ khí khó tiêu, nhưng nàng lại biết, lúc này tuyệt đối không thể xúc động, một khi mở cửa thành ra đi cứu bách tính, chắc chắn bị Mông Cổ đại quân thừa cơ công vào trong thành. Đến lúc đó, trong thành mấy chục vạn bách tính cũng khó khăn trốn một kiếp, nàng có thể liền trở thành người trong thiên hạ tội nhân. Còn lại nữ mặc dù trong lòng không đành lòng, nhưng cũng minh bạch Nhậm Doanh Doanh lúc này quyết định mới là đúng. Mông Cổ đại quân tướng lĩnh nhìn xem trên tường thành quân coi giữ thờ ơ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lần nữa cơ bảo kiếm trong tay, lớn tiếng gầm thét, mệnh lệnh các binh sĩ tiếp tục xua đuổi bách tính. Dân chúng tại Mông Cổ binh sĩ bức bách hạ, không ngừng mà đầu nhập sông Hộ Thành bên trong, sau đó liền lại không bỏ lên qua. Mà rộng chừng mấy trượng sông Hộ Thành tại dân chúng thân thể không ngừng bổ sung hạ, dần dần bị lấp đầy. Kia nguyên bản sóng gợn lăn tăn nước sông bị máu tươi nhuộm đỏ, trên mặt sông nổi lơ lửng dần chúng thi thể, giống như địa ngục. Mông Cổ đại quân nhìn xem sông Hộ Thành bị lấp đầy, phát ra một hồi reo hò, dường như thắng lợi đã ở trong tầm mắt. Mông Cổ trong quân doanh, chống trận đánh càng vang, hô tiếng giết rung trời động địa. Tiểu Chiêu nhìn xem một màn này, trong mắt ngấn đầy nước mắt, lại chỉ có thể cắn răng, cố nén trong lòng bi thống. Nhậm Doanh Doanh nắm thật chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ muốn đâm rách bàn tay. Cùng Triệu Mẫn liếc nhau, lạnh giọng hạ lệnh, đại gia chuẩn bị, Mông Cổ người muốn công thành. Đám người cùng kêu lên đáp ứng, là. Lúc này trên đầu thành, đá rơi, gỗ lăn, dầu hỏa chờ cạm bẫy đã vải chuẩn bị kỹ càng. Mà theo sông Hộ Thành bị lấp đầy, Mông Cổ đại quân bắt đầu bắc thang mây, đẩy công thành xe, giống như thủy triều hướng tường thành bỏ tới. Tiên phong bộ đội cầm trong tay tấm chắn, cẩn thận gần sát tường thành, cảnh giác trên tường thành có thể phóng tới mũi tên. Phía sau bộ đội liên tục không ngừng đuổi theo, bọn hắn kiêng thang mây, đẩy công thành xe, khí thế hùng hổ. Làm Mông Cổ đại quân tới gần tường thành lúc, trên tường thành quân coi giữ nhóm khẩn trương lên, cầm thật chặt vũ khí trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới địch nhân. Cung tiễn thủ nhóm đem dây cung kéo đến tràn đầy, tùy thời chuẩn bị xạ kích. Mông Cổ các binh sĩ dần dần tới gần tường thành, tốc độ của bọn hắn càng lúc càng nhanh. Một chút binh sĩ bắt đầu hướng trên tường thành ném mạnh hòn đá cùng mũi tên, ý đồ áp chế quân coi giữ. Triệu Mẫn quát lạnh một tiếng, "Thả!" Trên tường thành quân coi giữ lập tức tiến hành phản kích, mũi tên như châu chấu giống như bắn về phía Mông Cổ binh sĩ. Song phương mũi tên trên không trung giao thoa, phát ra xiêu xiêu tiếng vang. Một chút Mông Cổ binh sĩ bị bắn trúng, kêu thảm ngã xuống, nhưng người phía sau lập tức bổ sung. Dựa vào không muốn mạng tiến công, Mông Cổ đại quân dần dần đến dưới thành. Mà lúc này, trên tường thành gỗ lăn bắt đầu phát huy tác dụng. Quân coi giữ nhóm đem gỗ lăn đẩy tới tường thành, đánh tới hướng Mông Cổ binh sĩ, đem xui xẻo binh sĩ nện đến máu thịt bé bét. Nhưng dù vậy, cũng không chút nào có thể ngăn cản Mông Cổ đại quân tiến công bước chân. Từng cái thang mây bị giá tới trên tường thành, đồng thời, công thành xe cũng không ngừng đụng chạm lấy cửa thành, phát ra trầm muộn tiếng vang. Mỗi một lần va chạm đều để tường thành hơi chấn động một chút, dường như tùy thời đều có thể bị nện phá. Ngay tại lúc đó, cũng rốt cục có Mông Cổ binh sĩ theo thang mây bỏ lên trên thành lâu. Chương 535, phô trương thanh thế. Chương 535, phô trương thanh thế. Tỷ mụ trong miệng cắn loan đao leo lên thành lâu, vừa mới thò đầu ra, mấy cây trường thương liền hướng hắn đâm tới. Tỷ mụ hàn mang trong mắt lóe lên, thân hình lấy không hợp lẽ thường dáng vẻ chợt lóe lên, kia mấy cây trường thương vậy mà đâm không. Sau đó hừ lạnh một tiếng nổ vang, tỷ mụ loan đao trong tay như là một đạo tia chớp màu bạc giống như bung ra. Đao quang thời gian lập lòe, một cỗ cường đại khí kình bắn ra, kia mấy cây trường thương trong nháy mắt bị chém đứt, vết cắt trô bóng loáng như gương. Mấy vị quân coi giữ lập tức cả kinh thất sắc, bọn hắn đều là Minh giáo đệ tử, không nghĩ tới cái thứ nhất liền đụng tới cái loại này hung ác gấp dạng. Tỷ mụ khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Loan đao trong tay múa, như là mưa to gió lớn giống như hướng bọn hắn công tới. Mỗi một đao vung ra, đều mang sắc bén đao khí, để cho người ta sợ hãi. Quân coi giữ nhóm binh khí cùng loan đao của hắn tương giao, nhao nhao bị chấn động đến rời khỏi tay. Một chút thực lực yếu kém quân coi giữ thậm chí bị đao khí gây thương tích, miệng phun máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi. Tỷ mù càng đánh càng hăng, thân ảnh ở trên thành lầu nhanh chóng xuyên thẳng qua, như vào chỗ không người. Trên đầu thành phòng ngự, đúng là bị hắn như vậy ngang ngược xé mở một đường vết rách. Ngay tại tỷ mù có chút đắc ý quên hình thời điểm, một đạo bạch lăng quân lấy cánh tay của hắn. Tỷ mù chỉ cảm thấy một cỗ mềm dẻo chi lực truyền đến, trong lòng cả kinh, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một vị nữ tử áo trắng phiêu nhiên như tiên, thanh lãnh khuôn mặt như sương tuyết giống như tinh khiết. Tỷ mù đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm, vừa muốn mở miệng đùa giỡn vài câu, tiểu long nữ cổ tay rung lên, bạch lăng đột nhiên kéo một phát, tỷ mù thân hình bất ổn, kém chút ngã sấp xuống. Thẹn quá thành giận giận quát một tiếng, vung đao chém về phía bạch lăng. Nhưng mà kia bạch lăng nhìn như mềm mại, lại cứng cỏi vô cùng, loan đao chặt ở phía trên, lại chỉ phát ra chanh một tiếng vang nhỏ, chưa có thể đem chặt đứt. Tỷ mù vừa sợ vừa giận, lần nữa phát lực, lại cảm giác Bạch Lăng bên trên truyền đến một cỗ giả dích không dứt nội lực. Tiểu Long nữ ánh mắt thanh lãnh, nhẹ nhàng hất lên Bạch Lăng, tỷ mụ liền bị quăng hướng ở bên. Lão đảo mấy bước, ổn định thân hình, hung tợn nhìn chằm chằm Tiểu Long nữ. "Hừ, ngươi chính là Tiểu Long nữ. Chớ cùng Ninh Viễn, đi theo ta đi." Tiểu Long nữ cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, trong ánh mắt chút nào không bận sóng. Sau đó thân hình khẽ động, như phi yến giống như nhẹ nhàng lướt về phía tỷ mụ, Bạch Lăng lần nữa bay ra, như là linh như rắn quấn về tỷ mụ cái cổ. Tỷ mụ đội vàng vung đao ngăn cản, đao quang cùng Bạch Lăng đan vào một chỗ, phát ra trận trận thanh thúy tiếng vang. Tiểu Long nữ cổ tay nhẹ rung, Bạch Lăng trong nháy mắt huyền hóa thành vô số đạo quang ảnh, phô thiên cái địa giống như hướng tỷ mụ bao phủ tới. Tỷ mụ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, đội vàng vung vẩy loan đao ngăn cản, nhưng tốc độ của hắn căn bản là không có cách cùng Tiểu Long nữ so sánh. Chỉ nghe phốc phốc vài tiếng, Bạch Lăng trong nháy mắt xuyên thấu tỷ mụ bả vai, lưu lại hai cái lỗ máu. Tỷ mụ kêu thảm một tiếng, lảo đảo lùi lại. Tiểu Long nữ không lưu tình chút nào, lần nữa vung lên Bạch Lăng. Bạch Lăng như lưỡi dao xẹt qua, tỷ mụ chỉ cảm thấy hoa mắt, chỗ cổ mắt lạnh, liền đã mất đi ý thức. Đầu lâu lăn xuống một bên, máu tươi phun ra ngoài. Giải rác mây chiêu chiêu, liền gọn gàng chém giết tỷ mụ. Trên cổng thành quân coi giữ nhóm nhìn trận mắt hốt hoồm, sau đó buộc phát ra một hồi nhiệt liệt tiếng hoan hô. Tiểu Long nữ nhưng như cũ sắc mặt bình tĩnh, dường như vừa rồi chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, quay người hướng về mặt khác một chỗ chiến trường mà đi. Đây bất quá là toàn bộ chiến trường một mảnh nhỏ anh thu nhỏ. Cũng may Mông Cổ trong đại quân, như tỷ mụ cái này các cao thủ cũng bất quá là số ít, trên tường thành quân coi giữ nhóm tại chúng nữ dẫn đầu hạ, dần dần ổn định trận cước. Cứ việc Mông Cổ đại quân thế công vẫn như cũ hung mãnh, nhưng quân coi giữ nhóm lợi dụng gỗ lăn, chờ cả bẫy, cho Mông Cổ đại quân tạo thành tổn thất thật lớn. Mà theo dầu hỏa khuynh tiết mà xuống, Mông Cổ đại quân cũng rốt cục bị tạm thời đánh lui. Thống kê thương vong, trị liệu thương binh, bổ sung vũ khí, từng đạo mệnh lệnh theo Triệu Mẫn trong miệng phát ra. Có thể còn không đợi các nàng thở phào, Mông Cổ đại quân lại trọng trấn cờ trống, giống như thủy triều ập tới. Tại Nhậm Doanh Doanh bọn người chờ lấy Linh Viễn gấp rút tiếp viện thời điểm, Linh Viễn lại không thể trước tiên thoát thân. Tại thu được tình báo về sau, Linh Viễn liền cùng Cao Đạt thương nghị, chuẩn bị về trước Trường An. Có thể còn không đợi hắn bước vào trong truyền tống trận, chấn thiên tiếng la giết liền từ ngoài thành truyền đến. Linh Viễn trong lòng căng thẳng, lúc này cho dù lại lo lắng Trường An, cũng không có khả năng lập tức trở về đi, cấp tốc leo lên thành lâu xem xét tình huống. Chỉ thấy Tương Dương thành bên ngoài, Mông Cổ đại quân như mây đen giống như tiếp cận, tinh kỳ tung bay, chống trận gióng lên. Cao Đạt thấy Linh Viễn tới, nhẹ nhàng thở ra, bất quá sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ nói, "Công tử, xem ra Mông Cổ người là muốn đem chúng ta vây ở Tương Dương." Linh Viễn ánh mắt lạnh lùng, "Ta trước ra khỏi thành thử một chút bọn hắn hư thực, các ngươi ở chỗ này làm tốt đề phòng." Cao Đạt nghe nói như thế, trong lòng lập tức máy động, vừa muốn mở miệng khuyên một chút Linh Viễn, liền thấy hắn thả người nhảy lên nhảy xuống thành lâu. Công tử bên cạnh phó tướng nhìn xem cái này màn, sắc mặt do dự nhìn xem Cao Đạt, "Tướng quân, chúng ta muốn hay không ra khỏi thành đi hiệp trợ công tử?" Cao Đạt quay đầu đạp phó tướng một cước, tức giận nói, "Hiệp trợ? Ngươi có thể giúp đỡ được gì?" "A, cho công tử cản trở sao?" Phó tướng lập tức lời nói nghẹn, rụt cổ lại không dám nói lời nào. Cao Đạt gặp hắn rụt cổ lại cùng công thành bị khinh bị nàng dâu dường như, lập tức căm tức hơn, còn ở lại chỗ này thất thần làm cái gì? Không chuyện làm sao? Phó tướng gật đầu như dã tỏi, vội vàng chạy đi, sợ lại chạm đến Cao Đạt bại ngược. Bên này, Linh Viễn ra Tương Dương, thẳng hướng lấy Mông Cổ đại quân chỗ phương hướng mà đi. Nhưng Linh Viễn cao mày là, trong quân doanh chỉ có mấy ngàn tên Mông Cổ binh sĩ, mà kia hùng vi thanh thế, bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Mông Cổ đại quân nhìn thấy Linh Viễn tới, cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới lại có người như thế không theo lẽ thường ra bài. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng, hơn ngàn tên Mông Cổ binh sĩ cấp tốc bày trận, cung tiễn thủ nhóm dương cung lắp tên, nhắm chuẩn Linh Viễn, uy hiếp hắn không cho phép tới gần. Linh Viễn dừng bước lại, đứng chắc tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Mông Cổ đại quân. Gió lay động quần áo của hắn, bay phất phới. Kia hơn ngàn tên Mông Cổ binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, dây cung căng cứng, bầu không khí khẩn trương đến để cho người ta ngạt thở. Linh Viễn cười lạnh một tiếng, muốn chết. Mông Cổ các binh sĩ nghe không hiểu hắn, nhưng có thể cảm nhận được hắn kinh thị. Cầm đầu tướng lĩnh giận quát một tiếng, cung tiễn thủ nhóm liền chuẩn bị bắn tên. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Linh Viễn động, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Mông Cổ binh sĩ trong trận doanh. Mông Cổ các binh sĩ cả kinh thất sắc, nhao nhao bắn ra mũi tên. Linh Viễn thi triển ra càn khôn đại nazi, hai tay múa ở giữa, mũi tên tới gần hắn lúc nhao nhao cải biến phương hướng, bắn về phía Mông Cổ binh sĩ chính mình. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, Mông Cổ binh sĩ lập tức lâm vào trong hỗn loạn. Linh Viễn lại không lưu tình chút nào, như cùng một đầu mãnh hổ xông vào bầy cừu. Song trưởng đánh ra, hùng hồn trưởng lực gào thét mà ra, đem mấy tên Mông Cổ binh sĩ đánh bay ra ngoài. Tại trong loạn quân, có thể nói là mạnh mẽ đâm tới, chỗ đến, Mông Cổ binh sĩ nhao nhao ngã xuống đất. Chưa tới một canh giờ, toàn bộ trong quân doanh có thể đứng Mông Cổ binh sĩ, cầu tiêu thừa không có mấy. Chương 536, Trường An đại chiến, 1, chương 536, Trường An đại chiến, 1, Linh Viễn đứng tại một mảnh hỗn độn Mông Cổ trong quân doanh, ánh mắt lạnh lùng quét mắt bốn phía. Tại cách đó không xa, còn có một đội Mông Cổ binh mã đang xa nhìn bên này, nhìn thấy bên này xảy ra chuyện, lập tức có động tĩnh. Không bao lâu, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần truyền đến. Linh Viễn có chút nheo mắt lại, chỉ thấy một chi tinh nhuệ Mông Cổ đội kỵ binh ngũ chạy nhanh đến, cầm đầu tướng lĩnh sắc mặt lạnh lùng, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Lớn mặt cùng đồ, dám độc thân xông ta Mông Cổ quân doanh. Vậy sẽ lĩnh giận quát một tiếng, trường thương trong tay một chỉ Linh Viễn. Linh Viễn khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, "Mông Cổ, không gì hơn cái này. Tướng lĩnh bị Ninh Viễn khinh thị chọc giận, vung tay lên, sau lưng kỵ binh lập tức khởi xướng công kích. Tiếng vó ngựa như sấm, khí thế hung hăng hướng Ninh Viễn đánh tới. Ninh Viễn lại không chút hoang mang, thân hình lóe lên, tránh đi kỵ binh xung kích. Tiếp lấy, chân hắn đạp lăng ba vi bộ, tại đội kỵ binh ngũ bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, như vào chỗ không người. Mỗi một lần ra tay, đều có một gã Mông Cổ binh sĩ xuống ngựa. Mông Cổ tướng lĩnh thấy tình thế không ổn, tự mình giục ngựa phóng tới Ninh Viễn. Thương gia như rồng, mang theo tiếng gió bén nhọn. Ninh Viễn nghiêng người lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát, sau đó một trường vô ra, đánh trúng hắn dưới hông chiến mã. Chiến mã đầu trực tiếp nổ tung một đoàn huyết vụ, tê minh một tiếng, vừa lính hất tung ở mặt đất. Vậy sẽ linh chật vật đứng lên, rút ra bên hông loan đao lần nữa phóng tới Ninh Viễn. Ninh Viễn đưa tay cả lại, hai ngón kẹp lấy loan đao, có chút dùng sức. Loan đao lấy cực kỳ nguy hiểm góc độ uốn lượn lấy, cuối cùng không ngoài sở liệu đứt đoạn. Ninh Viễn một tay kẹp lấy lưỡi đao, thiện tay hất lên. Vậy sẽ linh che lấy cái cổ, trừng lớn mắt không cam lòng ngã xuống. Giải quyết xong hắn, Ninh Viễn lần nữa phóng tới Mông Cổ binh sĩ. Tướng lĩnh vừa chết, lại nhìn Ninh Viễn như thế dũng mãnh như thần, Mông Cổ đội kỵ binh ngũ bắt đầu tan tác. Mà lúc này, Tương Dương thành trên lầu cao đặt bọn người nhìn thấy Ninh Viễn như thế dũng mãnh như thần, không khỏi lớn tiếng hô to: "Công tử Vi Vũ, công tử Vi Vũ!" Giết mấy trăm người, còn sót lại Mông Cổ binh sĩ liền bị sợ vỡ mật, bốn phía chạy tán loạn. Ninh Viễn một người, tự nhiên không có cách nào đuổi theo, quay người trở lại Tương Dương. Cao Đạt gặp hắn trở về, lập tức tiến lên đón, còn không đợi hắn mở miệng, binh lính chung quanh đã hoan hô lên. Những binh lính này bên trong, đại đa số đều là Tương Dương sau đại chiến thăng quân, trước lúc này, sớm đã nghe trước kia binh sĩ đem Ninh Viễn sự tích thổi thiên hoa loạn truy, trong lòng còn có mấy phần không tin. Bây giờ bọn hắn rốt cục kiến thức đến, nguyên một đám thần tình kích động. Ninh Viễn cùng bọn hắn náo loạn một hồi lâu, mới bắt lấy công phu đem Cao Đạt kéo đến một bên, cùng hắn dặn dò một phen, liền vội vàng rời đi. Trương An thế cục không rõ, hắn lòng nóng như lửa đốt, một đường thi triển kinh công, hướng phía truyền tống trận phương hướng tiến đến. Chờ đến truyền tống trận chỗ, không chút do dự, lập tức bước vào truyền tống trận, quang mang lóe lên, Ninh Viễn thân ảnh biến mất không thấy. Ninh Viễn thân hình xuất hiện tại trong truyền tống trận, liền có Nga Mi đệ tử tiến lên đón. "Ninh công tử, ngươi có thể tính trở về." Ninh Viễn cùng nàng khẽ gật đầu, hỏi, "Trường An tình huống như thế nào?" Tiêu Nga Mi đệ tử lắc đầu, "Không tốt lắm, trên đầu thành đã là giết điên rồi, chết thật nhiều người." Nói đến đây, nha đầu này sắc mặt trắng bệch. Ninh Viễn gật gật đầu, biểu thị biết. Lúc này Trường An thành bên trong đã là loạn cả một đoàn. Cứ việc có hoàng thành ti chỉ huy sứ tại duy trì lấy trật tự, nhưng thành nội bách tính vẫn như cũ lâm vào cực độ trong lúc bối rối. Thỉnh thoảng có cự thạch rơi xuống trong thành, nện ở trên phòng ốc, trên đường phố, phát ra trầm muộn tiếng vang. Dân chúng hoảng sợ thét chói tai vang lên, chạy trốn tứ phía, dường như ngày tận thế tới. Trên đường phố, mọi người thôi táng, chen chúc lấy, hài tử tiếng khóc, nữ nhân tiếng thét chói tai, nam nhân tiếng giống giận dữ đan vào một chỗ. Nhưng bốn phương tám hướng cửa đều bị vây lại, bách tính liền là muốn chạy ra thành đi, cũng không có cách nào. Linh Viễn nhíu mày nhìn xem Trường An thành bên trong loạn tượng, phát hiện mong muốn gạt ra một con đường đến, còn thật sự là một chuyện việc khó. Dứt khoát mũi chân một chút, nhảy lên nóc nhà, hướng phía tường thành phương hướng mà đi. Tới gần tường thành, Quách Phù đang cùng một Mông Cổ cao thủ chiến đấu, dư quang phát hiện có một thân ảnh đang hướng phía bên này chạy nhanh đến, có chút ngây người, tập trung nhìn vào, phát hiện là Ninh Viễn, ngay cả nguy hiểm cũng không để ý, nhấc tay chào hỏi. "Ninh ca ca." Lần này, trực tiếp không môn mở rộng. Kia Mông Cổ cao thủ như thế nào bỏ lỡ cơ hội như vậy, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ ngoan lệ, trường đao trong tay hướng phía Quách Phù đổ tới. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ninh Viễn thân hình lóe lên mà tới. Chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng bung lên, một đạo kiếm khí theo đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp đem Mông Cổ cao thủ trường đao chấn động đến tuột tay mà bay. Kia Mông Cổ cao thủ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, không đợi hắn kịp phản ứng, Linh Viễn đã một thành kéo qua Quách Phủ, đưa nàng đưa đến an toàn chỗ. Tiếp lấy, Linh Viễn ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Mông Cổ cao thủ, như là nhìn một người chết. Bất quá khi Linh Viễn túi đầu nhìn về phía Quách Phủ lúc, lại khôi phục đến bộ kia ôn hòa bộ dáng, vuốt vuốt nàng đầu, mang theo trách cứ, nghĩ gì thế? Không muốn sống nữa. Quách Phủ cũng biết mình sai, thẻ lưỡi, ta sai rồi, Linh ca ca. Linh Viễn bất đắc dĩ, bất quá lúc này không phải nói chuyện yêu đương thời điểm, chắc chắn lại còn có địch nhân ở bên nhìn chằm chằm. Đứng vững, ta trước đem bọn hắn đều giải quyết. Quách Phù nhu thuận nhẹ gật đầu, Linh ca ca coi chừng. Linh Viễn mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt đi vào Mông Cổ cao thủ trước mặt. Kia Mông Cổ trong lòng cao thủ giật mình, vừa muốn lui về phía sau, lại phát hiện thân thể của mình dường như bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc chặt, không thể động đậy. Linh Viễn lạnh hừ một tiếng, tay trái biến trưởng thành quyền, đột nhiên đấm ra một quyền. Quyền phong gào thét, mang theo không thể ngăn cản chi thế đánh tới hướng Mông Cổ cao thủ. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Mông Cổ cao thủ thân thể như là diều bị đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, nặng nề mà nện ở trên tường thành, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Giải quyết hết tên này Mông Cổ cao thủ sau, Linh Viễn không chút nào dừng lại, ánh mắt như chim ưng quét mắt trên tường thành hạ. Chỉ thấy trung quanh còn có không ít Mông Cổ binh sĩ đang cùng thủ thành các tướng sĩ kịch liệt chém giết, hô tiếng giết rung trời động địa. Linh Viễn thân chân đạp lăng ba vi bộ, ở trên tường thành xuyên thẳng qua lại. Trường phong của hắn sắc bén, quyền thế uy mãnh, chỗ đến, Mông Cổ binh sĩ nhao nhao sợ hãi. Quách Phù tự cũng không có nhàn rỗi, nhấc lên trường kiếm, trọng mới gia nhập tới trong chiến đấu, theo Linh Viễn ra tay bá đạo, trên tường thành thế cục dần dần ổn định lại. Mông Cổ người tiến công tình thế bị ngăn chặn, không ít Mông Cổ binh sĩ bắt đầu sinh lòng thoái ý, nhưng Mông quân đại doanh phương hướng không có chút nào bây giờ thu binh ý tứ, ngược lại gia tăng thế công. Trong lúc nhất thời, càng nhiều ném đá cùng mũi tên như mưa rơi hướng phía tường thành bay tới. Linh Viễn sớm biết Trường An sớm muộn cũng sẽ có một ngày này, sớm lúc trước liền trong thành trữ hàng tốt vật tư. Như thế thời điểm, đương nhiên sẽ không cùng đối phương khách khí, từng cái xe bắn đá phát ra hoành minh, to lớn hòn đá như là cỗ sao chổi hướng phía Mông Cổ đại quân bay đi. Hòn đá trên không trung gào thét mà qua, nện ở Mông Cổ quân trận bên trong, lập tức gây nên hỗn loạn tương mừng. Chương 537, tắm rửa chương 537, tắm rửa song phương ngươi tới ta đi thân nhau, thẳng đến màn đêm buông xuống, giữa thiên địa dường như bị một tầng màu đen màn sân khấu bao phủ, mới chậm rãi nghỉ xuống dưới. Trên tường thành, các binh sĩ mỏi mệt không chịu nổi tựa ở bên tường, khắp khuôn mặt là bụi đất cùng vết máu. Linh Viễn đứng tại chỗ cao, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Mông Cổ đại quân phương hướng. Nhậm Doanh Doanh cùng Triệu Mẫn tìm tới Linh Viễn, cùng hắn nói tình hình chiến đấu, thương vong, còn có nhường Hoàng Thành Ti chỉ huy sứ bắt đầu cứu chữa trong tráng thụ thương mất tính. Thành nội, dân chúng là đang sợ hãi cùng mọi mệt bên trong vượt qua cái này dài dằng dặc một ngày. Bọn hắn sớm nghe qua Mông Cổ người hung tàn, phá thành sau còn có đồ thành thói quen, sợ thành phá, đến lúc đó, bọn hắn liền thật không có đường sống. Linh Viễn lắc đầu, không bao lâu, tiểu long nữ chờ nữ cũng nhao nhao chạy đến cùng Linh Viễn tụ hợp, đám người cùng nhau trở lại phủ đệ. Ánh đến chập chờn, đám người ngồi vây chung một chỗ, căng thẳng cả ngày thần kinh rốt cục có chỉ chốc lát buông lỏng. Nhậm Doanh Doanh nhẹ nhàng là Ninh Viễn rót một chén trà nóng, ôn nhu nói, cuộc chiến hôm nay thật sự là hung hiểm và phận, cũng may công tử tới. Tiểu Chiêu cảm động lây nhẹ gật đầu. Ninh Viễn cười nói, ta không đến, các ngươi cũng làm không tệ. Chúng nữ nhìn nhau cười một tiếng, cười cái này khích lệ. Bất quá công tử đến một lần, chúng ta cũng liền ăn thuốc can thần, có thể buông ra tay, không phải tổng là có chút chói chân chói tay. Ninh Viễn đứng người lên, các ngươi bất bả, ta đi tới mị sợi, các ngươi ai muốn? Tiểu Chiêu cười hỏi, công tử hẳn là muốn đích thân xuống biết. Linh Viễn khẽ bước cằm, cười nói, hôm nay đại gia đều vất vả, ta cũng bộc lộ tài năng, là chư vị nấu chút mì sợi, khao các ngươi một chút. Triệu Mẫn nhíu mày nói, a, ngươi lại vẫn biết nấu ăn, ngược lại để người hiếu kỳ bắt mì này tư vị như thế nào. Nhậm Doanh Doanh cười yếu ớt, mặt lộ vẻ chờ mong, vậy chúng ta có thể có lộc ăn. Linh Viễn quay người đi vào phòng bếp, không bao lâu, trong phòng bếp liền chuyển đến trận trận tiếng vang. Tiểu Chiêu muốn đi hỗ trợ, bất quá bị Linh Viễn đuổi ra khỏi phòng bếp. Chúng nữ ngồi trong phòng, nghe thanh âm kia, trong lòng lại dâng lên một cỗ không hiểu ấm áp. Sau một lúc lâu, Linh Viễn bưng khay đi ra, phía trên đặt vào mấy chén nóng hôi hổi mì sợi, mỗi bát mì bên trong còn có một kim hoàng trứng trần nước sôi. Đem mì sợi từng cái thả ở trước mặt mọi người, nói rằng, mong nếm thử. Nhậm Doanh Doanh dẫn đầu cầm lấy búa, nhẹ nhàng kẹp lên mì sợi, để vào nhấm nháp trong miệng, sau đó khẽ gật đầu, khen, công tử tay người này, quả thực không tệ, đều có thể đi Trường An mở tiệm. Triệu Mẫn cũng nếm thử một miếng, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Quách Phù ăn đến vui sướng, vừa ăn vừa nói, Linh ca ca làm mì sợi món ngon nhất rồi. Tiểu Long nữ yên lặng ăn mì đầu, dù chưa ngôn ngữ, nhưng này có chút giãn ra đôi lông mày, cũng hiện lộ ra nàng đối Linh Viễn chủ nghệ tán thành. Cuối cùng, chúng nữ đem trong chén nước canh uống hết đi sạch sẽ. Nguyên một đám nằm trên ghế, ngay cả động đậy hạ đều không muốn. Linh Viễn đem chén bưng về phòng bếp, trở lại lúc đã thấy chúng nữ đều đã thiết đi. Ánh đến chập chờn, phản chiếu chúng nữ vẻ mặt khi ngủ như vẽ. Linh Viễn khẽ lắc đầu, trong lòng dâng lên một vẻ thương tiếc. Hắn đi trước tới Nhậm Doanh Doanh bên cạnh, chỉ thấy nàng đôi mi thanh tú cao lại, dường như trong ngực vẫn có lo lắng. Linh Viễn êm ái đưa nàng ôm lấy, Nhậm Doanh Doanh trong giấc ngực hơi động một chút, nhưng lại chưa tỉnh đến. Linh Viễn ôm nàng, chậm rãi đi hướng gian phòng, đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên giường, vì nàng đắp kín mền. Tiếp lấy, Linh Viễn đem chúng nữ nguyên một đám ôm trở về trong phòng. Cuối cùng, Linh Viễn ôm lấy Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu như là một đứa bé giống như, ngủ say sưa, còn chép miệng a lấy miệng. Dường như phát giác được Linh Viễn động tác, hai tay tự nhiên ôm lấy Linh Viễn cổ. Linh Viễn đem Tiểu Chiêu đặt vào trên giường, cho nàng đắp kín mền, vừa mới chuẩn bị rời đi, lại phát hiện Tiểu Chiêu đang mở to mắt, ánh mắt như nước long lanh nhìn lấy mình. Tất cả lời nói đều không nói bên trong. Linh Viễn tâm thần khẽ động, túi người vừa muốn đi thân Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu lại một cái giật mình đứng dậy, vẻ mặt ghét bỏ nhìn qua Linh Viễn. Linh Viễn sửng sốt một chút, thế nào? A a a, trên thân túi chết, ta muốn tắm rửa. Linh Viễn, a a a. Ngày thứ hai trời chưa sáng, Linh Viễn liền nghe được phủ đệ truyền đến từng đợt kêu rên. Tiểu Chiêu dường như quá mức ra rời, dạng này đều không thể đưa nàng đánh thức, chỉ là lông mày nhăn một chút, đem đầu hướng Linh Viễn trong ngực ủi mấy lần. Linh Viễn hơi động một chút, rón rén đem Tiểu Chiêu đầu nhẹ nhẹ đặt ở trên gối, sau đó chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại quần áo, sắc mặt có một chút bất đắc dĩ cùng buồn cười. Không bao lâu, hắn đi vào phòng trước, chỉ thấy Nhậm Doanh Doanh, Triệu Mẫn, Quách Phủ cùng Tiểu Long Nữ đều đã tại này, nguyên một đám lông mày đứng đấy, mặt mũi tràn đầy giận dữ chi sắc. Nhậm Doanh Doanh trước tiên mở miệng nói, công tử, đêm qua là ngươi đem ta ôm lên giường. Linh Viễn sửng sốt một chút, gật đầu, đúng vậy a, thế nào? Nhậm Doanh Doanh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trên mặt tức giận, hôm qua chém giết một ngày, cả người mồ hôi, trên thân túi chết đều, ngươi vậy mà trực tiếp đem chúng ta đặt vào trên giường. Quách Phủ hét lên một tiếng, chúng ta không có tắm rửa đâu. Linh Viễn sờ lên cái mũi, thật có lỗi, ta nhìn các ngươi mệt mỏi ngủ thiết đi, liền không đành lòng đánh thức các ngươi. Nhất thời sơ sẩy, thật có lỗi, thật có lỗi. Chúng nữ lạnh hừ một tiếng. Linh Viễn tốt lời nói một cái soạn, mới đưa các nàng hướng tốt, chỉ thiếu chút nữa là nói tự mình giúp các nàng tắm rửa. Triệu Mẫn khẽ vuốt sợi tóc, mở miệng nói, mà thôi, lần này liền bỏ qua cho ngươi. Linh Viễn như gặp đại xá, nữ nhân này nhiều lên, hắn thật là có chút chống đỡ không được. Đám người cùng một chỗ ăn xong điểm tâm, liền có người đến đây bẩm báo hôm qua chiến quả. Công tử, trận đánh hôm qua, mặc dù đánh lùi Mông Cổ đại quân, nhưng bên ta thường vòng cũng không ít. Tường thành nhiều chỗ bị hao tổn, cần mau chóng tu sửa. Dầu hỏa chứa đựng đã không nhiều, cần phải nhanh một chút bổ sung. Linh Viễn khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát sau nói rằng, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức tổ chức nhân thủ tu sửa tường thành, tăng cường thành phòng. Đồng thời, mật thiết chú ý Mông Cổ đại quân động tĩnh, có bất cứ dị thường nào lập tức điện báo. Bất quá nhường chúng người bất ngờ chính là, mấy ngày kế tiếp bên trong, Mông Cổ người cũng không phát lên qua tiến công, có tối đa nhất mấy lần quấy rối, còn chưa tới một tiễn chi địa, liền cũng không quay đầu lại rút lui. Nếu không phải ngoài thành cái kia liên miên quân trướng còn tại, bọn hắn đều muốn hoài nghi Mông Cổ người có phải hay không đường chạy. Trong lòng mọi người mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không dám xem thường. Linh Viễn mỗi ngày đều leo lên tường thành, vẻ mặt nghiêm túc quan sát lấy Mông Cổ đại quân doanh địa, ý đồ theo kia nhìn như bình tĩnh biểu tượng hạ tìm ra một chút manh mối. Triệu Mẫn khẽ tao mày nói, Linh công tử, Mông Cổ người cử động lần này rất là kỳ quặc, nhất định có âm mưu. Linh Viễn khẽ gật đầu, trong lòng có chút hoài nghi, hẳn là lại là tại Dương Đông Tây. Bất quá tương Dương phương diện cũng không có phát hiện Mông Cổ người tung tích. Mấy ngày trôi qua, thám tử rốt cục mang đến tin tức, thì ra Mông Cổ đại quân đang đợi phía sau viện quân cùng càng nhiều khí giới công thành, chuẩn bị một lần hành động công phá Trường An. Đám người nghe xong, thở phào một hơi. Đến minh bọn hắn không sợ, liền sợ đối phương đến âm. Chương 538, mở cửa thành. Chương 538, mở cửa thành. Đêm nặng như nước, Trường An thành bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên gió đêm phất qua, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Giết! Bên ngoài đống nhiên chấn thiên tiếng la giết. Linh Viễn cùng Tiểu Long Nữ trong giấc mộng bừng tỉnh, đứng dậy nhìn lại, chỉ thấy nơi xa ánh lửa ngút trời, mơ hồ truyền đến tiếng hò giết. Hai người liếc nhau, đều là những mày, mặc áo đẩy cửa ra ngoài, vừa vặn cùng Quách phủ chúng nữ đụng tới. Quách phủ nhìn thấy Linh Viễn, thở phào một cái hỏi, bên ngoài đây là thế nào? Hẳn là Mông Cổ người lại đánh tới. Linh Viễn lắc đầu, không rõ lắm. Một đoàn người kết bạn đi ra ngoài, còn chưa đi ra ngoài, liền cùng đội vàng chạy đến bẩm báo ảnh vệ đụng thẳng. Linh Viễn nói, đến rất đúng lúc, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Thấy Linh Viễn, ảnh vệ một chân quỳ xuống, hồi bẩm công tử, có người mưu toan mở cửa thành ra, nên Mông Cổ đại quân vào thành, bị thủ thành binh sĩ phát hiện, song phương đang ở cửa thành kịch chiến. Linh Viễn bọn người nghe vậy, vẻ mặt đều là run lên. Nhậm Doanh Doanh nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo sát ý nói, ai lớn mật như thế, thật không sợ không chết được. Đám người vội vàng hướng phía cửa thành tiến đến. Lúc này cửa thành, ánh lửa ngút trời, kêu giết tiếng điếc tai nhức óc. Chỉ thấy cửa thành, một vị thân mang hoa lệ cẩm bào nam tử đang chỉ huy một đám thị vệ cùng thủ thành binh sĩ kịch liệt chém giết. Nam tử cầm bào tại ánh lửa chiếu rọi lóe ra kim sắc quang mang, phía trên treo lên tinh xảo long văn đồ án, hiện lộ rõ ràng hắn cao quý thân phận. Đầu đội tử kim văn, mang lên khảm nạm lấy một quả to lớn minh châu, tại ánh lửa hạ chiếu sáng rạng rỡ. Nhậm Doanh Doanh có chút nheo mắt lại, nhìn xem nam tử trên người hoa lệ phục sức, âm thanh lạnh lùng nói, "Xách, nhìn cái này quần áo, vẫn là vị vương công quý tộc đâu." Điền Hoang Ngộ thấy Linh Viễn bọn người tới, lau mồ hôi lạnh trên trán tiến lên đón, "Công tử, các ngươi đã tới." Linh Viễn nhàn nhạt nhìn hắn mắt, ngẩng đầu nhìn một chút vị kia bị nhóm lớn hộ vệ hộ ở trung ương cầm y nam tử, hỏi, "Hắn là ai?" Điền Hoang Ngộ sợ cùng người kia nhắc lên một chút quan hệ, vội vàng trả lời, "Công tử, người này là đại tống vương gia Triệu Giật Trần. Hắn ngày bình thường đệ thấp làm tiểu, không nghĩ tới còn giáp tâm hại người. Cũng may không có nhường hắn đạt được." Không phải Linh Viễn ánh mắt lạnh lẽo, chăm chú nhìn Triệu Giật Trần. Lúc này Triệu Giật Trần, tại ánh lửa chiếu rọi, sắc mặt tràn đầy vẻ điên cuồng. Trong tay hắn cơ bảo kiếm, lớn tiếng quát ra lệnh bọn thị vệ tiếp tục mở cửa thành ra. Nhậm Doanh Doanh lạnh hừ một tiếng, "Đuổi công tử nhân tử, tha cho hắn một cái mạng, không nghĩ tới hắn càng như thế không biết tốt xấu." Quách phủ tức giận, hắn nhất định là cùng Mông Cổ người âm thầm có liên hệ, nói không chừng Quách phủ lời còn chưa dứt, ngoài thành lại truyền tới chấn thiên tiếng la giết. Vô số cự thạch theo sát phía sau, như là cỗ sao chổi đánh tới hướng tường thành, rơi trong thành. Mỗi một tảng đá lớn rơi xuống đất, đều phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang mình, mặt đất bị nện ra nguyên một đám hố to, bụi đất tung bay. Có cự thạch rơi vào trong thành, đập trúng phòng ốc trong nháy mắt sụp đổ, trở thành một vùng phế tích. Trên tường thành đám binh sĩ bị cự thạch lực trùng kích chấn động đến ngã trái ngã phải. Lý Mạc Sầu đống nhiên tiến lên một bước, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ ngoan lệ, "Công tử các ngươi đi lên trước à, ta đi giết con chó kia vương gia." Linh Viễn có chút trầm ngâm, sau đó gật đầu nói, "Tốt, ngươi hành sự cẩn thận." Linh Viễn mang theo Tiểu Long Nữ bọn người lên tới tường thành, hướng ra ngoài nhìn lại, chỉ thấy lấy chẳng biết lúc nào Mông Cổ đại quân đã lặng yên sờ đến dưới tường thành, tại xe bắn đá hiểm hộ phía dưới, đen nghịt một mảnh như là mãnh liệt như thủy triều phun trào. Áo giáp tại ánh lửa chiếu rọi lóe ra tia sáng lạnh lẽo, binh khí trong tay hiện ra hàn quang. Điền Hoang Ngộ đi theo Ninh Viễn bên cạnh, nhìn thấy cái này màn, doa đến có chút run chân. Vừa nghĩ tới nếu là bị cái kia đáng chết Triệu Giật Trần dẫn người mở cửa thành, những này Mông Cổ đại quân tiến quân thần tốc công vào trong thành, hắn liền không khỏi dùng mình một cái. Điền Hoang Ngộ nắm lấy một bên giống nhau run lẩy bẩy tướng lĩnh, tức miệng mắng to, "Người của ngươi đều là làm ăn gì? Người ta đều sờ đến phụ cận, các ngươi đều không có phát hiện, thế nào, chờ người ta đem ta cắt cổ, lại đến cho ta báo tang sao?" Tốt. Linh Viễn nhíu nhíu mày, lúc này không phải nói những ngày thời điểm, trước đem Mông Cổ người đánh lui lại nói. Điền Hoang Ngộ liền vội vàng gật đầu, là, công tử nói rất đúng. Không cần Linh Viễn lại mở miệng, Tiểu Long Nữ đám người đã tứ tán ra, các thủ một chỗ. Dưới thành, Lý Mạc Sầu lặng lẽ nhìn qua Triệu Giật Trần, đối đem hắn vây quanh quân coi giữ nói, các ngươi lui ra đi, còn lại giao cho ta đến. Quân coi giữ tướng lĩnh nghe vậy có chút ngoài ý muốn nhìn nắng mắt, có chút chần chờ nói, phu nhân. Lý Mạc Sầu lạnh hừ một tiếng, không nhịn được nói, chớ có rông dài, để ngươi lui ra ngươi liền lui ra, không phải liền ngươi một khối đánh. Vậy sẽ lĩnh nhìn thấy Lý Mạc Sầu trong mắt lãnh sắc, run mình một cái, vội vàng dẫn người thối lui. Triệu Giật Trần bên cạnh còn có hơn 30 người, người trên thân người mang thương, vốn là nỏ mạnh hết đà, đã thấy đám người kêu bỗng nhiên thối lui, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử hướng chính mình đi tới. một bộ đạo bào cũng che không được nàng thức tha dáng người, lại thêm tuyệt mỹ lạnh lẽo khuôn mặt, nhường Triệu Dật Trần không khỏi sửng sốt một chút. Tâm chợt nhảy một cái, nuốt ngụm nước miếng, cô nương là tới cứu bản vương. Đa tạ, đa tạ. Không biết cô nương xưng hô như thế nào, ngày khác tất có thâm tạ. Lý Mạc Sầu bị Triệu Dật Trần nói sửng sốt một chút, nàng chỗ nào giống như là tới cứu người. Cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy xem thường chán ghét, cứu ngươi. Ngươi cậu tặc kia, chớ có người si nói mộng, ta là tới lấy tính mạng ngươi. Dứt lời, trong tay phất trần vung lên, mấy viên băng phách ngân châm theo Lý Mạc Sầu trong tay áo bắn nhanh mà ra, tại ánh lửa chiếu rọi lóe ra u lam quang mang. Triệu Dật Trần bên cạnh bọn thị vệ căn bản không kịp phản ứng, liền có mấy người bên trong kim châm ngã xuống đất, phát ra thống khổ kêu thảm. Triệu Dật Trần hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, quay người muốn chạy, lại bị Lý Mạc Sầu một cái bước xa gặp phải. Dương lên phất trần, cuốn lấy cổ họng của hắn, chợt kéo một phát. Triệu Dật Trần ngã xuống đất, khuôn mặt nghẹn thành màu gan heo, trong miệng phát ra ôi ôi tiếng vang. Cho tới giờ khắc này, còn lại mấy tên hộ vệ mới phản ứng được. Nguyên một đám vừa sợ vừa giận, phẫn nộ quát, vung ra. Nhao nhao cơ binh khí hướng Lý Mạc Sầu công tới. Lý Mạc đem nội kình quán chú phất trần bên trong, mỗi khẽ huy động đều mang theo sắc bén kình phong. Mấy cái kia hộ vệ chỉ cảm thấy trước mắt Phật ảnh trung điệp, áp lực như núi, trong tay binh khí dường như lâm vào vũng bùn, khó mà thi triển. Nhưng thấy Lý Mạc Sầu tiểu quát một tiếng, phất trần như điện điểm, trong nháy mắt đánh trúng một hộ vệ ngực, hộ vệ kia miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Còn lại hộ vệ thấy thế, sợ đến vỡ mật, nhưng lại không thể không liều chết tướng bác. Nhưng mà, tại Lý Mạc Sầu cái này các cao thủ trước mặt, sự chống cự của bọn hắn bất quá là châu chấu đa xe. Trong chốc lát, còn lại hộ vệ đều đau thương ngã xuống đất, mệnh tang hoàn toàn. Triệu Dật Trần cả kinh ba hồn ném đi bảy phách, sủi lơ như bùn, toàn thân run rẩy không ngừng. Ngươi không được qua đây, ngươi giết ta, mông cổ người sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 539, xét nhà. Lý Mạc Sầu nghe vậy, cười lạnh một tiếng, mông cổ người. Hừ, chính là Thiên Vương lão tử tới, hôm nay cũng không thể nào cứu được ngươi cậu tặc kia. Dứt lời, nàng từng bước một hướng phía Triệu Dật Trần đi đến, trong mắt sát ý càng đậm. Triệu Dật Trần trong miệng điên điên khùng khùng nói không ngừng, không có khả năng, không có khả năng, mông cổ người liền phải nhập thành, đến lúc đó, ta chính là đại tống tân chủ, đến lúc đó Lý Mạc Sầu gặp hắn bộ dáng này, tại tới gần hắn lúc, đột nhiên dừng bước, cười lạnh nói, thú vị, ta bỗng nhiên không muốn giết ngươi. Nói xong, một thanh sách ở Triệu Dật Trần quần áo, đem hắn như là sách chó giống như sách lên đầu thành. Lý Mạc Sầu lên tới đầu tường, nhìn chung quanh lại chưa tìm gặp Ninh phụ thân ảnh, có chút ngoài ý muốn. Đột nhiên đối đầu tiểu long nữ ánh mắt, hơi sững sờ, lạnh hừ một tiếng, nhìn cái gì vậy? Tiểu long nữ có chút nhíu mày, bất quá cũng biết lúc này không phải cùng Lý Mạc Sầu lên xung đột thời điểm. Nhàn nhạt mà liếc nhìn trong tay nàng Triệu Dật Trần, hỏi, ngươi tìm công tử? Lý Mạc Sầu gật gật đầu, hắn đi đâu? Ra khỏi thành đi. Tiểu long nữ nhấc ngón tay chỉ ngoài thành. Nàng vừa dứt lời, liền nghe được đầu tường tướng sĩ truyền đến một hồi reo hò. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ninh Viễn mượn lực 2-3 lần lên tới đầu tường. Ninh Viễn quần áo trên người hơi có tổn hại, lại khó nén anh tư. Lên tới thành lâu, đầu tiên là cười lớn một tiếng, mông cổ người cũng không gì hơn cái này. Lý Mạc Sầu lúc này mới phát hiện, mông cổ phương xe bắn đá chẳng biết lúc nào tìm mỏi, mà mông cổ đại quân vậy mà cũng đang từ từ thối lui. Ninh Viễn nói xong, lại có chút tiếc hận thở dài một tiếng, đáng tiếc, không có có thể tìm tới kia hốt tất liệt, không phải không đem đầu hắn cắt làm cầu để đá. Triệu Dật Trần nằm dạp trên mặt đất, vẻ mặt chấn kinh, ngươi, đây không có khả năng. Lý Mạc Sầu đá hắn một cước, ngậm miệng, cái này cái nào có phần của ngươi nói chuyện. Linh Viễn lúc này mới chú ý tới Triệu Dật Trần, nét miệng lên một tia cười lạnh, Triệu vương gia. Triệu Dật Trần trong nháy mắt nước mắt chảy ngang, Linh công tử tha mạng a. Ta cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, bị mông cổ người mê hoặc, mới chênh lệch chút phạm phải sai lầm lớn, chỉ muốn công tử thả ta có thể giúp ngươi, đúng, ta phụ thượng còn có tiền, ta có thể lấy ra. Ta hoàn thủ hạ còn có chút nhân thủ, hắn càng nói, một bên Điền Hoàng Ngộ đầu liền thấp càng rơi xuống, hận không thể hiện tại liền nào tới trước, đâm kia Triệu Dật Trần hai đao. Chính mình muốn chết coi như, thế nào còn kéo lên người khác. Vậy sao? Linh Viễn mắt nhìn Triệu Dật Trần, coi lại mắt Điền Hoàng Ngộ. Điền Hoàng Ngộ lập tức quỳ lên, công tử. Linh Viễn khoát khoát tay, nhìn xem Triệu Dật Trần, ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc Triệu Dật Trần nghe được Linh Viễn lời nói, tâm lập tức chìm đến đáy cốc, sủi lơ trên mặt đất. Linh Viễn quay đầu nhìn về phía Điền Hoàng Ngộ, đem hắn dẫn đi, chặt chẽ trông giữ, đợi ta nghĩ kỹ xử trí như thế nào. Điền Hoàng Ngộ thở phào một hơi, lĩnh mệnh, mang theo mấy người lính đem Triệu Dật Trần kéo đi. Lúc này, trên đầu thành bầu không khí vẫn khẩn trương như cũ. Linh Viễn bọn người nhìn qua Mông Cổ đại quân rút lui phương hướng, sợ bọn họ sẽ giết cái hồi mã thương. Thẳng đến tầm mắt bên trong không gặp lại Mông Cổ đại quân bóng dáng, Linh Viễn bọn người mới dài thở phào. Nhậm Doanh Doanh nhìn qua Mông Cổ quân doanh phương hướng, lông mày cao lại, dạng này không phải biện pháp, quyền chủ động nắm giữ tại Mông Cổ trong tay người, muốn đánh thì đánh, muốn lui liền lui, chúng ta quá mức bị động. Linh Viễn khẽ gật đầu, xác thực, chúng ta cần nghĩ cách thay đổi cục diện này. Lý Mạc Sầu lạnh hừ một tiếng, không bằng chủ động xuất kích, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Tiểu Long Nữ nhẹ nhàng lắc đầu, không thể lỗ mãng, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Lý Mạc Sầu trừng mắt Tiểu Long Nữ, lông mày đứng đấy, thế nào? Ngươi phải cứ cùng ta đối nghịch không thành? Tiểu Long Nữ thở phì phò trừng Lý Mạc Sầu một cái, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi mắt thấy hai người muốn đánh, Linh Viễn vội vàng ngăn ở giữa hai người, tốt, chớ ồn ào, chúng ta bây giờ còn có chuyện quan trọng muốn làm, các ngươi muốn hay không cùng một chỗ? Không cần, chính mình về nhà trước đi. Chúng nữ lập tức quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, chuyện gì? Linh Viễn cười hắc hắc. Xét nhà. Quách Phù mấy người đối xét nhà biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình, Ninh Viễn liền dư thừa người đều không cần mang theo, trực tiếp đi để Triệu Dật Trần, khí thế hung hăng hướng phía phủ đệ của hắn mà đi. Nhưng khi Ninh Viễn đi vào Triệu Dật Trần phủ đệ lúc, không khỏi sửng sốt, quay người nhìn về phía Điền Hoàng Ngộ, ngươi xác định là nơi này? Nói là phủ đệ, chỉ là mấy tiếng tiểu biệt tử, đừng nói vương phủ, liền một chút nhà giàu sang cũng không sánh nổi. Chắc không được trước đó Ninh Viễn thanh tẩy Trường An lúc, hắn không có bị liên lụy. Điền Hoàng Ngộ vẻ mặt kiên định, công tử, ta xác định là nơi này. Ninh Viễn mặt hơn mấy phần thú vị ngoài ý muốn đến, vừa Triệu Dật Trần trong miệng bạo lộ ra, có thể không chỉ chừng này, lục soát, cho ta đào sâu ba thước. Đám người lập tức trong tiểu viện này triển khai lục soát. Các ngươi làm cái gì vậy? Có phụ nhân cản tại cửa ra vào, mạnh xông vào vương phủ, còn có vương pháp hay không? Nhưng khi nàng nhìn thấy như chó giống như nằm dưới đất Triệu Dật Trần lúc, lập tức ngồi dưới đất, vương. Vương ra. Triệu Dật Trần cúi đầu, không nói một lời. Đám người xâm nhập trong nội viện, bốn phía tìm kiếm. Mọi người ở đây lâu lục soát không có kết quả lúc, quách phủ hưng phấn tiếng gào truyền đến, đại gia mau đến xem, nơi này có cái địa đạo. Đám người nhao nhao xuống lại tới, chỉ thấy quách phủ cùng tiểu chiêu đem ván giường lật lên, lộ ra phía dưới một cái cửa hang. Linh viện mắt nhìn tiểu chiêu, nghiêm yên lặng cười âm thanh, theo rồi nói ra, đi, đi vào nhìn một cái. Nói xong, dẫn đầu chui vào trong địa đạo. Trong địa đạo tràn ngập một cỗ ẩm ướt mục nát khí vị, trên vách tường ngọn đèn lúc sáng lúc tối, làm cho lòng người bên trong có chút run rẩy. Quách phủ một cái tay nắm chắc Linh viện, đi hồi lâu, phía trước rốt cục xuất hiện một chút ánh sáng. Đám người tăng tốc bước chân, đi ra ngoài. Xuất khẩu là một tòa phủ đệ, giường cột chạm trổ. Linh viện bọn người cảnh giác quan sát đến bốn phía, phát hiện viện này rơi nhìn như không người ở lại, nhưng lại mơ hồ lộ ra một loại bị bố trí tỉ mỉ vết tích. Hình như có người nghe được động tĩnh, có người chạy tới, nhìn thấy quách phủ bọn người, đầu tiên là sức sở, các ngươi là vương gia cầm trở về cơ thiếp. Đi theo ta a. Nói cho hết lời, đã thấy quách phủ bọn người không hề động một chút nào. Sừng sốt một chút, lại nhìn thấy Linh viễn trong tay sách theo Triệu Dật Trần, trong lòng giật mình, vương gia. Nói xong, dường như phát giác được không ổn, quay người muốn chạy, Linh viễn thân hình khẽ động, ngăn ở trước người hắn, đi. Muốn đi đâu? Các ngươi là ai? Ta khuyên các ngươi tốt nhất mau mau rời đi, lại đem vương gia thả, nếu không, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Vậy sao? Linh viễn cười lạnh một tiếng, ta đoán chỗ này hiện tại hẳn là không có người nào a. Ngươi bởi vì bọn hắn buổi tối hôm qua đã chết sạch. Linh viễn cười lạnh, một tay đem hắn chế trụ, cho quách phủ bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lục soát ta. Nhưng Linh viễn ngoại ý muốn chính là, cái này phủ thượng thật là có người, hơn nữa còn là một đám mông cổ người. Nhìn thấy Linh viễn, đám kia mông cổ người như là gặp quỷ giống như, quay người liền trốn. Nhưng bọn hắn lại như thế nào có thể chạy trốn được? Không biết công phu, liền bị tiểu long nữ bọn người cho ôm trở về. Chương 540, câu kết chương 540, câu kết mấy cái kia mông cổ người cho dù là bị ôm trở về, vẫn như cũng là một bộ kiệt ngạo bất tuần bộ dáng, lạnh lùng nhìn qua Ninh Viễn mấy người, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu là thức thời, tốt nhất đem chúng ta đem thả, không phải đợi đến khả hãn vào thành, các ngươi có một cái tính một cái, cũng đừng nghĩ chạy. Ninh Viễn nghe vậy, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hừ, khẩu khí thật lớn. Chỉ bằng các ngươi mông cổ đại quân bây giờ tình trạng, còn muốn vào thành. Quả thực là người si nói mộng. Mấy cái kia mông cổ người nhưng như cũng mạnh miệng, ngươi chớ đắc ý quá sớm, khả hãn thiết kỵ không người có thể địch. Sớm muộn sẽ san bằng Trường An, các ngươi cuộc sống an ổn, liền phải chấm dứt. Linh Viễn ha ha cười âm thanh, nhấc chân dẫm tại một người trên mu bàn tay, dùng sức qua lại nghiền ép. Nói đi, các ngươi trong thành, tuyệt không chỉ chỗ này cứ điểm, còn có người giấu ở nơi nào? Kia bị dẫm ở mu bàn tay mông cổ người đau đến sắc mặt trắng bệnh, lại cắn chặt hàm răng, không rên một tiếng. Cái khác mấy cái mông cổ người cũng là trợn mắt nhìn, cũng không chịu thổ lộ nửa chữ. Linh Viễn có chút nheo mắt lại, tăng thêm dưới chân cường độ. Xem ra các ngươi xương cốt vẫn rất cứng rắn. Không sao cả, ta có nhiều thời gian cùng biện pháp để các ngươi mở miệng. Linh Viễn quay đầu nhìn về phía Điền Hoàng Ngộ, đem bọn hắn dẫn đi, tách ra thẩm vấn, thật tốt chiêu đài đám bọn hắn, ta cũng không tin không cậy ra miệng của bọn hắn. Điền Hoàng Ngộ lĩnh mệnh, mang theo binh sĩ đem mấy người này mông cổ người kéo xuống. Tại Điền Hoàng Ngộ sau khi rời đi, Linh Viễn mang theo quách phủ bọn người bắt đầu điều tra nhà này rất nhỏ. Không tra không biết rõ, tòa phủ đệ này bên trong giấu giếm rất nhiều mật thất, bên trong chất đầy vàng bạc tài bảo, chân quý đồ cổ. Không nói phú khả đế quốc, cũng nhưng nói là phú giáp một phương. Quách phủ hưng trên cổ treo số xuyên dây chuyền trân châu, còn đem mang đầy bảo thạch giới chỉ ngón tay ngả vào Linh Viễn lắc lư. Công tử, chúng ta lần này có thể phát tài. Linh Viễn cười cười, để cho người ta đem những vật này dọn đi. Đợi đến sân nhỏ chuyển không, Linh Viễn mới nhớ lại Triệu Dật Trần đến, nghĩ nghĩ, để cho người ta đem nữ nhân của hắn, đứa nhỏ áp đưa tới. Mấy nữ nhân ôm hài tử, run lẩy bẩy đứng ở nơi đó, nhìn về phía Linh Viễn trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Kia mấy đứa bé cũng là ở đằng kia ôm đầu khóc giống. Linh Viễn giống như là không thấy được dường như, để cho người ta đem Triệu Dật Trần mang tới. Triệu Dật Trần lúc này sắc mặt thất bại, nhìn thấy nữ nhân của mình cùng hài tử, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Linh Viễn, có cái gì ngươi hướng về phía ta đến, ước hiếp nữ nhân hài tử, tính là gì anh hùng hảo hán? Anh hùng hảo hán? Linh Viễn cười ha ha âm thanh, danh hào này có thể coi như ăn cơm sao? Ngươi như là ưa thích, tặng cho ngươi tốt. Ngươi, vô sỉ! Linh Viễn một thanh sách qua một đứa bé, đem hắn cao cao nhấc lên. Đứa bé kia hoảng sợ khóc lớn lên. Triệu Dật Trần sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Linh Viễn, ngươi nhanh buông hắn xuống. Ngươi như thế hành vi, cùng kia mông cổ man di có gì khác biệt? Linh Viễn cười lạnh, khí lực tăng thêm mấy phần. Triệu Dật Trần, nói đi. Thành nội còn có cái nào mấy chỗ địa phương có dấu mông cổ người? Triệu Dật Trần song mắt đỏ bừng, giống to, ta thật không biết, đều là bọn hắn liên hệ ta. Ninh Viễn khẽ nhíu mày, trong lòng nghĩ ngợi Triệu Dật Trần lời này thật giả. Nhìn xem Triệu Dật Trần kia tuyệt vọng bộ dáng, lại nhìn xem dọa đến run lẩy bẩy phụ nhân cùng hài tử, trong lòng cuối cùng có chút không đành lòng. Trong lòng thở dài một tiếng, chính mình vẫn là quá mức thiện lương. Ninh Viễn chậm rãi buông xuống đứa bé kia, nhìn chằm chằm Triệu Dật Trần, "Triệu Dật Trần, ta tạm thời tin ngươi một lần." Sau đó quay đầu nhìn về phía Quách phủ nói, "Đem những nữ nhân này đứa nhỏ đều dẫn đi a." Triệu Dật Trần xách theo tâm rốt cục rơi xuống, có thể còn không đợi hắn mở miệng, Ninh Viễn liền đưa tay rút ra một bên bộ kiếm, nhìn chằm chằm Triệu Dật Trần, không che giấu chút nào sắc ý, "Đã ngươi không thích là người, ta đưa ngươi đi đầu thai tốt." Nói xong, Ninh Viễn trường kiếm dâng lên. Máu tươi dâng lên mà ra, Triệu Dật Trần gắt gao trừng lớn mắt, dường như muốn phải nhớ kỹ Ninh Viễn bộ dáng. Triệu Dật Trần không biết rõ, mấy cái kêu mông cổ người lại tại Điền Hoàng Nộ cực hình hạ mở miệng ra. Điền Hoàng Nộ đội vàng chạy đến, vẻ mặt nghiêm túc. "Công tử, mấy cái kêu mông cổ người chiêu. Bọn hắn trong thành còn có hai chỗ bí ẩn cứ điểm, một chỗ tại thành Nam vứt bỏ hầm rượu, một chỗ khác tại thành Bắc trong miếu đổ nát." Ninh Viễn có chút nheo mắt lại, suy tư một lát sau nói rằng, "Đi, nhìn một cái đi." Có Ninh Viễn tự thân xuất mã, cái này hai nơi mông cổ người không có chút nào mảy may phản kháng chỗ chống liền bị Ninh Viễn bắt lấy. Niềm vui ngoài ý muốn chính là, con dắt ra khỏi thành bên trong mấy gia tộc lớn. Đối với những này phản đồ, Linh Viễn không có chút nào nương tay. Ngoại trừ Trai Trai Hải Đồng, những người còn lại toàn bộ bị chạy tới Ngọ Môn. Ngọ Môn phía dưới, bầu không khí ngưng trọng má túc sát. Linh Viễn đứng tại chỗ cao, ánh mắt lạnh như băng quét mắt đám người. "Các ngươi thông đồng với địch phản quốc, cùng mông cổ người cấu kết, tội không thể tha, hành hình." Trong đám người truyền ra trận trận kêu khóc cùng cầu xin tha thứ thanh âm, nhưng Linh Viễn không hề lay động. Đối với mấy cái này phản đồ nhân tử, chính là đối dân chúng trong thành tàn nhẫn. Linh Viễn ra lệnh một tiếng, đao phủ nhóm giơ tay chém xuống. Từng quả đầu lâu lăn xuống, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Vây xem dân chúng đều vỗ tay khen hay. Một ngày trôi qua, Ninh Viễn mới đưa kiểm kê đi ra đồ vật toàn bộ chỉnh lý tốt. Lúc này Trường An thành bên trong, bầu không khí vẫn khẩn trương như cũ mà ngưng trọng. Mặc dù diệt trừ một nhóm phản đồ, nhưng Mông Cổ đại quân uy hiếp như cùng một thanh treo cao lợi kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu, Nhậm Doanh Doanh mấy người cũng đi vào đầu tường, cùng Ninh Viễn cùng nhau nhìn ra xa. Tiểu Long Nữ nhẹ nói, "Chúng ta giết bọn hắn người, Mông Cổ người sẽ không từ bỏ ý đồ." Lý Mạc Sầu lạnh hừ một tiếng, "Sợ cái gì? Ta còn sợ bọn họ không đến chứ, bọn hắn dám đến, chúng ta liền giết thống khoái." Mọi người nói chuyện ở giữa, Quách phủ đống nhiên nói rằng, cũng không biết những này mông cổ người lúc này ở làm gì đâu. Linh Viễn trong lòng hơi động, hướng nàng mỉm cười, "Phù nhi như muốn biết, ta liền dẫn ngươi đi nhìn một cái." Quách phủ nhãn tình sáng lên, hương phấn gật đầu. Cái này có thể dọa sợ Nhậm Doanh Doanh bọn người, liền vội mở miệng nói, "Công tử, không thể." Linh Viễn cũng đã quyết định được chủ ý, "Các ngươi tại Trường An chờ ta, ta mang phủ nhi nhìn một cái đi." "Công tử." Nhậm Doanh Doanh nhíu mày tiếng gọi. Linh Viễn nắm chặt tay của nàng, béo nhẹ hai lần. Trấn An nói, "Yên tâm, ta chỉ là đi nhìn một cái, sẽ không xâm nhập." Tại Ninh Viễn liên tục cam đoan hạ, Nhậm Doanh Doanh bọn người mới đồng ý Ninh Viễn mang theo Quách phủ lặng lẽ ra khỏi thành. Quách phủ có phần có chút khẩn trương theo tại Ninh Viễn sau lưng, nhanh đến Mông Cổ quân doanh lúc, đông nhiên đánh lên chống lui quân đến. "Công tử, muốn không phải là ngươi đi một mình a? Ta sợ kéo ngươi chân sau." Ninh Viễn cười nhìn lấy Quách phủ, "Không có việc gì, ta tin tưởng ngươi sẽ không." Quách phủ nên tiếp Ninh Viễn ánh mắt, đông nhiên dùng mình một cái, luôn cảm thấy ánh mắt của hắn bên trong dường như có mấy phần không có hảo ý, nhưng từ đối với Ninh Viễn tín nhiệm, vẫn là để Ninh Viễn đầu này thuyền hải tặc. Bất quá vừa đến Mông Cổ quân doanh, Quách phủ liền hối hận. Chương 541, chui vào Ninh Viễn không biết từ chỗ nào lấy được Mông Cổ người quần áo, đi đầu thay đổi. Ngay tại Quách phủ ở bên chờ lấy Ninh Viễn cầm một bộ cho mình lúc, Ninh Viễn lại đi đến trước mặt nàng, một giọng nói, "Phủ nhi, xin lỗi." Nói xong, một tay lấy Quách phủ khiêng. "A." Quách phủ giật nảy mình, hét lên một tiếng, quyền đấm cước đá vùng vây hai lần. "Linh ca ca, ngươi làm cái gì? Mau buông ta xuống." Ninh Viễn đưa tay tại nàng trên mông đập hai lần, "Không sai, cứ như vậy, đợi chút nữa đừng quên." Nói xong, giống như này tùy tiện khiêng Quách phủ hướng Mông Cổ quân doanh đi đến. Quách phủ vừa thẹn lại giận, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng tràn đầy hối hận. Nàng liền biết, Ninh Viễn không có ý tốt. Tới gần Mông Cổ quân doanh, thủ vệ binh sĩ lập tức cảnh giác lên, lớn tiếng quát hỏi, "Người nào?" Ninh Viễn vô vô Quách phủ cái mông, dùng Mông Cổ lời nói cả tiếng trả lời, "Bắt người hán nữ tử, đưa đi cho tướng quân." Quách phủ thét lên hai tiếng, dùng sức vùng vẫy hai lần, "Hỗn đản, ngươi thả ta ra." Mông Cổ binh sĩ nhìn chằm chằm Quách phủ nhìn, mặc dù bị sốc xếp sợi tóc che mặt, nhưng không khó coi ra, đây là một cái mỹ nhân. Có chút hâm mộ nhìn Ninh Viễn một cái, cười nói, "Có phúc lớn, hy vọng tướng quân thoải mái đủ, có thể khiến cho các huynh đệ hút miếng canh." Ninh Viễn cười cười, đáy mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Mấy cái kia Mông Cổ binh sĩ hiển nhiên ghi nhớ ăn canh, phía trước cho Ninh Viễn dẫn đường. Đi ở nửa đường bên trên còn muốn chiếm chút lợi lộc, bị Ninh Viễn chừng một cái, dọa đến cái gì đều quên. Một đường đi tới, hấp dẫn rất nhiều binh sĩ ánh mắt, đương nhiên, ánh mắt của bọn hắn chủ phải rơi vào Quách phủ trên thân. Dù sao lớn như vậy quân doanh, đừng nói nữ nhân, ngay cả mỗi cái đều không có một cái. Linh Viễn khiêng Quách phủ, tại Mông Cổ binh sĩ dẫn đầu hạ, trong lòng âm thầm tính toán tiếp xuống hành động. Quách phủ mặc dù vừa thẹn vừa giận, nhưng cũng minh bạch lúc này tình cảnh, chỉ có thể cố nén cảm xúc tiếp tục phối hợp với dãy rùa. Rốt cục, bọn hắn đi tới tướng quân doanh trước. Lính dẫn đường đi vào thông báo, chỉ chốc lát sau liền đi ra ra hiệu Linh Viễn đi vào. Linh Viễn hít sâu một hơi, khiêng Quách phủ nhanh chân đi tiến doanh trướng. Trong doanh trướng, Mông Cổ tướng quân ngồi thượng vị, nhìn thấy Quách phủ lúc, nhãn tỉnh sáng lên. Linh Viễn đem Quách phủ buông xuống, cung kính nói rằng, tướng quân, nữ tử này là tiểu nhân tại phủ cận bắt được, đặc biệt để dâng cho tướng quân. Một cổ hài lòng gật đầu, phất tay nhường Ninh Viễn lui ra. Ninh Viễn lại không có lập tức rời đi, mà là do dự một chút nói rằng, tướng quân, nữ tử này tính tình cháy mạnh thật sự, tiểu nhân sợ nàng đả thương tướng quân, không bằng để cho tiểu nhân ở một bên nhìn xem, vạn nhất có tình huống như thế nào cũng tốt kịp thời ra tay. Một cổ nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, liền đồng ý. Quách phủ trong lòng khẩn trương không thôi, nàng trộm nhìn lén Ninh Viễn một cái, chỉ thấy Ninh Viễn khẽ gật đầu, ra hiệu nàng không nên hoảng hốt. Một cổ chậm rãi tới gần Quách phủ, đưa tay mong muốn buốt lên cằm của nàng. Quách phủ đột nhiên hất đầu, căm tức nhìn một cổ. Một cổ cười ha ha, có tính tình, ta thích. Nói, liền đưa tay đi bắt Quách phủ. Đúng lúc này, Ninh Viễn bỗng nhiên ra tay, một chiêu đem một cổ chế phục. Tại hắn mở miệng trước, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là muốn còn sống, cũng đừng cho ta lên tiếng. Nói trên tay cường độ tăng lớn. Một cổ bị Ninh Viễn chế trụ, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, nhưng rất nhanh lại cố giả bộ chấn định. Ninh Viễn hạ giọng, dùng lanh khốc ngựa khí hỏi, nói, các ngươi Mông Cổ bên dưới đại quân một bước kế hoạch là cái gì? Còn có, các ngươi ở trong thành phải chăng còn có cái khác nội ứng? Một cổ cắn răng, không rên một tiếng. Ninh Viễn ánh mắt run lên, trên tay cường độ lần nữa tăng lớn, một cổ đau đến sắc mặt trắng bệnh. Đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi nếu không nói, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Quách phủ khẩn trương bảo vệ ở một bên, trong tay nắm thật chặt kiếm, cảnh giác động tĩnh xung quanh. Một cổ rốt cục gánh không được, mở miệng nói ra, chúng ta chuẩn bị tại đêm nay lần nữa công thành, về phần nội ứng, ta cũng không rõ ràng phải chăng còn có. Linh Viễn nhíu mày, đêm nay? Đối. Linh Viễn suy tư một lát, không xác định hắn lời nói là thật hay giả. Sau một lúc lâu lại đột nhiên hỏi, các ngươi khả hãn, hắn ở nơi nào? A một nghe vậy, giống như gặp quỷ giống như nhìn chằm chằm Linh Viễn. Gia hỏa này, hẳn là muốn ám sát khả hãn công thành. A một cắn chặt hàm răng, lần nữa trầm mặc không nói. Linh Viễn lạnh hừ một tiếng, trên tay có chút dùng sức, A một đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Nói, các ngươi khả hãn đến tột cùng ở nơi nào? Linh Viễn thanh âm càng thêm băng lãnh. A một kêu lên một tiếng đau đớn, cười khổ nói, ta bất quá là bình thường tướng lĩnh, cái nào có tư cách nhìn thấy khả hãn? Linh Viễn cười lạnh, kia trước ngươi vì sao không nói? Hẳn là đang muốn mượn miệng không thành. A một đội vàng lắc đầu nói, không dám, thật sự là ta thật không biết khả hãn hành tung. Khả hãn vị trí đều là độ cao cơ mật, ta lát nữa cấp tướng lĩnh căn bản không thể nào biết được. Linh Viễn nhìn chằm chằm A một nhìn chỉ chốc lát, trong lòng nghĩ ngợi hắn lời này có độ tin cậy. Quách phủ ở một bên có chút lo lắng nói, Linh ca ca, làm sao bây giờ? Hắn nếu không nói, chúng ta chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Linh Viễn khẽ nhíu mày, một lát sau nói rằng, phủ nhi, trước tiên đem hắn trói lại, chúng ta tại cái này trong doanh trướng tìm tiếp nhìn có hay không cái khác manh mối. Quách phủ gật đầu, hai người cấp tốc đem A một buộc chặt lại, cùng sử dụng vải ngăn chặn miệng của hắn. Bọn hắn tại trong doanh trướng cẩn thận tìm kiếm, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Nhưng mà, trừ một chút bố trí quân sự đồ cùng thư tín bên ngoài, cũng không có tìm được liên quan tới khả hãn hành tung manh mối. Linh Viễn cầm lấy những cái kia thư tín xem xét, hy vọng có thể từ đó phát hiện một chút tin tức hữu dụng. Thư tín phần lớn là liên quan tới Mông Cổ đại quân lương thảo điều phối cùng binh lực bố trí tình huống, cũng không có đề cập khả hãn. Linh Viễn có chút thất vọng buông xuống thư tín, trong lòng suy tư bước kế tiếp hành động. Linh ca ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Quách phù hỏi. Linh Viễn trầm mặc một lát, trở về đi. Nếu là chỉ có một mình hắn cũng không ngại đem Mông Cổ quân doanh náo long trời lở đất. Đương nhiên, nếu là không có Quách phù, hắn muốn lăn lộn đến nơi đây cũng không có đơn giản như vậy. Hai người đem A một chính tay đâm, sau đó đem hắn đặt vào trên giường, dùng chăn mền đắp kín, giả dạng làm đang nghỉ ngơi bộ dáng. Nhưng lại tại hai người chuẩn bị cho tốt đây hết thảy, vén rèm lên chuẩn bị lúc rời đi, lại đột nhiên đụng phải một người. Người này đang nghiêng thai dán tại doanh trướng rèm bên trên, hiển nhiên là đang trộm nghe. Quách phủ cùng Ninh Viễn trong lòng đều là giật mình. Người kia cũng bị bất thình lình tình trạng dọa đến ngây ngẩn cả người. Vẫn là Ninh Viễn trước hết nhất kịp phản ứng, tay mắt lênh lẹ, một cái bước xa xông lên trước, một tay che người kia miệng. Người kia hoảng sợ dãy rủa lấy, miệng bên trong phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Linh Viễn trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, bẻ gãy cổ của hắn. "Công tử, chúng ta bị phát hiện." Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến Quách phủ mang theo đằng chát thanh âm. Linh Viễn hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy mười mấy tên Mông Cổ binh sĩ đang lăng lăng nhìn lấy mình. "Người nào?" Chương 542, đến phiên chúng ta chương 542, đến phiên chúng ta. Linh Viễn ánh mắt lạnh lẽo, quyết định thật nhanh kéo lên một cái Quách phủ, trầm giọng nói, "Đi." Hai người cấp tốc hướng phía bên ngoài trại lính phóng đi. Những cái kia Mông Cổ binh sĩ lập tức kịp phản ứng, hô to, "Có thích khách, bắt bọn hắn lại." Trong nháy mắt, toàn bộ Mông Cổ quân doanh hỗn loạn tương bừng. Linh Viễn mang theo Quách phủ tại doanh trướng ở giữa xuyên thẳng qua, sau lưng Mông Cổ binh sĩ theo đuổi không bỏ. Linh Viễn một bên chạy vừa quan sát chung quanh địa hình, tìm kiếm lấy cơ hội phá vòng vây, vừa thỉnh thoảng từ trong ngực móc ra cây châm lửa, bốn phía ném loạn. Quách phủ theo thật sát Linh Viễn sau lưng, kiếm trong tay nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát. Bá. Phía trước, mưa tên về phát. Quách phủ con ngươi co rụt lại, phản xạ có điều kiện ngăn khuất Linh Viễn trước người, "Linh ca ca, coi chừng." Linh Viễn giật nảy mình, liền tranh thủ Quách phủ cho kéo ra phía sau, chống lên kim cương bất hoại thần công, đỉnh lấy mưa tên bỏ tới. Vừa xông qua mưa tên, phía trước lại xuất hiện một đội Mông Cổ binh sĩ, bọn hắn cầm trong tay binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Linh Viễn ánh mắt run lên, không chút do dự, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Linh Viễn thân hình như điện, trường phong cháy mạnh, không sợ chút nào bay thẳng nhập quân trong trận. Quách phủ cũng là theo sát tại Linh Viễn sau lưng, kiếm như du long, hàn quang thời gian lập lòe, liên chạm mấy người. Bởi vì mang theo Quách phủ, Ninh Viễn tự nhiên không có cùng bọn hắn chiến đấu tâm tư. Đoạn quát một tiếng, "Phù Nhi, chớ có ham chiến, nhanh chóng phá vây." Nói xong, trưởng thế mạnh hơn. Lúc này, mông cổ binh sĩ bên trong một tướng lĩnh rục ngựa mà ra, cầm trong tay trường thương, uy phong lấm lẫm. Lớn mật tập nhân, còn không thúc thủ chịu trói. Vậy sẽ linh hét lớn một tiếng, đỉnh thương liền âm. Linh Viễn không chút hoang mang, nghiêng người lóe lên, trở tay một trường vô ra. Vậy sẽ linh chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, cả người lẫn ngựa bị chấn lùi lại mấy bước. Thật là lợi hại. Tướng lĩnh trợn mắt tròn xoe, lần nữa rục ngựa hướng về phía trước. Linh Viễn cười lạnh một tiếng, thi triển lăng ba vi bộ, trong nháy mắt lấn đến gần tướng lĩnh trước người. Vậy sẽ linh còn chưa kịp phản ứng, liền bị Linh Viễn điểm huyệt đạo. Sau đó Linh Viễn dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem hắn từ trên ngựa kéo xuống, sau đó dùng đoạt tới roi ngựa cột vào trên cổ hắn, ôm vách phủ trở mình lên ngựa. Chúng mông cổ binh sĩ thấy tướng lĩnh bị bắt, nhất thời bối rối. Linh Viễn cưỡi tuấn mã, sau lưng kéo lấy bị trói chặt mông cổ tướng lĩnh, giống như là một trận cuồng phong tại mông cổ trong quân doanh phi nhanh. Những cái kia mông cổ binh sĩ sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện bắn tên, chỉ có thể ở đằng sau chăm chú đuổi theo. Trên lưng ngựa quách phủ ôm chặt Linh Viễn eo, vẻ mặt khẩn trương. Linh Viễn lại mặt không đổi sắc, mông cổ đại doanh với hắn mà nói, thật đúng là cùng hậu hoa viên dường như. Nếu không phải tại lớn như vậy trong quân doanh tìm người thực sự phiền toái, hắn đều muốn trực tiếp tìm tới Hốt Tất Liệt, trực tiếp đem hắn đến vạn quân lấy thủ. Tuấn mã một đường phi nước đại, chỗ đến, mông cổ binh sĩ nhao nhao né tránh. Mắt thấy Linh Viễn liền muốn xông ra đại doanh, đến lúc đó lại nghĩ đem hắn lưu lại coi như khó khăn. Mông cổ người cũng là phát hung ác, tại phía trước bố trí xuống cự ngựa không nói, bên cạnh hai bên còn có kỵ binh đuổi theo bắn trụm, không để ý chút nào vậy sẽ linh chết sống. Linh Viễn thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo, hai chân manh kẹp bụng ngựa, tốc độ đột nhiên thăng. Đối mặt phía trước cự ngựa cùng như hoàng mưa tên, Linh Viễn thi triển ra càn khôn đại na di, đem phóng tới mũi tên nhao nhao bắt rơi một bên. Quách Phù gấp nhắm chặt hai mắt, đem mặt chôn ở Linh Viễn phía sau lưng. Ngay lúc sắp đụng vào cự ngựa, Linh Viễn manh xách dây cương, tuấn mã nhảy lên thật cao, thành công vượt qua cự ngựa. Bất quá truy tại hai người sau lưng những cái kia mông cổ kỵ binh liền không có tốt như vậy trở, nguyên một đám điều chỉnh trễ, liên tiếp đâm vào cự ngựa phía trên. Chỉ một thoáng, người ngã ngựa đổ, gãy chi bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu rên liên tục không ngừng, hỗn loạn tương mừng. Linh Viễn cười ha ha hai tiếng, trở tay đem Quách Phù ôm tới trước người hôn hai cái. Quách Phù mặt trong nháy mắt dâng lên một vệt ánh nắng chiều đỏ, đưa tay tại Linh Viễn ngực đẩy một chút, tức giận cáo giận nói: "Linh ca ca, cái này lúc nào, ngươi còn dạng này?" Linh Viễn lại là chẳng hề để ý, còn cúi đầu tại trên mặt nàng lại hôn hai cái. Dương lấy Quách Phù mấy cái bạch nhãn, nói hàm hồ không rõ, nước bọt đều dán trên mặt ta. Linh Viễn nhếch miệng cười một tiếng, tràn đầy cương triều mà nhìn xem Quách Phù: "Phù Nhi, chớ giận, chờ chúng ta bình yên trở về, định thật tốt đền bù ngươi." Quách Phù nhẹ hừ một tiếng: "Ai muốn ngươi đền bù?" Mặc dù nói như vậy, nhưng khóe miệng lại có chút dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác ý cười. Công tử cùng Phù Nhi thế nào còn chưa có trở lại? Tiểu Chiêu tràn đầy lo âu nhìn qua ngưng kết mông cổ quân đại doanh phương hướng. Đại ủy ti đứng tại Tiểu Chiêu bên người, thấy nữ nhi quan tâm sẽ bị loạn, cười khẽ một tiếng: "Ngươi nên lo lắng mông cổ nhân tài là, lấy công tử võ công, đừng nói mang theo Quách Phù, coi như đem ngươi cũng mang lên, cũng có thể bình yên vô sự." Nghe đại ủy ti trêu ghẹo, Tiểu Chiêu lo âu trong lòng rốt cục nhạt một chút. Dư Quang nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh mang lấy mấy vị tướng lĩnh hướng phía bên này tới, vừa định nên đón, lại nhìn thấy mông cổ đại doanh phương hướng bụi đất nổi lên một phía. Trong lòng giật mình, đây là mông cổ kỵ binh xuất động. Mà bên kia Nhậm Doanh Doanh phản ứng nhanh hơn nàng, trong miệng liên tiếp hạ mấy đạo quân lệnh, đi theo bên người nàng tướng lĩnh lĩnh mệnh mà đi. Thoáng chốc, trên đầu thành tiếng trống trận trận, bầu không khí trong lúc nhất thời như kéo căng dây cung. Các binh sĩ vẻ mặt trang nghiêm, nắm chặt binh khí, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mông cổ đại doanh phương hướng. Tiếng trống trận âm thanh, gió gào thét mà qua, thổi đến tinh kỳ bay phất phới. Tiểu Chiêu tim nhảy tới cổ rồi, không dám chớp mắt một cái nhìn qua phương xa. Đương nhiên, trong bụi đất xuất hiện mấy thân ảnh, theo khoảng cách tiếp cận, Tiểu Chiêu rốt cục thấy rõ, một ngựa đi đầu trên con ngựa kia, ngồi chính là Ninh Viễn cùng Quách Phù. Tiểu Chiêu kích động đến hốc mắt phím hồng, trong lòng tảng đá lớn trong nháy mắt rơi xuống đất, hưng phấn hô to: "Là công tử cùng phụ nhi." Nhậm Doanh Doanh cũng nhẹ nhàng thở ra. Có người ở bên nhỏ giọng hỏi: "Giáo chủ, muốn hay không đem thành cửa mở ra, nên công tử tiến đến?" Nhậm Doanh Doanh lắc đầu: "Không cần." Chưa bao lâu, Ninh Viễn liền dẫn Quách Phù tới dưới cổng thành, ôm Quách Phù đứng dậy, tại trên lưng ngựa dùng sức giẫm một cái, thân hình đẳng không mà lên, nhảy lên thành lâu. "Công tử." Tiểu Chiêu lập tức tiến lên đón, trong mắt tràn đầy vui vẻ. "Công tử, các ngươi có thể tính trở về." Linh Viễn khẽ gật đầu, cùng chúng nữ lên tiếng chào hỏi. Sau đó đem ánh mắt rơi xuống ngoài thành, trong mắt lóe ra lạnh thấu xương hàn ý chuẩn bị bắn tên, đừng để bọn hắn chạy. Mông cổ kỵ binh bản tướng Linh Viễn đuổi đến rất gần, nghĩ là Linh Viễn mở cửa vào thành lúc, bọn hắn cũng thừa cơ giết tới, nói không chừng có thể đem cửa thành đoạt lấy. Lại không ngờ tới Linh Viễn như thế không đi đường thường. Đợi đến Linh Viễn lên đầu tường, bọn hắn mong muốn bay đầu lúc rời đi, đã đến dưới tường thành. Nhậm Doanh Doanh ra lệnh một tiếng, trên tường thành cung tiễn thủ nhóm lập tức dương cung lắp tên, như hoàng mưa tên hướng phía dưới thành mông cổ kỵ binh chút xuống. Mông cổ bọn kỵ binh thất kinh, nhao nhao giơ lên tấm chắn ngăn cản, nhưng vẫn có không ít người trúng tên xuống ngựa. Trong lúc nhất thời, dưới thành tiếng kêu thảm thiết, tiếng ngựa hí đan vào một chỗ. Những cái kia chưa thụ thương mông cổ kỵ binh đội vàng quay lại đầu ngựa, muốn phải thoát đi cái này địa phương nguy hiểm. Linh Viễn nhìn về phía tiểu long nữ bọn người, hiện tại đến phiên chúng ta. Chương 543, cửa thành phá. Chương 543, cửa thành phá. Nói xong, Linh Viễn một ngựa đi đầu, dẫn đầu nhảy xuống đầu tường. Tiểu long nữ, đại ủy ti chờ nữ không chút do dự, theo sát Linh Viễn mà xuống, trong nháy mắt xông vào mông cổ kỵ binh bên trong. Chỉ thấy đao quang kiếm ảnh lấp lóe, huyết hoa không ngừng nở rộ. Bọn hắn đều là nhất lưu cao thủ, đối đầu trận hình không ngay ngắn lại vô tâm ham chiến kỵ binh, quả thực chính là đơn phương tàn sát. Kinh khí bốn phía, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, chiến mã kinh hoàng tê minh, bốn phía tán loạn. Trong lúc nhất thời, dưới thành trở thành một mảnh máu tanh lò sát sinh. Gãy chi hải cốt đầy đất, máu tươi hội tụ thành sông. Mông cổ kỵ binh đội ngũ cấp tốc sụp đổ, tuyệt vọng cùng sợ hãi bao phủ mỗi một cái mông cổ binh sĩ. Mấy ngàn kỵ binh bắt đầu tứ tán chạy trốn, nhưng Ninh Viễn bọn người sao lại tùy tiện buông tha, theo đuổi không bỏ. Thẳng đến mông cổ đại doanh phương hướng phát giác được không thích hợp, đại quân tề động, hướng phía Trường An thẳng bước mà đến, Ninh Viễn mấy người mới bước ra trở lại trên tường thành. Quách Phủ tay chống đỡ tường đập mạnh, nhìn về phía giống như thủy triều mông cổ đại quân, khẽ cau mày nói, bọn hắn sẽ không phải muốn nhân cơ hội công thành a. Nói xong, vội vàng che miệng ba, phi phi hai tiếng, làm ta miệng quả đen. Bất quá sự thật lại là như là Quách Phủ đoán như vậy, mông cổ đại quân cứu mông cổ kỵ binh, lại không có như vậy thối lui ý tứ, ngược lại binh lâm Trường An thành hạ. Linh Viễn mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem dưới thành giống như thủy triều mông cổ đại quân, trong lòng minh bạch một trận ác chiến lại sắp tới. Tiểu Long Nữ đứng tại bên cạnh hắn, áo trắng như tuyết, trong ánh mắt tràn đầy sát ý trên tường thành đám binh sĩ khẩn trương nhìn chăm chú lên mông cổ đại quân, trong tay binh khí run nhẹ nhẹ. Bất quá bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên đứng trước loại tình huống này, rất nhanh liền tại riêng phần mình tướng lĩnh chấn an hạ, lắng lại tâm tư khẩn trương. Nhậm Doanh Doanh thì là cùng Triệu Mẫn hợp tại một chỗ, cấp tốc chỉ huy các binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị nên đón mông cổ đại quân tiến công. Mông cổ đại quân trong trận chống trận gióng lên, kèn lệnh huýt dài. Một gã mông cổ người rụt ngựa mà ra, la lớn, trên thành người, khả hắn nói, nhanh chóng đầu hàng, miễn cho khỏi chết. Đáp lại hắn, là một mũi tên nhọn. Linh Viễn tự mình mang tới một cây cung mạnh, kéo căng dây cùng, tiễn như là cỗ sao chổi bắn ra. Cái kia gọi hàng mông cổ người giật nảy mình, rụt ngựa về chạy, nhưng còn chưa đi bao xa, mũi tên nhập vào sau tâm, kêu thảm một tiếng từ trên ngựa rơi xuống. Mông cổ đại quân rối loạn tương mừng, nhưng rất nhanh lại khôi phục trật tự. Đầu tường quân coi giữ thì sĩ khí đại trấn, cao giọng hô hào công tử bị vũ. Trong trận đánh càn vang, mông cổ đại quân bắt đầu chậm rãi thúc đẩy. Công thành xe, tiễn tháp phía trước, cung tiễn thủ ở phía sau, giống như thủy triều hướng tường thành mà tới. So tài một chút mông cổ đại quân tới trước, là to lớn ném đá. Bất quá mông cổ phương xe bắn đá trước đó liền bị Ninh Viễn hủy đi hơn phân nửa, mặc dù mấy ngày nay chế tạo gấp gáp một chút đi ra, nhưng số lượng cùng lúc đầu vẫn là không cách nào so sánh được. Xem như có qua có lại, Trường An quân coi giữ tự nhiên cũng không chút khách khí, nguyên một đám to lớn ném đá mang lên hỏa diễm rơi vào tới mông cổ trong đại quân. Hòn đá rơi xuống đất, phát ra tiếng vang ầm ầm, ném ra nguyên một đám hô to, mông cổ các binh sĩ nhao nhao né tránh. Đợi cho mông cổ đại quân tới gần tường thành, Nhậm Doanh Doanh ra lệnh một tiếng, bắn tên. Trên tường thành cung tiễn thủ nhóm nhau nhau bắn ra mũi tên, như hoàng mưa tên hướng phía mông cổ đại quân bay đi. Mông cổ trong đại quân tự nhiên cũng có cung tiễn thủ đánh trả, mưa tên trên không trung giao thoa, thỉnh thoảng có binh sĩ trúng tên ngã xuống. Thang công thành đáp lên đầu thành, mông cổ binh sĩ lập tức giống như thủy triều phun lên, nguyên một đám hung hãn không sợ chết. Linh Viễn bọn người lập tức tiến ra đón, trưởng phong sắc bén, mỗi một trưởng đều mang cường đại kinh lực, đem leo lên thành đầu mông cổ binh sĩ nhau nhau đánh rớt. Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu mấy người cũng tan ra bốn phía, nhao nhao ra tay. Trên tường thành đám binh sĩ cùng anh dũng chống cự, cùng mông cổ binh sĩ triển khai quyết tử đấu tranh. Đao quang kiếm ảnh bên trong, máu tươi vẩy ra, hô tiếng giết rung trời. Tại lúc này, nhân mạng như sâu kiến. Cứ việc mông cổ binh sĩ nhân số đông đảo, nhưng ở Ninh Viễn bọn người cùng thủ thành binh sĩ ương ngạnh chống cự hạ, trong lúc nhất thời cũng khó có thể chiếm thượng phong. Nhưng mà mông cổ đại quân thế công vẫn như cũ hung mãnh, không ngừng có mới thang công thành đắp lên đầu thành, liên tục không ngừng mông cổ binh sĩ xung tới. Mà dưới thành, sông thành truy một chút lại một chút đụng chạm lấy tường thành, phát ra trầm muộn tiếng vang. Trên tường thành, ai cũng không có đem cái này coi ra gì. Trường An thành không biết trải qua nhiều ít chiến hỏa, cửa thành tự nhiên không có dễ dàng như vậy bị công phá. Có thể sự thật luôn luôn ngoài dự liệu. Chỉ nghe bên một tiếng, sau đó dưới thành truyền đến một tiếng vang tận mây xanh reo hò. Linh Viễn trong lòng hơi hồi hộp một chút, trường kiếm trong tay chớp động, liên chạm bên cạnh mấy vị mông cổ binh sĩ. Thân hình nhảy lên, rơi đến dưới tường thành. Khi thấy trước mắt một màn lúc, con ngươi lập tức co rụt lại. Chỉ thấy nặng nề cửa thành đã bị đâm đến chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn bay ra. Vỡ vụn cửa thành hai cốt rơi là tả trên đất, nguyên bản kiên cố phòng ngự tại thời khắc này bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ. Cửa thành chỗ, mông cổ binh sĩ giống như thủy triều tràn vào, từng cái mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, dường như đói khát đàn sói thấy được con mồi. Trong không khí tràn ngập bụi đất cùng khói lửa hương vị, tiếng la giết, tiếng vó ngựa hỗn tạp cùng một chỗ, làm người sợ hãi. Nơi xa, mông cổ đại quân tinh kỳ trong gió bay phất phới, phản phất tại tuyên cao thắng lợi tức sắp đến. Phong thủ lấy cửa thành binh sĩ hiển nhiên cũng không nghĩ tới cửa thành sẽ bị tùy tiện phá tan, nguyên một đám ngu ngơ tại nguyên chỗ. Đợi đến mông cổ người loan đao rơi xuống trên cổ lúc, mới phản ứng được, bất quá đã muộn. Linh Viễn nhìn xem cái này màn, quan tâm truy cứu nguyên nhân, đoạn quát một tiếng, giết. Thanh âm bên trong quán chú có nội lực, như quần quần kinh lôi trên chiến trường nổ vang. Những cái kia ngu ngơ đám binh sĩ rốt cục bị một tiếng này gào to đánh thức, lập tức phấn khởi phản kháng. Linh Viễn xông đến cửa thành, trường kiếm vung người, kiếm ảnh thời gian lập lòe, mông cổ binh sĩ nhao nhao ngã xuống. Máu tươi trong không khí vẩy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Tiểu Long Nữ bọn người nghe được Linh Viễn gầm thét, cũng cấp tốc hướng phía chỗ cửa thành chạy đến. Tiểu Long Nữ áo trắng như tuyết, kiếm thế sắc bén, chỗ đến, mông cổ binh sĩ khó mà ngăn cản. Lý Mạc Sầu phất trần huy sái, mang theo trận trận kinh phong. Mà các nàng vừa rời đi, trên cổng thành trong nháy mắt áp lực tăng gấp bội. Tiểu Long Nữ nhìn Lý Mạc Sầu một cái, sư tỷ, các ngươi đi trên cổng thành, ta ở lại chỗ này giúp công tử liền tốt. Đa số Mông Cổ binh sĩ đều bị Ninh Viễn một người ngăn lại, may mắn tới, bất quá là một chút cá lọt lưới mà thôi. Lý Mạc Sầu nhẹ gật đầu, khó được không có cùng tiểu long nữ tranh luận, đứng dậy trở lại trên công thành. Đại ủy ti đối tiểu long nữ một giọng nói coi chừng cũng mang theo người tốt nhất đi. Ninh Viễn lúc rảnh rỗi quay đầu mắt nhìn, đối với tiểu long nữ cười một tiếng, tiểu long nữ khẽ bước cằm, trong ánh mắt cũng toát ra giống nhau tình cảm. Lúc này, Mông Cổ binh sĩ thấy cửa thành mở rộng, lại không được đi vào, càng nhiều Mông Cổ binh sĩ bị điều tới, chuẩn bị nhất cổ tác khí, công vào trong thành. Ninh Viễn cùng tiểu long nữ dựa lưng vào nhau, an ý phối hợp với kiếm ảnh cùng áo trắng xen lẫn, hình thành một đạo khó mà vượt qua phòng biến. Chương 544, chém giết chương 544, chém giết trên chiến trường, hô tiếng giết rung trời. Ninh Viễn cùng tiểu long nữ dựa lưng vào nhau, trường kiếm trong tay vung dậy, Mông Cổ binh sĩ còn chưa vọt tới bọn hắn phụ cận, liền nhao nhao ngã xuống. Nhưng Mông Cổ binh sĩ hung hãn không sợ chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên một đợt tiếp một đợt vào tới, như muốn mài chết hai người. Ninh Viễn thấy tiểu long nữ trên trán đã là che kín mồ hôi, trên tay kiếm chiêu cũng dần dần chậm lại, vội vàng nói, "Long nhi, ngươi đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút." Tiểu long nữ mím chặt môi, không nói một lời. Ninh Viễn sắc mặt trầm xuống, không thể nghi ngờ uống âm thanh, "Long nhi." Tiểu long nữ lúc này mới không cam lòng thu kiếm, thối lui đến phía sau điều tức. Mông Cổ đại quân thấy này, còn tưởng rằng thắng lợi trong tầm mắt, càng thêm điên cuồng xông về phía trước. Đáng tiếc là, thẳng đến cửa thành thi thể chồng nhanh cao bằng một người, cũng chỉ mấy chục lọt lưới sau khi thông qua được cửa thành, nhưng rất nhanh liền bị phía sau quân coi giữ giết chết. Trên cổng thành, Lý Mạc Sầu, đại ủy ti bọn người giống nhau lâm vào khẩu chiến. Lý Mạc Sầu phất trần như roi thép giống như múa, mang theo trận trận kinh phong, đem leo lên thành lâu Mông Cổ binh sĩ từng cái đánh rớt. Đại ủy ti dáng người nhẹ nhàng, tại địch nhân ở giữa xuyên thẳng qua, trong tay thánh hỏa lệnh không ngừng rơi đập, chiêu chiêu chí mạng. Nhưng mà, Mông Cổ binh sĩ thực sự quá nhiều, trên cổng thành quân coi giữ không ngừng có người thụ thương ngã xuống, thế cục tràn ngập nguy hiểm. Nhậm Doanh Doanh cùng Triệu Mẫn đứng tại chỗ cao, tỉnh táo chỉ huy chiến đấu. Cho dù là có đại ủy ti bọn người xuất thủ tương trợ, trên tường thành cục diện cũng đã rơi vào hạ phong. Nhìn xem cái này màn, Nhậm Doanh Doanh cau mày, mắt thấy Mông Cổ đại quân phương hướng lại có mấy tòa tiễn tháp vượt trên đến, lập tức nhíu mày lại, la lớn, đem xe bắn đá tập trung tới bên kia, cho ta hung hăng nện. Theo Nhậm Doanh Doanh ra lệnh một tiếng, các binh sĩ cấp tốc hành động, đem xe bắn đá tập trung tới Mông Cổ đại quân tiễn tháp phương hướng. To lớn hòn đá mang theo tiếng thét đánh tới hướng tiễn tháp, phát ra trận trận tiếng vang. Vài tòa tiễn tháp tại xe bắn đá công kích đến lảo đảo muốn ngã, tháp bên trên Mông Cổ cùng tiễn thủ thất kinh, nhao nhao tránh né, nhưng vẫn có không ít người bị hòn đá đập trúng, kêu thảm theo tiễn tháp bên trên rơi xuống. Mông Cổ đại quân thế công tạm thời bị ngăn chặn lại, nhưng chỉ là tạm thời, rất nhanh, lại có mới thang công thành đắp lên đầu thành, Mông Cổ binh sĩ lần nữa giống như thủy triều phun lên. Triệu Mẫn thì cấp tốc tổ chức binh sĩ chuyển đến gô lăn, hướng dưới thành đập tới. To lớn gô lăn đập ngã một mảnh Mông Cổ binh sĩ, nhưng mà, Mông Cổ đại quân thế công vẫn như cũ hung mãnh, liên tục không ngừng binh sĩ tuôn ra lên đầu thành. Chiến sự kéo dài gần 2 ngày, trên chiến trường, khói lửa tràn ngập, huyết tinh chi khí tràn ngập trong không khí. Mông Cổ tướng lĩnh nhìn qua cửa thành mở rộng Trường An, theo bắt đầu nhìn thấy hy vọng, đến bây giờ đã lâm vào tuyệt vọng. Hắn nhưng nói là thân kinh bách chiến, phá thành vô số, có thể chưa bao giờ thấy qua thậm chí nghe qua tình huống như vậy. Tiểu Long Nữ đã không biết do nghỉ ngơi bao nhiêu hồi, Linh Viễn lại một mực thủ ở cửa thành, đã lùi qua một bước. Tại Mông Cổ tướng lĩnh xem ra, đây cũng không phải là nhân lực phạm chủ, kia Linh Viễn sợ không phải Đại La Kim Tiên chuyển thế. Mông Cổ tướng lĩnh nhìn xem đánh lâu không xong Trường An thành, trong lòng tràn đầy thất bại cũng không cam lòng. Nhưng hắn biết, lúc này như rút quân, chắc chắn sĩ khí tổn hao nhiều, ngày sau lại muốn công thành càng là khó càng thêm khó. Thế là, Mông Cổ tướng lĩnh quyết định được ăn cả ngã về không. Hắn tập kết tất cả còn lại binh lực, chuẩn bị khởi xướng sau cùng tổng tiến công. Tiếng kèn vang lên lần nữa, Mông Cổ đại quân như mãnh liệt như thủy triều hướng Trường An thành vào tới. Cửa thành, Linh Viễn mặt sắc mặt nghiêm trọng, quần áo của hắn sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ, trường kiếm trong tay cũng xuất hiện lỗ hổng. Cho dù là hắn, không ngủ không nghỉ chém giết hai ngày, cũng cảm thấy mấy phần rã rời. Bất quá dù vậy, ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định, đứng ở cửa thành miệng, như là một tòa không có thể dung chuyển sơn phong. Tiểu Long Nữ nhìn xem Linh Viễn thân ảnh mệt mỏi, trong lòng tràn đầy đau lòng, yên lặng đứng ở Linh Viễn, hy vọng có thể giúp hắn đa phần gánh điểm áp lực. Mông Cổ đại quân càng ngày càng gần, kêu giết tiếng điếc tai nhức óc. Linh Viễn hít sâu một hơi, la lớn, "Các binh đệ, theo ta giết!" Đám người cùng kêu lên hô to, sĩ khí đại trấn. Mông Cổ binh sĩ tuôn ra lên đầu thành, song phương triển khai sau cùng quyết tử đấu tranh. Đao quang kiếm ảnh bên trong, máu tươi vẩy ra, sinh mệnh tại thời khắc này lộ ra giống như sâu kiến. Trên chiến trường chém giết càng thêm thảm thiết, mỗi một khắc đều có sinh mệnh tại tan biến. Linh Viễn trường kiếm trong tay vung dậy, cứ việc mỏi mệt không chịu nổi, nhưng kiếm thế vẫn như cũ sắc bén, mỗi một kích đều mang quyết tử khí thế. Mông Cổ tướng lĩnh ở hậu phương nhìn xem binh lính của mình không ngừng ngã xuống, trong lòng tuyệt vọng càng ngày càng sâu. Nhiều như vậy đồng đội không công chịu chết, hắn đã bắt đầu hoài nghi quyết định của mình có chính xác không, nhưng lúc này đã không có đường lui. Vừa nghĩ tới lần này công không được Trường An, muốn trở về đối mặt Khả Hãn, liền không khỏi dùng mình một cái. Cùng nó trở về sống không bằng chết, còn không bằng như vậy chiến tử trên xa trường. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, song phương đều tại đem hết toàn lực. Cửa thành cùng trên tường thành, thi thể chồng chất như núi, tươi máu nhuộm đỏ đại địa. Tại thảm thiết chiến đấu bên trong, dường như không cảm giác được thời gian trôi qua. Linh Viễn tránh đi cự nỏ sau, một Mông Cổ cao thủ thừa cơ đột tới Linh Viễn trước người. Kia Mông Cổ cao thủ trong tay lưỡi dao hàn quang chợt hiện, thẳng đến Linh Viễn ngực. Linh Viễn phản ứng cấp tốc, nghiêng người né tránh, nhưng cao thủ kia ra chiêu cực nhanh, theo đuổi không bỏ. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Linh Viễn cưỡng để một mạch, trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, đâm về kia Mông Cổ cao thủ. Mông Cổ cao thủ đội vàng đón đỡ, nhưng không ngờ Ninh Viễn một chiêu này chính là hư chiêu, trong nháy mắt biến chiêu, một cước đá hướng cao thủ lực. Mông Cổ cao thủ bị đá đến bay rất ra ngoài, nhưng ở bay ngược quá trình bên trong, hắn ra sức ném ra trong tay đòn đao. Ninh Viễn đội vàng huy kiếm đón đỡ, lại bị chấn cánh tay tê dại một hồi. Trong lòng thất kinh, xem ra trải qua 2 ngày chiến, thể lực của mình đã nghiêm trọng tiêu hao, hộ thể cương khí cũng tại thời khắc này tiêu tán vô tung. Đúng lúc này, ghé vào thi thể trên đất bên trong, đột nhiên chui ra một Mông Cổ cao thủ, một đao từ dưới trí thượng bay ra. Linh Viễn trong lòng giật mình, né tránh không kịp, bị một đao chém trúng bả vai. Máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Tiểu Long nữ thấy thế, kinh hô một tiếng, vội vàng huy kiếm thẳng hướng chặt tổn thương Linh Viễn Mông Cổ cao thủ. Kia Mông Cổ cao thủ một kích thành công, đang muốn lần nữa vung đao hướng Linh Viễn chém tới, lại bị Tiểu Long nữ sắc bén kiếm thế bức có phải hay không không xoay người lại ngăn cản. Tiểu Long nữ ánh mắt băng lãnh, kiếm chiêu như tuyết, kia Mông Cổ cao thủ trong nháy mắt lâm vào bị động. Mấy chiêu về sau, Tiểu Long nữ kiếm thế càng phát ra sắc bén, kia Mông Cổ cao thủ mặc dù bản lĩnh bất phàm, nhưng ở Tiểu Long nữ tấn công mạnh phía dưới, dần dần khó mà chống đỡ. Tiểu Long nữ thân hình lóe lên, như là bóng trắng lướt qua, trường kiếm trong tay lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm ra. Mông Cổ cao thủ mở to hai mắt nhìn, mong muốn tránh né cũng đã không kịp. Trường kiếm trong nháy mắt xuyên thấu bộ ngực của hắn, kia Mông Cổ cao thủ trong miệng phun ra máu tươi, đao trong tay cũng vô lực rơi xuống. Tiểu Long nữ không có chút nào dừng lại, lập tức quay người trở lại Ninh Viễn bên người, mặt lộ vẻ ân cần nói: "Công tử, ngươi không sao chứ?" Chương 545, Khánh công 2 chương 545, Khánh công 2 Ninh Viễn giơ cánh tay lên cho Tiểu Long nữ mắt nhìn, vết thương đã bôi thuốc, như Tiểu Long nữ lại có chế một bước, vết thương liền phải khép lại. Tiểu Long nữ thở phào một hơi, vỗ vô ngực: "Còn tốt, còn tốt, vừa mới có thể làm ta sợ muốn chết." Ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Ninh Viễn mắt túi xuống, nhìn kia là một cái nhìn không chuyển mắt. Hơi sững sờ, túi đầu mắt nhìn, lập tức xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, nhấc chân tại Ninh Viễn mu bàn chân bên trên dậm một cái, nhẹ phi một tiếng: "Phi, đến lúc nào rồi, còn không đứng đắn." Ninh Viễn bị đau, trên mặt nhộn nhạo ý cười, cũng không biện giải. Tiểu Long nữ trừng Ninh Viễn một cái, nếu không phải chiến sự quan trọng, nhất định phải cho hắn mấy phần nhan sắc nhìn một cái. Nhưng bây giờ, Mông Cổ đại quân lúc nào cũng có thể lần nữa đột kích, nàng chỉ có thể tạm thời đè xuống trong lòng xấu hổ. Ngay tại hai người chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, Mông Cổ đại quân lại là giống như thủy triều thối lui. Hai người đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là đại hỉ. Ngay sau đó, trên tường thành hạ truyền đến trận trận reo hò, vang tận mây xanh. Những cái kia quân coi giữ hô xong, liền nguyên một đám co quắp ngã xuống đất, nhắm mắt liền ngủ thiếp đi. Cho dù là trong giấc mộng, cũng có binh sĩ tay tại có chút phát run. Liên tiếp chém giết mấy ngày, cho dù là Ninh Viễn đều sắp không chịu đựng nổi nữa, chớ nói chi là người bình thường. Trên đầu thành, Triệu Mẫn cùng Nhậm Doanh Doanh nhìn nhau cười một tiếng, sau đó không chút gì cố hình tượng ngồi liệt trên mặt đất. Mấy ngày nay, các nàng thật là không chút chớp mắt, tiếng nói đều cho hàm ếch. Trên đầu thành gió nhẹ nhàng thổi qua, hương vị cực kỳ không dễ ngửi, nhưng cũng nhường Triệu Mẫn cùng Nhậm Doanh Doanh cảm nhận được trận trận ý lạnh. Nhìn phía dưới ngủ say đám binh sĩ, trong lòng tràn đầy cảm khái. Triệu Mẫn có chút thở dài, thanh âm có chút khàn khàn nói: "Trận chiến này đánh cho thật là gian nan, cũng không biết Mông Cổ đại quân vẫn sẽ hay không lại đến." Nhậm Doanh Doanh thần sắc giống vậy mỏi mệt, nhưng trong mắt lại lộ ra kiên định: "Mặc kệ bọn hắn tới hay không, chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ các binh sĩ đều mệt muốn chết rồi, đến để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, mau chóng khôi phục thể lực. Chờ bọn hắn nghỉ ngơi tốt, ban đêm xử lý một trận tiệc ăn mừng, lại căng căng sĩ khí." Hai người vừa nói, một bên sắp xếp người cho các binh sĩ đưa đi thức ăn nước uống, đồng thời tăng cường trong thành tuần tra cùng cảnh giới. Mặc dù Mông Cổ đại quân tạm thời thối lui, nhưng ai cũng không dám cam đoan bọn hắn không lại đột nhiên giết cái hồi mã thương. Ở trong thành, dân chúng cũng nhao nhao hành động, là các binh sĩ cung cấp các loại trợ giúp, có đưa tới quần áo, có đưa tới dược liệu, hoặc là chuyển đưa thương binh. Linh Viễn thì là tạm thời chưa đi, ngồi xổm người xuống, tìm tới mấy khối cửa thành mảnh vỡ, cẩn thận quan sát lấy mảnh vỡ tính chất cùng đứt gãy chỗ, trong lòng dần dần dâng lên một cô lo nghĩ. Sau đó vỗ vỗ tay đứng dậy, ngoắc gọi tới mấy cái phụ trách cửa thành thủ vệ binh sĩ, hỏi: "Thành này cửa lúc nào thời điểm tu chỉnh?" "Tu chỉnh thời điểm, có thể có cái gì tình huống dị thường?" Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, một người trong đó do dự nói rằng: "Về công tử, ta cũng không rõ lắm." Nhưng binh sĩ dừng một chút, tựa hồ có chút do dự có nên hay không nói tiếp. Linh Viễn ánh mắt ngưng tụ: "Nhưng cái gì? Có chuyện nói thẳng." Binh sĩ khẽ cắn răng, nói rằng: "Công tử, ta từng nghe một chút công tượng tự mình nghị luận, nói thành này cửa kiến tạo tựa hồ có chút ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Lúc ấy ta cũng không quá để ý, bây giờ xem ra." Ninh Viễn sắc mặt lập tức trầm xuống, đại tống thật đúng là bệnh nguy kịch, liền quốc đô cửa thành cũng dám ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Bất quá đại tống đã vong, lại truy cứu những này đã không làm nên chuyện gì. Ninh Viễn gọi người, để bọn hắn đi kiểm tra còn lại cửa thành, sau đó mang theo đầy ngập lửa giận tìm tới Quách phủ bọn người. Quách phủ các nàng ngã chồng vó nằm trên mặt đất, nguyên một đám vết máu đầy người, không gặp lại bình thường dáng vẻ. Thấy Ninh Viễn tới, đại ủy ti ho nhẹ một tiếng. Chúng nữ lúc này mới nhìn đến nghề gì, nguyên một đám vội vàng bò người lên. Linh Viễn nhìn xem Quách phủ chờ người bộ dạng, lửa giận trong lòng thoáng lắng lại một chút, có chút muốn cười. Quách phủ nhìn chằm chằm Linh Viễn, nhíu lại mũi ngọc tinh xảo hỏi: "Linh ca ca, ngươi làm sao? Vừa mới thấy ngươi còn một bộ muốn giết người dáng vẻ, thế nào hiện tại lại muốn cười không cười?" Linh Viễn khẽ lắc đầu, trầm giọng nói: "Ta phát hiện cửa thành bị tùy tiện đánh mỡ, có thể là bởi vì ăn bất ăn xén nguyên vật liệu." Chúng nữ nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh nộ. Quách phủ mở to hai mắt nhìn, tức giận nói rằng: "Đây cũng quá mức. Đây chính là liên quan đến toàn thành an nguy cửa thành a. Nhậm Doanh Doanh đôi mi thanh tú cao lại, việc cấp bách là mau chóng kiểm tra còn lại cửa thành, bảo đảm sẽ không lại xuất hiện tình huống tương tự. Linh Viễn nhẹ gật đầu, ta đã để cho người ta đi tra, một hồi hẳn là liền có tin tức. Nhậm Doanh Doanh gật gật đầu, sau đó nói, công tử, ta nhìn chúng tướng sĩ vất vả mấy ngày, chuẩn bị tại đêm nay cử hành một trận tiệc ăn mừng, ngươi cảm thấy thế nào? Linh Viễn hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể, chúng tướng sĩ xác thực vất vả, một trận tiệc ăn mừng có thể cổ vũ sĩ khí, cũng làm cho đại gia thư giãn một tí. Bất quá, vẫn là phải tăng cường tuần tra cùng cảnh giới, không thể bởi vì tiệc ăn mừng liền buông lỏng đối Mông Cổ đại quân cảnh giác. Nhậm Doanh Doanh đáp, công tử yên tâm, ta sẽ an bài tốt. Một hồi qua đi, tiến đến kiểm tra cửa thành binh sĩ trở về bẩm báo, nói còn lại mấy tòa cửa thành đều có khác biệt trình độ ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Linh Viễn nghe xong, mặt đều đen, đồng thời trong lòng mơ hồ may mắn, còn tốt còn lại cửa thành không có bị trước tiên công phá, không phải cho dù là hắn cũng khó ngăn cơn sóng dữ. Linh Viễn quyết định thật nhanh, lập tức phái người đi triệu tập trong thành thợ khéo. Chỉ chốc lát sau, đông đảo kỹ nghệ tinh xảo công tượng liền được đưa tới Linh Viễn trước mặt. Linh Viễn thần sắc nghiêm túc nhìn lấy bọn hắn, nói rằng, các vị sư phụ, ta phát hiện còn lại mấy tòa cửa thành đều có khác biệt trình độ ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, tình huống 10 phần nguy cấp. Ta cần muốn các ngươi mau chóng nghĩ ra biện pháp, gia cố cửa thành, bảo đảm thành trì an toàn. Đám thợ thủ công hai mặt nhìn nhau, sau đó một vị lớn tuổi công tượng đứng ra nói rằng, công tử, việc này xác thực khó giải quyết, nhưng chúng ta chắc chắn dốc hết toàn lực. Linh Viễn khẽ gật đầu, nói rằng, tốt, vất vả các ngươi, nhưng thời gian cấp bách, cần phải mau chóng hoàn thành. Đám thợ thủ công lập tức hành động, cấp tốc vùi đầu vào cửa thành gia cố trong công việc. Ban đêm dần dần giáng lâm, thì ăn mừng cũng tức sẽ bắt đầu. Trong thành một chỗ võ đài bị bố trí, đèn đuốc sáng trưng. Các binh sĩ trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, trên mặt vẻ mệt mỏi giảm xuống. Thức ăn mừng bên trên, mỹ thực rượu ngon bày đầy bàn. Linh Viễn đứng dậy, giơ ly rượu lên, lớn tiếng nói, "Các vị các tướng sĩ, cảm tạ chư vị cùng chết đi huynh đệ, theo ta kể vai chiến đấu. Cái này chén thứ nhất, kính anh linh." Nói xong, đem rượu vung vãi trên mặt đất. Các binh sĩ nhao nhao trang nghiêm mà đứng. Linh Viễn lần nữa giơ ly rượu lên, thanh âm sục sôi nói, "Chén thứ hai này, kính chư vị ngồi ở đây, là các ngươi dùng không sợ dũng khí cùng ngoan cường đấu chí, giữ vững Trường An." Đám người cộng đồng nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Chén thứ ba. Linh Viễn mời rượu xong, liền dẫn Nhậm Doanh Doanh bọn người rút lui, đem tiệc ăn mừng lưu cho bọn hắn, miễn đến bọn hắn câu thúc. Chương 546, tương kế tiểu kế chương 546, tương kế tiểu kế Linh Viễn cùng Triệu Mẫn, Nhậm Doanh Doanh bọn người đứng ở trên tường thành, lặng lặng nhìn qua kia vô cùng náo nhiệt võ đài. Các binh sĩ tiếng cười ở trong trời đêm quen quẩn, dường như chiến tranh vẻ lo lắng chưa hề giáng lâm. Triệu Mẫn ghé vào trên tường thành, có chút nghiêng đầu, trận này tiệc ăn mừng, ngược lại để những này dục huyết phấn chiến các tướng sĩ tạm đến một lát vui thích. Nhậm Doanh Doanh nhẹ nhàng gật đầu, lần này có thể thủ xuống tới, quả thực không dễ. Quách Phủ duỗi lưng một cái cười nói, chỉ hy vọng có thể sớm ngày đem Mông Cổ người chạy về Thảo Nguyên đi, như vậy ta liền có thể cùng Đinh Ca Ca chu du thiên hạ, du sơn ngoạn thủy. Mọi người đều cười, Cao Viên Viên điểm một cái Quách Phủ trong núi, người nhà. Đang khi nói chuyện, một đạo hắc ảnh lấy tốc độ cực nhanh leo lên thành lâu, sau đó quỳ một chân trên đất, cung kính bẩm báo, công tử, chúng ta người phát hiện Mông Cổ đại quân Lương Thảo hành tung. Linh Viễn bọn người biến sắc, Triệu Mẫn mày ngài nhíu chặt, trầm ngâm chốc lát nói, Mông Cổ có mấy chục vạn đại quân, cái này Lương Thảo sự tình chính là trọng đại chiến cơ. Chúng ta nếu là có thể đem cái này Lương Thảo hủy, có lẽ thật có thể sớm ngày đem Mông Cổ cái này tai họa trừ bỏ. Nhậm Doanh Doanh đôi mi thanh tú nhíu lại, thật là Mông Cổ đại quân đem Trường An vây chặt đến không lọt một giọt nước, liền con muỗi cũng khó khăn bay ra ngoài, chúng ta muốn như thế nào mới có thể không bị Mông Cổ người phát hiện phá vây ra ngoài. Linh Viễn chắp tay sau lưng nhìn qua Mông Cổ quân doanh phương hướng, trầm ngâm một lát sau nói, có lẽ ta một mình tiến về liền có thể. Đám người nghe vậy đều là giật mình. Nhậm Doanh Doanh cũng đội vàng nói, công tử, cử động lần này tuyệt đối không thể. Chúng ta làm bàn bạc kỹ hơn, tìm một cái càng thêm ổn thỏa phương pháp. Quách Phủ càng là mở to hai mắt nhìn, kéo lại Linh Viễn ống tay áo, Linh ca ca, ngươi không thể đi, ta không cho phép ngươi đi. Linh Viễn có chút khoát tay, vẻ mặt kiên định nói, bây giờ thế cục nguy cấp, nếu không mạo hiểm thử một lần, sợ biết muốn căng thẳng tới khi nào. Một mình ta hành động, mục tiêu nhỏ, càng có cơ hội không bị Mông Cổ người phát hiện, tìm tới đội ngũ vật lương, cũng đem nó phá hủy. Lại nói, các ngươi còn không biết ta võ công sao? Chỉ cần ta không tự tìm đường chết, trên đời này sợ không người có thể giết ta. Chúng nữ trầm mặc, các nàng tự nhiên biết Linh Viễn võ công có 102 thiên hạ, nhưng chẳng biết tại sao vẫn còn có chút mơ hồ bất an. Quách Phù ôm Linh Viễn cánh tay, mặt mũi tràn đầy lo lắng, "Linh ca ca, ngươi lần này đi nhất định phải vạn phần cẩn thận, như gặp nguy hiểm, nhất định không thể cậy mạnh." Linh Viễn gật gật đầu, đưa tay tại Quách Phù trên mũi vuốt một cái, "Tốt, hiện tại cũng đến phiên ngươi đến giáo huấn ta." Quách Phù thè lưỡi, vẻ mặt xinh xắn, "Không được, lần này ngươi phải nghe lời ta." Linh Viễn nhìn về phía Mông Cổ đại doanh, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt chi sắc, "Yên tâm, ta tự có chừng mực. Nếu ta có thể thành công, nhất định hiểu Trường An chi vây." Trong lòng mọi người lo lắng không thôi, lại biết rõ lúc này không còn cách nào khác. Đại ủy ti cắn răng nói, công tử, chúng ta chờ đợi ở đây tin tức tốt của ngươi, như có cần, chúng ta ổn thỏa toàn lực phối hợp. Linh Viễn cười nói, so với ta lo lắng hơn các ngươi. Lúc này cửa thành còn chưa chữa trị, mà Mông Cổ đại quân lại nhìn chằm chằm, nếu bọn họ cường công, ta sợ lời còn chưa dứt, Linh Viễn chính mình giật nảy mình. Nếu đây là Mông Cổ người một cái âm như lời nói, hắn vừa rời đi, như Mông Cổ đại quân xâm phạm, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ như vậy, Linh Viễn cũng liền nói như thế đi ra. Chúng nữ nghe xong, cũng là dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu là thật sự như Linh Viễn suy nghĩ, kia Trường An nguy rồi. Nhậm Doanh Doanh mặt sắc mặt nghiêm trọng, cấp tốc suy tư đối sách. Linh Viễn, việc này phong hiểm quá lớn, muốn không phải là chớ đi. Linh Viễn có chút tiếc hận nói, ta cảm thấy 89 phần 10 là Mông Cổ người âm mưu, vẫn là không đi. Ngay tại Trường An thành bên trong trông coi, ta cũng không tin, đánh lâu không xong, kia Hốt Tất Liệt có thể một mực không xuất hiện. Đám người nghe vậy đều nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, Triệu Mẫn bỗng nhiên mở miệng nói, có lẽ chúng ta có thể tương kế tự kế. Ân. Ánh mắt mọi người đều bị Triệu Mẫn hấp dẫn tới. Đại ủy Ti Hiếu kỳ hỏi, thế nào tương kế tự kế pháp? Như việc này lương thảo sự tình là Mông Cổ người âm mưu, vậy chúng ta có thể để công tử làm bộ rời đi, thực sự mai phục tại thành nội. Đến lúc đó Mông Cổ người đến công, công tử lại hiện thân nữa, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Nếu không phải, chúng ta cũng không tổn thất gì. Trước mắt mọi người sáng lên, biện pháp này tốt. Triệu Mẫn cười nhìn Linh Viễn, Linh Viễn, bất quá muốn để Mông Cổ người tin tưởng công tử rời đi, còn cần công tử diễn một màn cho hay. Linh Viễn như có điều suy nghĩ, nói một chút. Đợi lát nữa công tử liền mang theo mấy cái ảnh vệ trộm đạo đi pha vây. Đến lúc đó có thể để mấy cái ảnh vệ đi thay thế công tử hành động, về công tử thì cần muốn lặng lẽ giờ trở về, đây đối với công tử mà nói không khó lắm làm được à? Linh Viễn gật gật đầu, đối với người khác mà nói có lẽ khó như lên trời, nhưng đối với hắn mà nói lại không có gì độ khó. Tốt, liền nghe sắp xếp của ngươi. Kia, hiện tại liền bắt đầu hành động a. Linh Viễn mang theo Lâm Bình Chi 10 vị ảnh vệ lặng yên tới gần Mông Cổ quân doanh. Đám người nằm ở tường thành Lỗ Châu Mai chỗ, Linh Viễn có chút thăm dò nhìn về phía trong quân doanh, chỉ thấy kia Mông Cổ quân doanh đèn đuốc sáng trưng, thủ vệ sông nghiêm, binh lính tuần tra xuyên tới xuyên lui, giống như một trường kín không kẽ hở lưới lớn. Linh Viễn trên mặt không thấy bất kỳ biểu lộ gì, quay đầu đối Lâm Bình Chi bọn người thấp giọng nói rằng, hành sự cẩn thận, tìm cơ hội chui vào. Đám người gật đầu, lặng yên chui vào Mông Cổ quân doanh. Đám người tại bên trong quân doanh xuyên thẳng qua, nhường Linh Viễn cao mày là, Mông Cổ quân doanh nhìn thủ vệ sông nghiêm, nhưng bọn hắn cũng chưa từng có điểm ẩn nấp hành tung, thậm chí có nhiều lần lộ ra sơ hở, những cái kia binh lính tuần tra cũng giống không có phát giác dường như. Nhìn xem cái này bên ngoài gấp bên trong tùng bố phòng, Linh Viễn trong lòng cười lạnh, quả nhiên như Triệu Mẫn suy nghĩ như vậy. Đã như vậy, Linh Viễn không cẩn thận một cước đá ngã lăn bên cạnh chậu than, ngọn lửa rơi ở một bên quân trướng bên trên, trong khoảnh khắc liền giấy lên lửa lớn rừng rực. Một đội binh lính tuần tra vừa mới qua đi, nhìn xem động tĩnh, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, nghĩ tới khả hãn ra lệnh, cắn răng một cái, cứu hỏa. Sau đó giống như là không thấy được liền ở một bên Linh Viễn dường như, trực tiếp chạy tới xách nước. Linh Viễn, chơi như vậy đúng không? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể giả vờ đến lúc nào. Linh Viễn cắn răng, cười lạnh một tiếng, móc ra cây châm lửa, cùng ảnh vệ vừa chạy vừa phóng hỏa. Lần này, cho dù là những cái kia Mông Cổ binh sĩ tâm lại lớn, cũng không giả bộ được. Địch tập. Tiếng kèn chật chật, toàn bộ Mông Cổ quân doanh trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương mừng. Ngủ say Mông Cổ các binh sĩ nhao nhao từ các nơi tuôn ra, tiếng hô hoán, tiếng bước chân đan vào một chỗ. Linh Viễn nhìn xem hỗn loạn cảnh tượng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn đối Lâm Bình Chi chờ ảnh vệ nói rằng, thừa dịp hiện tại, chúng ta lao ra. Đám người lập tức hành động, hướng phía quân doanh biên giới đánh tới. Mặc dù trước đó không phải an bài như vậy, nhưng nếu là có thể như thế bắt Linh Viễn, kế hoạch kia cũng coi như thành công. Trong lúc nhất thời, Mông Cổ trong quân doanh đào thương như rừng.